Chương 1185, cơ hội xoay chuyển xuất hiện. Chương 1185, cơ hội xoay chuyển xuất hiện trong kết giới. Có tiểu ngư tòa này chỗ dựa, con báo gọi là một cái vênh váo hung hăng, hoàn toàn không đem Tần Vi Vi để vào mắt. Lão đại ta xuất mã, một cái đỉnh hai, nhân loại tiểu bắt bà, nhanh chóng đến đây nhận lãnh cái chết. Tần Vi Vi lên cơn giận dữ. Cái này hải báo một cái miệng, thật là quá thiếu. So một ít tiện nhân còn tiện. Long ngâm chân thiên. Chín đạo thanh long chân thân hoành không xuất thế. Lão đại ngươi, cũng không thể nào cứu được ngươi. Theo Tần Vi Vi một tiếng gầm nhẹ, chín con rồng lớn mang theo ngập trời long uy, hướng tiểu ngư cùng hải báo nộ sát mà đi. Ôi nha, lão đại, này nhân loại tiểu bát bà xem thường ngươi. Không, nàng căn bản chính là tại không nhìn ngươi, không đem ngươi làm chuyện. Hải báo cười bị ổi. Ít tại cái này chân ngòi thổi gió. Tiểu ngư một cái đuôi hướng hải báo rút đi, bàng đại thân thể bay tứ tung ra ngoài, nện vào vỡ vụn đại địa, tê tâm liệt phế kêu rên. Đáng đời. Cái khác hải thú đều là lộ ra cười trên nỗi đau của người khác ánh mắt. Đồng thời, chín đầu chân long đã đánh tới. Kiến càng lay cây, không biết tự lượng sức mình. Tiểu ngư thần thái lãnh đạo, không ai bị nổi. Thủy Nguyên làm linh lực biến thành một tôn phương ấn, mang theo ngập trời thánh uy, như bẻ cánh khô nghiền ép mà đi. Định hải ấn. Vang một tiếng. Tần Vi Vi như một khối máu nhuộm thiên thạch giống như, nện vào phía dưới đại địa, toàn thân máu tươi chảy ròng. Vi Vi. Chỉ phong sông đi lên, khắp khuôn mặt là lo lắng. Tần Vi Vi ngẩng đầu, tiết hầu tuôn ra một cỗ mùi máu tanh nước mũi, lại một ngụm máu phun ra. Chỉ phong đội vàng lấy ra một cái chữa thương đan, cho Tần Vi Vi ăn vào. Tần Vi Vi nhìn chằm chằm tiểu ngư, nếu như ta không có thụ thường, ngươi không phải là đối thủ của ta. Tiểu ngư cười hắc hắc, mấu chốt không có nếu như, ngươi đã thụ thường, bản vương dưới trướng bọn này tiểu lão đệ, có sao nói vậy, vẫn có chút tiền đồ. Hải báo hư nhược nằm rạp trên mặt đất, ngạo kiều hừ khẩu khí, không cần ngươi khen, bản vương biết mình có tiền đồ. Không biết sống chết đồ chơi, chờ giải quyết hết những nhân loại này, bản vương lại đến chậm rãi thu thập ngươi. Tiểu ngư hung hăng trừng mắt nhìn hải báo, veo một cái thẳng hướng Tiêu Linh Nhi. Tiêu Linh Nhi vội vàng lui lại, nấy đôi mắt to sáng ngời, tiểu quay quay, tỷ tỷ đáng yêu như thế, ngươi nhận tâm đối tỷ tỷ hạ sát thủ. Tiểu ngư sửng sốt một chút, quắc, ai cho phép ngươi bắn manh? Trọng thương Tiêu Linh Nhi, tốc độ căn bản so ra kém tiểu ngư, đảo mắt công phu liền bị tiểu ngư đuổi kịp, đôi cá ba một tiếng đập vào Tiêu Linh Nhi trên cánh tay. Tiêu Linh Nhi bị đau một tiếng hét thảm, cánh tay tại chỗ nát bấy, cũng cùng Tần Vi Vi như thế, nện vào phía dưới đại địa. Không tốt lắm. Hiện tại chúng ta đều thân chịu trọng thương, căn bản không phải đối thủ của nó. Hơn nữa mặt trên còn có một đầu linh ngư đang xem kịch. Lý Cảnh Thiên cùng Hoắc Tứ Hải nhìn nhau, không chút do dự xoay người hướng kết giới phóng đi. Trước hết rút lui, chờ thương thế dưỡng tốt, lại ngóc đầu trở lại. Muốn chạy? Tiểu ngư cười hì hì đi theo phía sau hai người, trong ánh mắt tràn ngập nghiền ngẫm. Hai người cấp tới kết giới trước, liên thủ đấm tới một quyền. Kết giới rung động, nhưng mà lại không có nửa điểm vỡ vụn dấu hiệu. Kết giới này cường độ tăng lên. Hai người hãi nhiên thất sắc. Tiểu ngư giết tới, một cái thần long bãi vĩ, trực tiếp đánh bay hai người. Kết thúc, bọn hắn thành tiểu ngư đồ chơi. Bên ngoài tứ đại người của thần điện, tâm tình vô cùng nặng nề. Không nghĩ tới một đầu khả ái như thế tiểu ngư, đúng là cái này đại hạp cốc bá chủ. Phàm ca, hiện tại thế cục này cùng chúng ta tưởng tượng giống như không giống nhau lắm. Lý Hữu Đức lông mày gấp vặn. Lúc đầu muốn đợi Tần Vi Vi mấy người cùng hai cái tiểu ngư lưỡng bại câu thương, bọn hắn lại đi ra kết thúc công việc. Nhưng hôm nay Tần Vi Vi bốn người ở đằng kia tiểu ngư trước mặt, hoàn toàn không có lực đánh một trận. Không có cách. Bốn người này quá vô dụng, liền con báo loại kia mặt hàng cũng có thể cùng bọn hắn đấu lưỡng bại câu thương. Tiểu ma đầu lao chán. Nếu như Tần Vi Vi bốn người chết, vậy hắn cũng chỉ có thể kiên trì bên trên. Ngóc đầu trở lại loại lời này, căn bản chính là chuyện tiểu lâm. Chờ con báo một đám hải thú chữa khỏi vết thương thế, khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, chẳng phải lại trở lại nguyên điểm. Cho nên, nhất định phải hiện tại động thủ. May mắn còn có Kỳ Lân Thiên Hổ tứ đại thú vương, mở ra cấm thuật, có thể liều mạng. Nếu như thực sự không được, vậy cũng chỉ có thể. Tiểu ma đầu liếc nhìn ghé vào Lãnh Nguyệt trong ngực ngủ đại hắc cầu. Chó chết khẳng định là không trông cậy được vào, nhưng cục gạch có thể. Cục gạch gia hỏa này, khẳng định rất tình nguyện đi ra hỗ trợ. Chỉ là, thật làm cho gia hỏa này đi ra, đến lúc đó khống chế thân thể của hắn, không chừng lại sẽ làm ra cái gì phát dở sự tình. Đau đầu, quá phế vật, không có tính khiêu chiến. Các ngươi cũng liền chỉ xứng cùng bản vương một đám tiểu lão đệ cãi nhau ở mỹ. Tiểu ngư lắc đầu thở dài, đột nhiên chú ý tới Chi Phong. Nha ha ha, thế nào còn có một cái thần biến đại viên mãn tiểu tạp ngư, ai bỏ vào đến loại nhân vật này cũng xứng tiến vào đại hạp gốc. Tiểu ngư trừng mắt hải báo một đám hải thú, con báo thể sát tinh thần phát lực, lão đại cùng chúng ta có quan hệ gì, là chính hắn chạy vào, vậy ngươi cũng không biết ngăn đón hắn. Tiểu ngư trợn mắt chừng một cái, con báo tức giận đến táo bạo như sấm, lúc ấy bản vương bị kia bốn cái quy nhất cảnh nhân loại truy sát ngăn được. Muốn nhục nhã bản vương cứ việc nói thẳng, không cần đến quanh co lòng vòng. Bị ngươi phát hiện, được thôi, liền không nhục nhã ngươi phế vật này. Nhỏ cá khô cười, không hổ là theo nó nhiều năm tiểu lão đệ, một cái liền khám phá nó trong lòng điểm này tính toán. Theo sát, nó liền trừng mắt Chi Phong, tiểu tạp ngư, ngươi không đáng bản vương ra tay, tự hành kết thúc a. Chi Phong mắt nhìn tiểu ngư, đem Tần Vi Vi nhẹ nhàng để dưới đất, ánh mắt vô cùng nhu hòa, ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Tần Vi Vi gật đầu. Chi Phong hít thở sâu một hơi, đứng dậy nhìn xem tiểu ngư, trong mắt từng sợi hàn quang phun trào mà ra. Sao thế? Thật đúng là muốn bản vương tự mình ra tay. Được thôi, bản vương liền tốt tâm tiễn ngươi một đoạn đường. Thời gian một cái nháy mắt, tiểu ngư liền xuất hiện tại Chỉ Phong hướng trên đỉnh đầu, xinh đẹp đôi cá, dường như ẩn chứa hủy thiên diệt địa chi lực, hướng Chỉ Phong đầu vỗ tới. Nhìn xem một màn này, tất cả mọi người coi là Chỉ Phong hẳn phải chết không nghi ngờ. Liên tiểu ma đầu mấy người cũng là như thế. Nhưng lại tại sau một khắc, Chỉ Phong đột nhiên giơ cánh tay lên, một quyền đánh phía tiểu ngư đôi cá. Ầm ầm, một cỗ ba động khủng bố, lấy một người một cá làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng quần quần mà đi. Tại đại gia kia khó có thể tin ánh mắt hạ, Chỉ Phong đúng là không núp nhích đứng tại chỗ. Vững như Thái Sơn. Làm sao có thể? Lý Cảnh Thiên, Hoắc Tứ Hải, Tiêu Linh Nhi cũng là trợn mắt hốt hoồm. Chỉ Phong không phải thần biến đại viên mãn tu vi, vì cái gì hiện tại cho thấy sức chiến đấu cùng quý nhất cảnh tiểu ngư tương xứng? Hắn cũng là quý nhất cảnh tu vi. Lý Hữu Đức cao mày, không nghĩ tới tên chó chết này vậy mà cất giấu sâu như vậy. Không chỉ có lừa những người khác, liền Long Điện đệ tử cũng bị hắn lừa, chỉ sợ cũng chỉ có Tần Vi Vi mới biết được Chỉ Phong chân thực tu vi. Người này lòng dạ rất đáng sợ. Vương Tiểu Thiên nói nhỏ, rõ ràng có quý nhất cảnh tu vi, nhưng mà đối mặt Tiêu Linh Nhi nhục nhã, đối mặt Lý Cảnh Thiên cùng Hoắc Tứ Hải miệt thị, lại một mực cẩn nhận công phát. Nói thật, đổi thành hắn khẳng định làm không được. Quả thật có chút ngoài ý muốn. Bất quá đây cũng là một chuyện tốt. Tiểu ma đầu nhai răng, cơ hội xoay chuyển xuất hiện. Chỉ Phong nắm giữ quý nhất cảnh tu vi, đối mặt hai cái linh ngư, tự nhiên là có lực đánh một trận. Không nói cùng hai cái linh ngư đồng quy vu tận, chỉ cần Chỉ Phong có thể trọng thương trong đó một đầu linh ngư, vậy hắn cũng có tự tin đối phó một cái khác đầu linh ngư. Vậy xem ra, chúng ta đã định trước sẽ thành trận này trò chơi hoàng tước. Lý Hữu Đức cùng Vương Tiểu Thiên nhìn nhau, kề vai sát cánh cười gian không thôi. Chương 1186, Chỉ Phong tu vi, Ngũ Thải Long Ngư. Chương 1186, Chỉ Phong tu vi, Ngũ Thải Long Ngư. Các ngươi thật đúng là cho là ta là thần biến đại viên mãn tu vi. Chỉ Phong kia áp chế tu vi khí tức, từng điểm mãnh liệt mà ra. Tăng thần hải lịch luyện mở ra trước, ta liền đã đột phá tới quy nhất cảnh, lúc đầu ta ẩn giấu tu vi là vì giết Tô Phàm bọn hắn. Nhưng để cho ta không nghĩ tới chính là, bọn hắn vậy mà rác rưởi như vậy, tùy tiện phái mấy cái tiểu lâu la liền nhẹ nhõm giải quyết bọn hắn. Nói đến đây, Chỉ Phong khí tức hoàn toàn bạo phát ra. Quy nhất cảnh khí thế khủng bố, bao phủ vùng hư không này lại điệp. Chúng ta phế bật. Tiểu ma đầu mấy người nhìn nhau. Tiểu tử, ngươi bành trướng a. Mà Linh Ngư cũng lui lại mấy trượng, đánh giá Chỉ Phong. Tiểu tạp ngư một chút biến thành đại lão hổ. Thú vị thú vị. Chỉ Phong lại không nhìn thẳng Linh Ngư tồn tại, quay đầu nhìn về phía Tiêu Linh Nhi ba người, biết sao? Khi các ngươi ở trước mặt ta khoe khoang tu vi của các ngươi lúc, ta có mơ tưởng cười. Ba người đứng lên, ngẩng đầu nhìn Chỉ Phong, lông mày gấp vặn. Đặc biệt là ngươi Tiêu Linh Nhi, đặc biệt như cái thằng hề. Chỉ Phong giễu cợt. Tiêu Linh Nhi ho ra một búng máu, ngươi thật đúng là có thể chịu. Ngươi cho rằng ta không biết rõ dụng ý của ngươi? Kỳ thật ngươi dứt khoát đều đang hoài nghi tu vi của ta, cho nên mới cố ý trước mặt mọi người chào phúng ta, nói ta là cái gì cơm chó nam, tiểu bạch mặt. Ngươi nghĩ hết biện pháp chọc giận ta, muốn cho ta bộc lộ ra tu vi thật sự, nhưng ngươi cho rằng ta sẽ mắc lừa? Chỉ Phong cười lạnh. Giờ phút này hắn cuối cùng là mở mày mở mặt. Ngươi lợi hại. Tiêu Linh Nhi không chút gì keo kiệt tán thưởng. Có thể chịu đến một bước này, xác thực không dễ dàng. Chỉ Phong nhìn xem ba người, mặt mũi tràn đầy khinh miệt, tự cho là rất thông minh, nhưng kỳ thật chân chính người ngu xuẩn là các ngươi. Có ý tứ gì? Ba người nhíu mày. Chỉ Phong lạnh lẽo cười một tiếng, hải để đại hạp cốc chính là ta tỉ mỉ cho các ngươi chuẩn bị một cái sát cục. Sát cục? Ba người hai mặt nhìn nhau. Không sai. Lợi dụng nơi này hải thú, để các ngươi lưỡng bại câu thường, sau đó ta lại ra tay, đem các ngươi một mẻ hốt gọn. Mà sự thật cũng chứng minh, kế hoạch của ta tương đối hoàn mỹ. Bây giờ ba người các ngươi toàn bộ mất đi sức chiến đấu, ta muốn giết các ngươi liền cùng bóp chết một con kiến như thế đơn giản. Chỉ Phong cười ha ha. Ba người sắc mặt trầm xuống. Liền nói người này làm sao lại hảo tâm như vậy mời bọn hắn cùng đi tầm bảo, hóa ra là đưa ra một trận đáng sợ âm mưu. Chớ nóng nội. Chờ ta làm thịt kia hai cái linh ngư liền đến đưa các ngươi lên đường. Chỉ Phong nhìn chằm chằm Tiêu Linh Nhi, trong mắt lóe ra điên cuồng ý cười. Hoắc Tứ Hải cùng Lý Cảnh Thiên ta sẽ trực tiếp giết chết, nhưng ngươi, ta sẽ trước giữ lại. Bởi vì như ngươi loại này miệng tiện nữ nhân, khẳng định phải để ngươi nếm thử sống không bằng chết tư vị. Ta muốn, phía ngoài những tên khất cái kia, đối ngươi vị này tiên chi tiêu nữ thân thể, khẳng định sẽ cảm thấy rất hứng thú à. Nghe nói lời này, Tiêu Linh Nhi sắc mặt nhịn không được trắng bệnh. Có phải hay không đang sợ? Nói cho ngươi, chậm. Rất nhanh ngươi liền sẽ trở thành một cái vạn người cưỡi thối biểu tử. Chỉ Phong ngửa đầu cười to. Tiêu Linh Nhi khẽ nói, tiểu nhân đắc chí. Đúng đúng đúng, ta chính là tiểu nhân đắc chí, thế nào? Hiện tại ta mới là người thắng. Chỉ Phong nặng nề, ngươi là người thắng. Tiêu Linh Nhi hào hào cười một tiếng, lời nói này quá sớm à, chờ ngươi đánh bại kia hai cái linh ngư lại dương nhanh múa vuốt cũng không muộn. Chỉ là hai cái tiểu tạp ngư, ta liền không để vào mắt. Chỉ Phong mặt mũi tràn đầy khinh thường. Dám nói bản vương là tiểu tạp ngư, nhân loại sâu kiến, ta nhìn ngươi là thật bành trướng. Linh ngư giận tím mặt, toàn thân toát ra sáng chói ngũ thải thật quang, như một vòng chói lọi liệt nhật, chiếu nhiễm bát phương. Một cỗ hạo đãng long uy cũng theo đó mãnh liệt mà ra. Đại gia ngạc nhiên nghi ngờ, làm sao lại xuất hiện long uy? Ngâm. Sau một khắc, một tiếng biết hai long khiếu vang vọng bát phương. Theo sát, một đầu cự long theo kia ngũ thải thần quang bên trong gào thét mà ra, thân thể dài đến ngàn trượng, toàn thân che kín ngũ thải bàn lan bảy rồng, mà tại dưới phần bụng thình lình có hai cái long chảo. Đầu rồng, long thân, long chảo. Làm ánh mắt của mọi người rơi vào cự long cái đuôi lúc, vẻ mặt lập tức không khỏi ngẩn ngơ. Đuôi cá? Không sai, chính là một cái đuôi cá. Đây là ngũ thải long ngư. nó quả nhiên là thượng cổ di chủng. Tục truyền đây là thế gian cường đại nhất một loại linh ngư, nắm giữ thần long huyết mạch chi lực. Đại gia tâm thần rung động. Ngũ thải long ngư thế gian hiếm thấy, so cái khác thượng cổ di chủng đều muốn hi hữu. Có thể nói, ngũ thải long ngư là tất cả linh ngư kẻ yêu thích trung cực ngọc tượng. Bạn bạn không nghĩ tới, nơi này thế mà tồn tại hai cái. Đúng vậy, đã công cá là long ngư, kia mẫu cá khẳng định cũng là long ngư. Chó tỷ phu khẳng định rất ưa thích a. Tiểu ma đầu sờ lên cằm, nhịn không được bắt đầu não bổ chó tỷ phu nhìn thấy ngũ thải long ngư hình tượng. Ngũ thải long ngư, hoa ha ha. Hôn tiểu tử, ngươi thật đúng là ta thân đệ đệ. Cái kia có thể đem thanh long bí điện thức thứ ba truyền thụ cho tiểu gia sao? Có thể. Thức thứ tư đâu? Cũng có thể. Thức thứ năm đâu? Đừng nói nữa, tỷ phu đem chín thức toàn truyền thụ cho ngươi. Lý Hữu Đức đưa tay tại tiểu ma đầu trước mắt lung lay, hầu nghi nói, Phàm ca, ngươi đang suy nghĩ gì? Nước bọt đều chảy ra. Không có gì không có gì. Tiểu ma đầu đội vàng lau nước bọt. Tiểu băng phượng một bên lau chảy nước miếng, một bên hì hì cười nói, ba ba khẳng định đang suy nghĩ, ngũ thải long ngư là hầm lấy ăn ngon, vẫn là hấp ăn ngon. Tiểu ăn hàng. Lý Hữu Đức trợn trắng mắt. Tiểu băng phượng đánh giá ngũ thải long ngư, càng không ngừng nuốt nước bọt, nó nhìn qua chính là một bộ ăn rất ngon bộ dáng đi. Thật muốn ăn. Vô cùng muốn. Vậy được, đợi lát nữa ba ba cắt mấy khối dưới thì đến, cho ngươi nấu canh. Tạ ơn ba ba thật tốt. Một bên tiểu thanh long tức giận bất bình, ngươi liền nuông chiều ác ma này tỉ tỉ a. Ta liền nuông chiều sao lại? Tiểu ma đầu nhíu mày. Tiểu thanh long vẻ mặt khó chịu hừ khẩu khí, chuyện cũ kể thật tốt, gả ra ngoài nữ nhi, tắt nước ra ngoài, chờ sau này lao tỉ xuất giá, ta nhìn các ngươi làm sao bây giờ. Đến lúc đó, cũng đừng nghĩ đến để cho ta cái này lịch tử đến cấp ngươi dưỡng lao. Tiểu băng phượng quay đầu nhìn tiểu thanh long, nháy mắt nói, long đệ đệ, rất lâu không uống long huyết, ăn thịt rồng. Tiểu thanh long cổ co rụt lại, vội vàng trốn đến lãnh nguyệt sau lưng. Mà lúc này, trong kết giới chiến đấu, khai hỏa. Ngũ thải long ngư kia ngàn trượng thân thể, tựa như một đầu hoang cổ cự thú, tản ra một cỗ ngập trời hung uy. Dám xem nhẹ bản vương giết chết ngươi. Kia tựa như núi cao bàng đại đuôi cá, gào thét trời cao, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, hướng phía dưới Trì Phong đánh tới. Chỉ bằng ngươi? Trì Phong mặt mũi tràn đầy khinh miệt, thả người nhảy lên, cùng ngũ thải long ngư điên cuồng va chạm. Mỗi một lần va chạm đều sẽ bộc phát ra một cỗ diệt thế giống như chấn động. Mặt đất sụt lún, hư không rung động. Liên tục đại chiến, cái này đại hạp cốc đã bị san thành bình địa, duy chỉ có trung tâm kia hồ nước hoàn hảo không chút tổn hại. Mười hơi không đến, một người một cá liền đã va chạm mấy chục lần. Trì Phong hai tay ra chóc thịt bong, máu tươi chảy ròng. Lại nhìn ngũ thải long ngư, bất luận là nửa người trên vảy rồng, vẫn là nửa người dưới vảy cá, đều như thần thiết chế tạo thành, không thể phá vỡ. Bằng Trì Phong lực lượng, căn bản là không có cách đem nó đánh nát. Đây chính là thượng cổ di chủng tiên thiên ưu thế. Cùng cảnh giới, bọn chúng cơ bản cũng là vô địch tồn tại. Ngũ thải long ngư khinh miệng cười nói, liền ngươi chút thực lực ấy, cũng dám khẩu xuất cùng luôn, giết bản vương. Trì Phong lấy ra một cái chữa thương đan ném vào miệng bên trong, âm cười lạnh một tiếng, tiểu tăng ngư, đừng cao hứng quá sớm. Bang, một thanh thanh đồng trường thương xuất hiện. Trì Phong bắt lấy thanh đồng trường thương, trong nháy mắt bộc phát ra kinh thiên khí thế, một thương đánh phía ngũ thải long ngư đôi cá. Giang giác một tiếng, một mảnh vảy cá vỡ vụn, huyết dịch phun tung tóe mà ra, nhuộm đỏ hư không. Chương 1187, thánh khí hộ giáp, thánh khí trường kiếm. Chương 1187, thánh khí hộ giáp, thánh khí trường kiếm. Ngũ thải long ngư một tiếng bị đau chù lên, toàn thân vảy cá giống như sủ lông như thế dựng đứng. Ngũ thải quang mang gào thét mà ra, thanh đồng trường thương bị đánh bay. Trì Phong cũng liền lui về phía sau, cánh tay run lên. Nhân loại sâu kiến, chúc mừng ngươi thành công chọc giận bản vương, an bản vương một truy. Ngũ thải long ngư không còn có lúc đầu cái kia khả ái hình tượng, như hóa thân thành một đầu kinh khủng hung thú, toàn thân hung uy ngập trời. Trong mấy mắt, một thanh tinh hồng sắc chủy sắt lớn xuất hiện, sóng máu cuồn cuộn, sát khí trùng thiên, mang theo điếc thai phong lôi âm thanh, hướng Trì Phong đầu đập tới. Chọc giận ngươi thì thế nào? Trì Phong gầm nhẹ, thanh đồng trường thương phong mang phun trào, hai đại hoàng khí điên cuồng va chạm, bộc phát ra hủy thiên diệt địa chấn động. Một người một dòng cá, theo đại hạp cốc một phía này giết tới một chỗ khác, lại từ một chỗ khác giết trở lại đến, một đường phiêu huyết. Trong lúc đó, Trì Phong thấy được kia hồ nước, tất cả địa phương đều bị hủy tại một khi, duy chỉ có kia hồ nước hoàn hảo không chút tổn hại, cho nên bí tàng khẳng định giấu ở kia trong hồ. Nhưng bây giờ, hiển nhiên không phải nhớ thương bí tàng thời điểm. Chờ làm thịt cái này hai cái ngũ thải long ngư, lại giết Tiêu Linh Nhi mấy người, nơi này tất cả chẳng phải đều là vật trong túi của hắn. Nghĩ đến cái này, trong lòng của hắn vô cùng lửa nóng, kích động. Phụ trợ thần thông mở ra. Tu vi trong nháy mắt tiêu thăng đến quý nhất tiểu thành. Nhưng ngũ thải long ngư cũng có phụ trợ thần thông. Dù sao liền hải báo những này hải thú đều có, chớ nói chi là nó cái này vương. Thấy Trì Phong mở ra, nó cũng không chút do dự mở ra. Theo sát, Đinh Hải ấn hiển hóa ở trên không. Phế vật đồ vật, ngươi vĩnh viễn cũng không thể nào là đối thủ của ta, nhường phía trên cái kia tiểu tạp ngư, cũng tranh thủ thời gian ra tay đi. Trì Phong đưa tay vung lên, chín đạo thanh long chân thân gào thét trời cao. Hai đại thánh quyết đụng vào nhau, ầm ầm rung động. Thanh long pháp trận. Trì Phong ra tay bá đạo. Thứ hai hoành không xuất thế, thánh uy rung động bát phương, pháp trận lóe ra quang huy chói mắt, hướng ngũ thải long ngư chấn áp tới. Quả nhiên, những này quy nhất cảnh đệ tử tại Long Điện gãi ngộ, so thần biến cảnh đệ tử tốt. Tiểu ma đầu lẩm bẩm, Long Điện thần biến cảnh đệ tử chỉ có thể tu luyện thanh long bí điện thức thứ nhất, quy nhất cảnh đệ tử thì có thể tu luyện thức thứ hai. Đối mặt cái này thức thứ hai, ngũ thải long ngư gánh vác được sao? Nhìn xem đánh tới Thanh Long pháp trận, Vũ Thải Long Ngư cười ha ha, nhìn đem ngươi sâu kiến đắc ý, khả năng ngay cả mình họ gì đều quên a. Còn muốn để cho ta Long muội muội ra tay. Nhanh đi soi mặt vào trong nước tiểu mà xem, chính mình đức hạnh gì. Sâu kiến, hiện tại liền trận to mắt chó của ngươi, xem thật kỹ một chút định hải ấn toàn bộ mặt hình thái. Cửu Long định hải ấn. Thủy Nguyên làm linh lực quần quần mà ra, định hải ấn xuất hiện lần nữa. Nhưng khác biệt chính là, giờ phút này định hải ấn bốn phía có 9 đầu ngàn trượng cự long bay múa, xoay quanh. Kia khí tức kinh khủng, so trước đó định hải ấn cường đại quá nhiều, cùng thức thứ hai cơ hồ tương xứng. Hiển nhiên, cái này Cửu Long định hải ấn cấp bậc cũng đã đến tầm thường thánh quyết đỉnh phong. Một tiếng ầm vang, hai người thánh quyết gặp nhau, đản sinh ra một cỗ khí tức mang tính chất hủy diệt, cuồn đãng bát phương. Lão đại, ngươi thế mà giấu rốt, quá làm cho ta thương tâm, ta đem ngươi trở thành đại ca, nhưng ngươi lấy ta làm người ngoài. Chờ lấy, hiện tại ta liền chết cho ngươi xem, để ngươi về sau không có đệ đệ. Con báo thương tâm gần chết kêu rên. Đi thôi đi thôi, không ai ngăn đón ngươi. Vũ Thải Long Ngư trợn trắng mắt, xem như lão đại có thể không cất giấu một chút bản lĩnh giữ nhà, vạn nhất ngày nào các ngươi tạo phản làm sao bây giờ? Thật vô tình. Con báo thở dài, ngược lại nhìn xem Trì Phong, nhân loại, bản vương chuẩn bị bỏ gian tà theo chính nghĩa, ngươi có muốn hay không đi theo ta lan lộn? Theo ngươi lan lộn. Trì Phong đầu óc có chút không có quay tới, đây là tại nhục nhã hắn sao? Vũ Thải Long Ngư nét miệng cười nói, chớ hoài nghi, nó chính là nhục nhã ngươi. Trì Phong âm trầm nhìn xem con báo, chờ làm thịt cái này Long Ngư, ta lại đến thu thập ngươi. Nhân loại nhỏ cặn bã, thật không phải bản vương xem thường ngươi, mặc dù ta lão đại này không phải là một món đồ, nhưng ngươi khẳng định đánh không lại nó. Con báo lắc đầu thở dài, thế nào liền không nhìn rõ hiện thực đâu? Ngươi nói ai không phải đồ vật? Vũ Thải Long Ngư gào thét, ngươi, nhìn ra được, cái này con báo cũng là trời sinh phản cốt. Trì Phong sắc mặt tâm trầm, cầm trong tay thanh đồng trường thương, lần nữa thẳng hướng Vũ Thải Long Ngư. Cũng dám nói ta không phải Vũ Thải Long Ngư đối thủ? Đi, ngươi liền hảo hảo nhìn xem, hôm nay bản tiên tiêu là thế nào giết nó. Không chơi với ngươi. Vũ Thải Long Ngư tránh đi thanh đồng trường thương quanh sát, méo miệng, không có tí sức lực nào. Không cùng ta chơi. Trì Phong vẻ mặt ngẩn ngơ. Cho tới nay, cái này Long Ngư đều là đang cùng hắn đùa giỡn. Lẽ nào lại như vậy? Không có như thế nhục nhã người. Trì Phong lên cơn giận dữ, mũi thương bộc phát ra diệt thế phong mang, thẳng đến Vũ Thải Long Ngư mi tâm mà đi. Vũ Thải Long Ngư trong ánh mắt lộ ra một vẻ mệt thị. Ngay sau đó, trên người nó hiện ra một bộ hỏa hồng sắc hộ giáp, từ đầu bao đến chân, võ trang đầy đủ. Hộ giáp ẩn chứa một cỗ thánh uy. Thanh đồng trường thương đánh vào hộ giáp bên trên, càng không có cách nào dung chuyển mảy may. Làm sao có thể? Trì Phong khó có thể tin. Đây là thánh khí hộ giáp. Sẽ không sai, chính là thánh khí hộ giáp, không thể tin được, nó thế mà còn có loại bảo vật này. Bên ngoài kết giới người cũng nao nao trợn mắt hốt mồm. Không hổ là xương bá ngoại hải vương, thực lực không thể khinh thường. Nói ngươi là sâu kiến ngươi còn không phục. Vũ Thải Long Ngư giơ lên cái đuôi lớn, mang theo nhất hai phong lôi âm thanh, đột nhiên vỗ tới. Cảm giác nguy cơ mãnh liệt giống như thủy triều ập tới, Trì Phong một cái giật mình lấy lại tinh thần, vội vàng cầm thanh đồng trường thương ngăn cản. Hỏa hoa văng khắp nơi, thanh đồng trường thương đứt gãy. Trì Phong phun ra một búng máu, tại chỗ bay tứ tung ra ngoài. Lại dám chạy tới nơi này làm cản, chẳng lẽ không ai nói cho ngươi, nơi này chính là ngoại hải cấm khu. Bản vương chính là ngoại hải chỗ thể. Vũ Thải Long Ngư như thiểm điện đuổi theo, lại một cái đuôi vô xuống. Nương theo lấy một tiếng hét thảm, Trì Phong cả người như thiên thạch giống như, nện vào phía dưới kia vỡ vụ đại địa, một vài mười trượng hố to, trong nháy mắt phơi bày ra. Hắn nằm tại hố to dưới đáy, toàn thân đều đang chảy máu, vô cùng thế thảm. Lão đại bị vũ, lão đại khí phách, lão đại chính là đệ đệ cả đời thần tượng. Con báo phân chấn giống to. Vũ Thải Long Ngư bất thiện liếc nhìn con báo, ngươi không phải muốn bỏ gian tả theo chính nghĩa sao? Nói đùa mở ra đùa giỡn. Đời này ta sinh là lão đại người, chết là lão đại quỷ, ta đối lão đại trung thành, thiên địa chứng giám. Chủ đánh một cái mượn gió bẻ măng. Vũ Thải Long Ngư khinh bỉ nhìn nó, lơ lửng ở trên không trụ sắt lớn, phóng thích ra khí tức mang tính chất hủy diệt. Nho nhỏ nhân loại, buồn cười buồn cười. Theo Vũ Thải Long Ngư cười khẩy, trụ sắt lớn ầm vang mà rơi, hướng nằm tại lớn khanh Lý Trì Phong đánh tới. Trì Phong đi rồi. Lý Hữu Đức lẩm bẩm. Đã nói xong cơ hội xoay chuyển đâu? Trì Phong, ngươi cũng là trò thêm chút sức nha. Dạng này làm sao chúng ta làm hoàng tước, thế nào đi ra thu thập tàn cuộc? Tiểu ma đầu tức giận. Vũ Thải Long Ngư cường đại vượt qua tưởng tượng. Trì Phong nếu là gánh không được, vậy bọn hắn căn bản không có cơ hội. Nhưng ngay tại đại gia coi là Trì Phong hẳn phải chết không nghi ngờ lúc, một đạo ngân sắc kiếm quang sát na xông lên trời không. Kia cực phẩm hoàng khí chùy sắt lớn, trực tiếp bị kiếm quang chém thành hai khúc. Đại gia mắt trợn tròn. Tình huống như thế nào? Một đạo kiếm quang liền đem một cái cực phẩm hoàng khí chém thành hai khúc. Theo sát, ánh mắt của mọi người liền rơi vào Trì Phong trong tay. Liền thấy Trì Phong giờ phút này trong tay, thình lình có một thanh màu bạc trắng trường kiếm, tựa như ngân bạc đổ bê tông mà thành, toát ra quang huy chói mắt. Thánh khí. Tiểu ma đầu, Lý Hữu Đức, Vương Tiểu Thiên nhìn nhau, ánh mắt vô cùng lửa nóng. Không sai, Trì Phong trong tay thanh trường kiếm kia chính là một cái thanh khí. Chương 1188, Long Ngư Thái Cực trận. Chương 1188, Long Ngư Thái Cực trận. Trì Phong từng bước một đạp không mà lên, nguyên tố linh lực không ngừng tràn vào trường kiếm, thánh uy bài sơn đảo hải. Tiểu Tắc Ngư, ngươi cho rằng có thánh khí hộ giáp liền có thể vô địch? Tiếng nói rơi xuống đất một nháy mắt, Trì Phong vung lên trường kiếm, kinh khủng kiếm khí hóa thành một mảnh sóng dữ bao phủ trời cao. Vũ Thải Long Ngư một móng vuốt vỗ tới, ầm ầm, kiếm khí nát bấy. Ngũ thải long ngư cũng bị đẩy lui. Ta thừa nhận, lúc trước coi thường ngươi, liền thánh khí hộ giáp đều có, ngươi xác thực lợi hại, nhưng ngươi gặp ta, hôm nay chú định là tử kỷ của ngươi. Chí Phong sừng sững cười một tiếng, một bước lấn người tiến lên, trường kiếm phong mang liệt không, cùng Ngũ thải long ngư lại một lần nữa triển khai một trận đấm máu chém giết. Đây là thánh khí cùng thánh quyết va chạm, đại địa thủng trăm ngàn lỗ. Đại chiến duy trì liên tục tới mấy trăm hiệp, bất luận là Chí Phong, vẫn là Ngũ thải long ngư, đều đã vết thương chồng chất. Ngũ thải long ngư tuy có thánh khí hộ giáp hộ thân, nhưng ở trường kiếm anh kích hạ, thân thể cũng gánh không được. Mảng lớn máu tươi theo hộ giáp trong khe hở chảy xuôi mà ra. Anh, một lần mãnh liệt va chạm về sau, Chí Phong cùng Ngũ thải long ngư nhao nhao chợt lui ra, ghé vào hư không thở hổng hộc. Nhân loại sâu kiến, ngươi không phải nói hôm nay chính là bản vương tử kỳ? Liền cái này, Ngũ thải long ngư nhe răng cười một tiếng, huyết dịch theo khỏe miệng không khô hạn. Hiện tại ngươi ta đều đã tới hết biện pháp tình trạng, có thể bản vương còn có long muội muội, ngươi lại có cái gì? Trông cậy vào bên ngoài kết giới những cái kia nhân loại, một đám thần biến cảnh phế vật, ngươi trông cậy vào được? Phía trên trong kết giới mẫu long cá bay đến rồng đực cá trước mặt, hì hì cười nói, long ca ca, ngươi thật thê thảm nha. Ngũ thải long ngư trong thanh âm lộ ra một cỗ suy yếu cùng bất lực, long muội muội, đừng làm rộn, tranh thủ thời gian giết chết hắn, cướp đi hắn thanh khí. Được rồi, ta cũng đang cần một cái thanh khí. Mẫu long cá gật đầu, long uy hiện lên, trong nháy mắt nó liền hiện hóa ra bản thể. Quả nhiên, nó cũng là ngũ thải long ngư. Trong lòng mọi người run lên, 20 đầu quy nhất cảnh hải thú, hai cái ngũ thải long ngư, nói cái này đại hạp cốc là ngoại hải cấm khu, cũng không quá phận. Ước hiếp ta long ca ca, ta muốn mạng của ngươi. Mẫu long cá rất tức giận, cửu long định hải ấn mở ra, Chí Phong biến sắc, vội vàng vung lên trường kiếm chém tới. Phúc, phun ra một búng máu, cả người như tiên thạch giống như, bay tứ tung ra ngoài. Long ca ca, hiện tại ta liền báo thù cho ngươi. Mẫu long cá như thiểm điện xông đi lên, đôi cá như một tòa nguy nga đại sơn, mang theo khí thế kinh khủng, hướng Chí Phong vô xuống đi. Chí Phong một tiếng hét thảm, như đạn pháo nện vào phía dưới đại địa. Chị dâu khí phách, chị dâu uy vũ, chị dâu giống như đệ cả đời thần tượng, đối chị dâu ái mộ chi tình. Không đúng, lòng kính trọng, giống như nước sông cuộn cuộn, kéo dài không ngừng. Con báo như điên cuồng như thế giống to. Lĩnh hót, mẫu long bong bóng cá mắt nó. Một thanh trường mâu, theo nó thể nội lướt đi. Cực phẩm hoàng khí, theo linh lực tràn vào, bộc phát ra đáng sợ phong mang. Theo sát, trường mâu giống như một chi mũi tên, bạch phá bầu trời, hướng phía dưới Chỉ Phong đánh tới. Có thể trọng thương kia rồng được cá, đã rất tốt, không có cô phụ chúng ta chờ mong. Về phần còn lại, mẫu long cá tiểu ma đầu quay đầu nhìn về phía tứ đại thú vương, hỏi, có lòng tin hay không? Nhất định phải có. Tứ đại thú vương gật đầu. Tiểu ma đầu nhếch miệng cười một tiếng, vậy thì chuẩn bị ra tay đi. Nhưng vào lúc này, một đạo tiếng cười to vang lên. Tiểu ma đầu sững sờ, quay đầu nhìn về phía Chí Phong. Tình huống như thế nào? Vì cái gì hắn còn có thể cười? Nhưng rất nhanh, là hắn biết. Chí Phong đứng lên, nhìn xem kia đánh tới trường mâu, toàn thân bốc cháy lên từng sợi ngọn lửa màu đen. Cả người trong nháy mắt biến sinh long hỏa hổ. Mặc dù thương thế còn không có khôi phục, nhưng đã tìm không thấy nửa điểm hư nhược vết tích. Mấu chốt nhất, nguyên bản tại phụ trợ thần thông tăng phúc hạng, Chí Phong tu vi cũng đã là quy nhất tiểu thành, mà giờ khắc này theo ngọn lửa màu đen dâng lên, tu vi của hắn lại một lần nữa tiêu thăng. Oanh một tiếng, quy nhất đại thành. Đây là có chuyện gì? Đám người ngạc nhiên nghi ngờ. Đây cũng là một loại phụ trợ thần thông. Đồng thời loại này phụ trợ thần thông, so với bình thường phụ trợ thần thông phải cường đại, bởi vì không chỉ có thể tăng phúc tu vi, còn có thể khôi phục hắn tình trạng. Lý Hữu Đức nói nhỏ, hai loại phụ trợ thần thông song trọng điệp ra, đem Chỉ Phong kia quý nhất sơ thành tu vi, tăng phúc tới quý nhất đại thành. Xem ra kế tiếp, ngược lại là kia hai cái ngũ thải long ngư phải tao ương. Liên tần vi vi đều không có thánh khí, không có loại này phụ trợ thần thông, hắn vì sao lại có? Vương Tiểu Tiên không hiểu. Chỉ sợ cái này Chỉ Phong, cũng không phải là chúng ta nhìn thấy đơn giản như vậy. Tiểu ma đầu ánh mắt lấp lóe. Hắn nghĩ tới Tần Tiên. Tần Tiên, là Long Bảng Thiên Tiêu. Mặc dù không biết rõ Long Bảng ý vị như thế nào, nhưng nhìn lúc ấy Triệu Phong thái độ, Long Bảng Thiên Tiêu khẳng định không phải bình thường. Mà xem như Tần Tiên thân muội muội, Tần Vi Vi tự nhiên là tâm cao khí ngạo, nhưng mà lại đối Chỉ Phong tình hữu độc chung. Cái này bình thường, rất không bình thường. Cho nên trong này nhất định có vấn đề, hoặc là cái này Chỉ Phong có hiện hách ra thế bối cảnh, hoặc là chính là sau lưng của hắn có người. Trong kết giới chiến đấu cũng lần nữa mở ra. Chỉ Phong mở ra thủ đoạn thần bí sau, giống như thần minh giáng lâm, trong tay thánh khí trường kiếm bộc phát ra hủy thiên diệt địa phong mang. Chỉ một kiếm, kia trường mâu nát bấy, lại một kiếm, huyết quang phun trào. Mẫu long cá cái đuôi lớn tại chỗ được gãy, long muội muội giống được cá giống to. Kết thúc, lần này làm lớn, hải báo một đám hải thú cũng kinh hoàng. Cái này Chí Phong thực lực quả thực vượt quá tưởng tượng, một đám xuất sinh cũng dám cùng ta kêu gào. Hôm nay ta giết sạch các ngươi. Chí Phong toàn thân ngọn lửa màu đen kia giống như ma diễm, giống như điên cuồng loạn động. Trường kiếm vung lên, một mảnh kiếm khí đánh tới. Mẫu long cá vội vàng tránh né, nhưng một đôi long chảo vẫn là bị chém xuống tới, như hai ngọn núi lớn giống như, vang một tiếng rơi vào phía dưới đại điện. Ba ba, ta muốn nướng long chảo. Tiểu Băng Vượng hưng phấn kêu to. Tiểu Thanh Long nghe xong lời này, vội vàng đem dưới phần bụng bốn cái long chảo rút lên, rất sợ ác ma này tỉ tỉ, nhớ thương nó long chảo. Tốt. Đợi lát nữa ba ba liền làm cho ngươi một cái cắt bòn nướng long chảo. Tiểu ma đầu mặt mũi tràn đầy yêu chiều xoa Tiểu Băng Vượng đầu. Lão giả chết tiệt, ngươi liền nuông chiều a, sớm muộn quen ra một cái bất hiếu nữ. Tiểu Thanh Long thầm hừ một tiếng, nhìn xem trong kết giới Chỉ Phong. Có sao nói vậy? Này nhân loại hiện tại xác thực rất mạnh. Hai cái ngũ thải long ngư hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Rồng được thân cá bên trên thánh khí hộ giáp đều đã tại bắt đầu vỡ vụn. Con báo gào thét, lão đại, chị dâu, nhanh xuất ra các ngươi bản lĩnh giữ nhà a. Còn có bản lĩnh giữ nhà. Đám người giật mình. Hai cái ngũ thải long ngư nhìn nhau, quanh thân kia ngũ thải thần quang như hồng lưu giống như sông lên không trung, cấp tốc ngưng kết thành một cái sát trận. Từ xa nhìn lại, vậy thì như một cái lơ lửng ở trên không to lớn thái cực đồ. Theo sát, hai cái ngũ thải long ngư bay vào sát trận, một trái một phải rơi vào trận nhãn. Sát trận trong nháy mắt bị kích hoạt, một cỗ không có gì sánh kịp khí tức ở trong kết giới bộc phát ra. Con báo cười ha ha nói, đây mới là lão đại và chị dâu thủ đoạn mạnh nhất, long ngư thái cực trận. Nhân loại, hủy diệt a! Rồng được cá tiếng giống giận dữ vang lên. Long ngư thái cực trận mang theo diệt thế giống như thần uy, hướng phía dưới Chỉ Phong đánh tới. Thủ đoạn mạnh nhất, vậy liền để ta đến xem, đến cùng là các ngươi càng mạnh, vẫn là ta càng hơn một bậc. Chỉ Phong một bước phóng lên tận trời, toàn thân khí thế như hồng, trong tay thánh khí trường kiếm cũng phóng xuất ra kinh khủng kiếm khí phong bạo. Vang một tiếng vang thật lớn, long ngư thái cực trận cùng thánh khí trường kiếm sát na đụng vào nhau, một cô đáng sợ chấn động nhất thời như thủy triều bao phủ bát phương. Chương 1189, lưỡng bại câu thương, thu thập tàn cuộc. Một chương 1189, lưỡng bại câu thương, thu thập tàn cuộc. Một bao phủ đại hạp cốc kết giới, ở đằng kia kinh khủng chấn động trùng kích vào, trực tiếp vỡ vụn, ngăn khuất phía ngoài nước biển, như là thác nước chút xuống mà đến. Đại hạp cốc trong nháy mắt liền bị nước biển nuốt hết. Mà tại đại hạp cốc phía trên, bất luận là long ngư thái cực trận, vẫn là kia thánh khí trường kiếm, quang mang đều đang dần dần tiêu tán. Phúc. Đồng nhiên, đứng tại long ngư thái cực đồ phía dưới, tay cầm thánh khí trường thương Chỉ Phong, thân thể chấn động mạnh một cái, máu tươi càng không ngừng theo miệng bên trong phun ra. Sau đó cả người liền vô lực hướng phía dưới rơi xuống. Cùng lúc đó, long ngư thái cực đồ cũng hoàn toàn tán loạn. Hai cái ngũ thải long ngư cũng từ bên trên rơi xuống. Hiển nhiên, bất luận là Chỉ Phong, vẫn là hai cái long ngư, đều đã chống đến cực hạn. Tiểu ma đầu hắc hắc cười không ngừng, kết quả này liền tương đối hoàn mỹ, nhất định phải cho chúng ta Chỉ Phong sư huynh thêm đùi gà. Hai cái linh ngư toàn bộ trọng thương, bây giờ đều không cần bọn hắn đi tập kích bất ngờ, trực tiếp thu thập tàn cuộc là được rồi. Nhanh! Tứ đại thần điện đệ tử lấy lại tinh thần, nhao nhao bắt đầu đổ sát ngăn khuất trước mặt hải thú, hướng Tần Vi Vi năm người phóng đi. Con báo kéo lấy mệt mỏi thân thể, chạy đến hai cái long ngư bên cạnh, lão đại, chị dâu, các ngươi vẫn khỏe chứ? Không tốt lắm. Rồng được cá quét mắt tứ đại người của thần điện, trầm giọng nói, mau trốn. Mặc dù nơi này hải thú số lượng muốn vượt xa tứ đại người của thần điện, nhưng những này hải thú theo chân chúng nó không giống, không có hoàn quyết cùng hoàng khí, coi như liều mạng, cuối cùng cũng là lưỡng bại câu thương. Tốt. Con báo gật đầu, quát, rút lui. Nghe được mệnh lệnh, cùng tứ đại thần điện đệ tử chém giết hải thú, không chút do dự, lập tức quay đầu chạy trốn. Bọn chúng rút đi, các ngươi trốn không thoát. Bởi vì ta còn có sức chiến đấu. Chỉ Phong phí sức đứng lên, hư nhược trong ánh mắt lộ ra sừng sững sắc ý, đưa tay cách không một chảo. Trường kiếm kia, bang một tiếng đằng không mà lên, rơi vào trong tay hắn. Con báo con ngươi co bảo. Tiêu Linh Nhi, Hoắc Tứ Hải, Lý Cảnh Thiên nhìn nhau, cũng đang lặng lẽ lui lại. Mặc dù đại hạp cốc bị nước biển bao phủ, mặc dù bọn hắn cũng thân chịu trọng thương, nhưng dù sao tu vi cường đại bày ở cái này, nước biển đối bọn hắn đã không tạo thành trở ngại gì. Hành động tự nhiên, các ngươi cũng đừng hòng trốn. Chỉ Phong quay đầu nhìn về phía ba người cười lạnh. Không hổ là Chỉ Phong sư minh, đến bây giờ còn như thế bị phong. Nhưng vào lúc này, một đạo trêu tức thanh âm vang lên. Thanh âm này Chỉ Phong đột nhiên biến sắc. Tần Vi Vi cùng cái khác Long Điện đệ tử cũng là vẻ mặt khó có thể tin. Làm sao lại nghe được Tô Phàm thanh âm? Ảo giác. Mau nhìn, là Tô Ma Vương. Đột nhiên có người giống to. Tứ đại người của thần điện quay đầu nhìn lại, liền thấy một đoàn người đạp trên sóng nước mà đến, người cầm đầu không phải Tô Phàm là ai? Tô Ma Vương, ngươi không chết. Một đám Long Điện đệ tử nhìn từ trên xuống dưới tiểu ma đầu. Người này không phải là người khác giả mạo a? Tiểu gia mệnh cứng rắn, lão thiên gia không dám thu. Tiểu ma đầu toát miệng, lộ ra một ngụm trắng non răng. Ngươi giả trang cái gì? Động tiên cảnh tu vi, cũng dám chạy tới tham gia náo nhiệt, hiện tại ta liền giết chết ngươi. Mấy cái thần biến đại thành Long Điện đệ tử, đang đằng sát khí hướng tiểu ma đầu đánh tới. Muốn chết. Kỳ Lân Tiên Hổ trong mắt hung quang lóe lên. Nhiên linh thuật, phi long thuật, trong nháy mắt toàn bộ mở ra, một móng đuốt vỗ tới. Mấy người tại chỗ miệng phun máu tươi, bay tứ tung ra ngoài. Tiểu ma đầu mắt nhìn mấy người, lại nhìn về phía cái khác Long Điện đệ tử, cuối cùng lại nhìn về phía tam đại người của thần điện, khóe miệng có hơi hơi dương, vong ta chi tâm bất tử a. Không tốt, mau trốn. Nhìn xem tiểu ma đầu kia nết lên khóe miệng, Tiêu Linh Nhi mấy người liền ý thức được không ổn, đội vàng hướng riêng phần mình người giống to. Tiểu ma đầu cũng mở miệng lần nữa, một tên cũng không để lại, toàn giết. Tuân lệnh. Tứ đại thú vương giữ tợn cười một tiếng. Huyết hỏa bay lên. Tu vi nhao nhao bước vào quý nhất cảnh. Đáng chết, lại để cho giết sạch chúng ta, cũng quá hung ác đi. Tứ đại người của thần điện hoảng sợ muốn dạng, quay người bốn phía chạy trốn. Trốn. Tứ đại thú vương cười ha ha. Chương 1189, lưỡng bại câu thương, thu thập tàn cuộc. 2. Chương 1189, lưỡng bại câu thương, thu thập tàn cuộc. 2. Nguyên tố linh lực cuồn cuộn mà ra, sát na ngưng tụ ra một cái bảng đại kết giới, đem tứ đại người của thần điện toàn bộ cầm tù ở bên trong. Đồ sát mở ra. Tứ đại thú vương giống như bốn tôn vô tình tử thần, giết tiến kết giới. Thanh Long bí điện thức thứ nhất, Bạch Hổ bí điện thức thứ nhất, Chu Tước Bí Điển thức thứ nhất, Huyền Võ Bí Điển thức thứ nhất, Tứ Đại Thánh Quyết tàn sát bát phương, trong khoảnh khắc kết giới này liền bị nhuộm thành một mảnh huyết hồng. Đồ sát, đây chính là một trận đơn phương đồ sát. Giờ này phút này, đối với tứ đại người của thần điện mà nói, không thể nghi ngờ là tận thế. Tứ đại thú vương mở ra cấm thuật, đều có thể phát huy ra quy nhất cảnh thực lực, mà bọn hắn quy nhất cảnh cường giả, Tiêu Linh Nhi bọn người toàn bộ trọng thương, căn bản là không có cách đến cứu bọn họ, chỉ có thể trơ mắt chờ chết. Tô Ma Vương, đừng giết chúng ta. Là Trì Phong cùng Tần Vi Vi muốn mưu hại các ngươi, không phải chúng ta là vô tội. Long Điện đệ tử hoảng sợ gào thét, thậm chí riêng lẻ vài người quỳ gối trong kết giới cầu khẩn, ý đồ tranh thủ tiểu ma đầu đồng tình tâm. Nhưng thật không tiện, tiểu ma đầu đồng tình tâm xưa nay sẽ không tùy tiện bố thí cho người ngoài, nhất là những ngày muốn đẩy hắn vào chỗ chết người. Thật hung tàn nhân loại, ngay cả đồng bạn đều giết. Bất quá bọn hắn đến cùng là phương nào thế lực người, tứ đại thần điện tuyệt học đều sẽ. Long Ngư một đám hải thú tụ tập cùng một chỗ, trong ánh mắt cũng tràn ngập kính sợ. Lão đại, chính là bọn hắn. Con báo dường như nghĩ đến cái gì, chỉ vào tiểu ma đầu cùng Lý Lưu Đức, lần trước chính là bọn hắn chui vào đại hạp cốc. Rồng được tiểu ngư ngươi co rụt lại, những nhân loại này không đơn giản, thấp giọng nói, tìm cơ hội chạy trốn. Tô Ma Vương, nhanh để bọn chúng dừng tay. Lấy lại tinh thần Tiêu Linh Nhi ba người cũng lo lắng gầm nhẹ lên. Các ngươi sẽ còn quan tâm bọn hắn? Thật làm cho người bất ngờ. Xem ra các ngươi còn chưa đủ tâm ăn, được nhiều cùng Tần Vi Vi cùng Chỉ Phong học một ít, nhìn hắn hai nhiều bình tĩnh. Tiểu ma đầu liếc nhìn Tần Vi Vi hai người, khóe miệng tràn đầy nghi ngờ. Ngươi vì cái gì không chết? Chí Phong mặt trầm như nước. Tiểu gia cũng rất muốn chết, đáng tiếc thực lực không được. Tiểu ma đầu nhún vai. Chí Phong trầm giọng nói như vậy, Cố Thu Nhạn cùng Ngô Bình chính là ngươi giết. Không sai. Tiểu ma đầu gật đầu. Tốt tốt tốt. Chí Phong giận quá thành cười, ánh mắt liếc nhìn tứ đại thú vương. Tiểu tạp toái, đừng phép lối, chờ tứ đại thú vương cấm thuật thời gian vừa đến, xem ta như thế nào giết chết ngươi. Nam hơi, chớp mắt tức thì. Trong kết giới đã không có một người sống, tất cả đều là tàn thi tay cụt. Huyết hồng sắc kết giới, giống như một mảnh tu la luyện ngục. Liền xem như trời sinh tính hung tàn con báo những này hải thú, cũng không nhịn được rụt rè. Đó là cái loại người hung ác. Tứ đại thú vương trên người huyết hỏa dập tắt, trở lại tiểu ma đầu bên cạnh, lao đại, giải quyết. Làm tốt lắm. Tiểu ma đầu nhe răng cười một tiếng, quay đầu nhìn về phía Trì Phong, kế hoạch của ngươi là diệt trừ Tam đại thần điện, mà tiểu gia kế hoạch là diệt trừ các ngươi tất cả mọi người, bây giờ nói nhìn, ai càng cao hơn một bậc. Ngươi xác thực muốn cao hơn một bậc, nhưng đừng quên ngươi chỉ có động thiên cảnh tu vi. Coi như hiện tại ta có trọng thương mang theo, nhưng muốn giết ngươi loại phế vật này, cùng giẫm chết một con kiến không có khác nhau. Chỉ phong trường kiếm vung lên, một mảnh kiếm khí xé rách nước biển, hướng tiểu ma đầu nộ sát mà đi. Vừa cùng bàn ra đi trong kết giới lục soát thi. Lý Hữu Đức không nhìn thẳng, quay người tiến vào mùi máu tươi gây mũi kết giới. Được rồi. Vương Tiểu Thiên gật đầu, cũng đi theo tiến vào kết giới. Làm cái gì? Đối mặt Chỉ Phong một kiếm này, hai người bọn họ còn có thể bình tĩnh như thế? Tiêu Linh Nhi mấy người cùng con báo chờ một đám hải thú, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Theo lý thuyết, lúc này một đám người hẳn là khẩn trương mới đúng chứ? Bởi vì Chỉ Phong sát thực có miểu sát thực lực của bọn hắn. Hơn nữa không ngừng Lý Hữu Đức hai người, liền Lãnh Nguyệt mấy người, bao quát Tô Ma Vương bản nhân, cũng không có nửa điểm khẩn trương cảm giác. Kia tứ đại thú vương ánh mắt, thậm chí có thể nhìn thấy một vẻ trào phúng. Khó chịu. Một cái đáng sợ suy nghĩ tại Tiêu Linh Nhi ba người trong đầu dâng lên. Và anh, cũng liền sau đó một khắc, một cỗ khí thế từ nhỏ ma đầu thể nội quần quần mà ra. Tiêu Linh Nhi ba người nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt run rẩy. Người này thật đã đột phá tới thần biến cảnh. Chương 1190, ta cũng không quen lấy chương 1190, ta cũng không quen lấy Chỉ Phong cùng Tần Vi Vi cũng trong nháy mắt biến sắc. Làm sao có thể? Lúc này mới bao lâu, hắn đã đột phá tới thần biến cảnh. Trên đời tại sao có thể có biến thái như vậy người? Ngay cả bọn hắn những này Long Điện Thiên Tiêu, cùng người này so sánh, cảm giác ngay cả phế vật cũng không bằng. Nhường tiểu gia đến xem, ngươi bây giờ còn thừa lại nhiều ít sức chiến đấu. Bang! Một cây trường thương xuất hiện. Không phải bá vương thương, mà là thanh khí, thánh long thương. Mặc dù Chỉ Phong trọng thương, nhưng chỉ bằng bá vương thương, khẳng định không cách nào cùng đối phương một trận chiến. Huống hồ trường kiếm kia là thanh khí. Đối phó thanh khí, tự nhiên cũng muốn thanh khí mới được. Tiểu ma đầu một phát bắt được thánh long thương, nguyên tố linh lực mãnh liệt mà vào, bộc phát ra ngập trời thánh uy, cùng kiếm quang đụng vào nhau. Lúc này, tiểu ma đầu thân thể rung động, dưới chân liên tiếp lùi về phía sau. Phi long thuật mở ra, tu vi bước vào thần biến tiểu thành, nhưng vẫn là không đủ để nát bấy kiếm quang. Nhiên linh thuật mở ra, còn chưa đủ. Vũ hành chi lực hiện lên. Giờ phút này thánh long thương bộc phát ra uy lực, cơ hồ có thể dây lát dây thần biến đại viên mãn hải thú. Kia kiếm quang rốt cục nát bấy. Tiểu ma đầu nhe răng cười nói, liền thừa điểm này sức chiến đấu, còn tuyên bố muốn giết tiểu gia. Ngươi chưa tỉnh ngủ a? Liên Chỉ Phong hiện tại sức chiến đấu, nếu là không có thanh khí trường kiếm, tối đa cũng liền xen vào quy nhất cảnh cùng thần biến cảnh ở giữa. Cho nên bởi vậy có thể thấy được, hắn thương phải có đa trọng. Đương nhiên, coi như chỉ còn điểm này sức chiến đấu, cũng xác thực đủ để giải quyết Tiêu Linh Nhi ba người cùng một đám hải thú. Bất quá muốn giết hắn, còn kém xa lắm. Đối mặt tiểu ma đầu cái này trần trụi trào phúng, Chỉ Phong hai tay một nắm. Nếu như không có thụ thương, há lại cho tiểu xuất sinh này như thế tùy tiện. Cái kia chính là Lý Vân Hổ cho hắn thanh khí. Nhìn xem tiểu ma đầu trong tay thánh long thương, Lý Cảnh Thiên hai đầu lông mày cũng không khỏi bò lên vẻ tức giận. Cái này Lý Vân Hổ cũng thật là một cái ngu xuẩn. một cái thánh khí, thế mà cứ như vậy chắp tay đưa cho người khác. Hơn nữa tặng vẫn là bọn hắn Chu Tước Thần Điện đối thủ muốn mất một con, Tô Ma Vương. Tổng điện chủ đối Lý Vân Hổ trừng phạt, hắn thấy còn tính là nhẹ. Nếu như đổi thành hắn, khẳng định tại chỗ giết Lý Vân Hổ. Loại hành vi này cùng làm phản khác nhau ở chỗ nào? Tiểu Ma Đầu quay đầu nhìn về phía Lý Cảnh Thiên, tiểu gia cảm nhận được phẫn nộ của ngươi cùng sát tâm, là bởi vì cái này Thánh Long Thương sao? Lý Cảnh Thiên con người co rụt lại. Tiểu Ma Đầu trêu tức cười nói, tiểu gia hiện tại đem Thánh Long Thương tặng cho ngươi, ngươi dám muốn? Vì cái gì không dám muốn? Lý Cảnh Thiên hừ lạnh, khí thế không thể thua. Vậy sao? Tiểu Ma Đầu khẽ miệng bén lên, Thánh Long Thương rời khỏi tay, chán phóng quang huy chói mắt, hướng Lý Cảnh Thiên lao đi. Lý Cảnh Thiên thật đúng là vươn tay, bắt lấy Thánh Long Thương. Nhưng mà vừa mới bắt lấy, kia kinh khủng thánh uy đem hắn tung bay ra ngoài, miệng bên trong máu tươi thẳng tuôn ra. Cho ngươi cơ hội, ngươi cũng không dùng được. Tiểu Ma Đầu lắc đầu, một bước lướt đi, một phát bắt được Thánh Long Thương, quét ngang mà đi. Không nương theo lấy một tiếng thê lương bi thảm, Lý Cảnh Thiên đầu, lúc này giống như bóng da giống như lăn xuống đến. Trên cổ chén kia vết thương rất lớn, máu phun dường như tiễn. Giết. Tiêu Linh Nhi, Hoắc Tứ Hải, Chỉ Phong, Tần Vi Vi thể sắc tinh thần run rẩy. Ngay cả kia hai cái ngũ thải long ngư, con báo một đám hải thú, trong lòng cũng nhịn không được run rẩy. Này nhân loại, mẹ nó quá hung tàn. Những nhân loại khác ở trước mặt người này trước, chính là đệ đệ. Kế tiếp, giờ đến phiên ai đây? Tiểu Ma Đầu quay đầu nhìn Tiêu Linh Nhi bốn người. Vương Tiểu Thiên theo trong kết giới toát ra một cái đầu, nhìn về phía Tiểu Ma Đầu, "Phàm ca, có thể hay không đừng giết Tiêu Linh Nhi?" "Vì cái gì?" Tiểu Ma Đầu không hiểu. Vương Tiểu Thiên cười hắc hắc nói, "Bản soái ca nghĩ đến một trận oanh oanh liệt liệt yêu đương." Tiểu Ma Đầu trợn trắng mắt, "Thật không tiện, đời này ngươi cùng yêu đương vô duyên." "Tiêu Linh Nhi, Hoắc Tứ Hải, chúng ta không thể ngồi mà chờ chết, tin tưởng các ngươi khẳng định cũng còn có sức chiến đấu, mau cùng chúng ta liên thủ giết hắn." Còn có các ngươi Chỉ Phong lại nhìn về phía hai cái long ngư cùng con báo một đám hải thú, người này gọi Tô Phàm, danh xưng Tô Ma Vương, tâm ngoan thủ lạn, giết người như ngóe. Nếu như không giết hắn, chúng ta đều phải chết. Cho nên, nếu như các ngươi có sức chiến đấu, cũng cùng một chỗ hỗ trợ. Tô Phàm. Hai cái linh ngư sững sờ, ngươi vừa mới nói, hắn tên gọi là gì? Tô Phàm. Chỉ Phong mở miệng. Tô Phàm hai cái long ngư nhìn từ trên xuống dưới Tiểu Ma Đầu, bao quát con báo một đám hải thú. Trong ánh mắt, lộ ra một loại không hiểu vẻ ngạc nhiên. Tiểu Ma Đầu sờ lên cằm, lẩm bẩm, tiểu gia có đẹp trai như vậy, liền những này hải thú cũng nhịn không được phạm hoa si, không biết xấu hổ. Hai cái long ngư trợn trắng mắt, nói ai không biết xấu hổ, tin hay không tiểu gia giết chết các ngươi. Tiểu Ma Đầu hung thần ác sát mắng to một tiếng, đột nhiên xoay người một cái, tay cầm Thánh Long Thương, hướng Hoắc Tứ Hải mi tâm đâm tới. Hoắc Tứ Hải sững sờ, đội vàng kinh hoàng tránh né, ngươi không phải muốn giết những cái kia hải thú, chạy đến tìm ta làm gì? Tiểu gia nhìn người khó chịu. Tiểu Ma Đầu nhai răng, một cái lao xuống, đuổi kịp Hoắc Tứ Hải. Mũi thương lóe ra kinh người hàn quang, một mảnh máu tươi phun tung tóe mà ra. Hắn một thương xuyên qua Hoắc Tứ Hải đầu, tại chỗ mất mạng, lại chết một cái. Tiêu Linh Nhi, Chỉ Phong, Thần Vi Vi tê cả da đầu. Đây thật là một cái từ đầu đến đuôi ác ma. Nhanh, cùng một chỗ giết hắn. Chỉ Phong gào thét. Trên thân, ngọn lửa màu đen kia lần nữa bốc cháy lên, trường kiếm trong tay bộc phát ra kinh khủng phong mang, điên cuồng nhào về phía Tiểu Ma Đầu. Thần Vi Vi cũng dồn đủ lực lượng cuối cùng, hướng Tiểu Ma Đầu đánh tới. Có thể Tiêu Linh Nhi lại tại giờ phút này cũng không quay đầu lại quay người chạy trốn, mà hai cái linh ngư cùng con báo một đám hải thú cũng cùng không nghe thấy như thế, ngược lại bày ra một bộ xem trò vui dáng vẻ. Đáng chết, Tiêu Linh Nhi, chúng ta nếu là chết, ngươi cũng trốn không thoát. Chỉ Phong gầm thét, ngươi cứ như vậy nhớ nàng chết, kia tiểu gia càng muốn thả đi nàng, liền hỏi ngươi có tức hay không. Tiểu Ma Đầu cười ha ha, cũng coi là thành toàn bữa yêu đương ngộng. Và anh, từng mảnh huyết hỏa bốc lên. Một sát na, kia uy nhất cảnh khí thế, giống như thủy triều cuồn cuộn mà ra. Thánh Long Thương cũng tại lúc này bộc phát ra trước nay chưa từng có uy năng, cùng thánh khí trường kiếm đụng vào nhau. Tiểu Ma Đầu đẩy lui mấy bước, thể nội khí huyết cuồn cuộn. Đây rốt cuộc là cái gì phụ trợ thần thông? Chỉ Phong thương nặng như vậy, mở ra cái này phụ trợ thần thông về sau, cùng hắn thế mà còn có sức đánh một trận. Phải biết, giờ phút này hắn nhưng là mở ra cấm thuật. Bất quá, Tiểu Ma Đầu liếc nhìn Tần Vi Vi, lông mày nhướng lên, ngươi là cái thá gì, cũng dám dương nhanh múa vuốt hướng tiểu gia đánh tới. Thần tiên thân muội muội, ta cũng không cần lấy. Một thương đánh tới. Phúc. Thánh Long Thương trong nháy mắt xuyên qua Tần Vi Vi tim, máu tươi bao táp. Vi Vi, Chỉ Phong răng thử mắt nước, đội vàng xông đi lên, một kiếm hướng Tiểu Ma Đầu cánh tay chém tới. Tiểu Ma Đầu rút ra Thánh Long Thương, lui lại mấy bước. Huyết hỏa cũng theo đó dập tắt, chỉ có thể mở ra năm hơi, cũng không thể lãng phí. Theo Thánh Long Thương rút ra, Tần Vi Vi kia trên ngực lỗ máu, máu tươi không cầm được dâng trào mà đến. Chỉ Phong ôm Tần Vi Vi, lấy ra một cái hộ tâm đan, cuốn vít nhét vào Tần Vi Vi miệng bên trong. Trên mặt tràn ngập lo lắng. Ta không sao. Thừa dịp bây giờ còn có thời gian, nhanh đi giết Tô Ma Vương. Tần Vi Vi hư nhược nói rằng. Chỉ Phong gật đầu, buông xuống Tần Vi Vi, đứng dậy nhìn chằm chằm Tiểu Ma Đầu, toàn thân dũng động ngập trời chi nộ. Tô Ma Vương, hiện tại liền để ngươi biết, chọc giận ta Chỉ Phong một cái giá lớn. Chương 1191, vốn là tiện nhân, giả trang cái gì thuật khiết, một, chương 1191, vốn là tiện nhân, giả trang cái gì thuật khiết, một, tiếng nói rơi xuống đất một mấy mắt, Chỉ Phong một loại khác phụ trợ thần thông mở ra, tu vi lần nữa bước vào quý nhất đại thành. Ta muốn mạng của ngươi. Chỉ Phong sát khí ngập trời. Thánh khí trường kiếm phong mang quét sạch bát phương, khuấy động vùng biển này, nhấc lên đáng sợ mạch nước ngầm, hướng tiểu ma đầu đánh tới. Quy nhất đại thành tu vi, thật là lợi hại, tiểu gia rất sợ đó. Tiểu ma đầu vô bộ ngự tử, mặt mũi tràn đầy khủng hoảng, nhưng mà ánh mắt lại tràn ngập trêu tức. Ngay tại thánh khí trường kiếm đánh tới lúc, tiểu ma đầu trên người huyết hỏa lần nữa bốc cháy lên. Theo sát, ngũ hành chi lực giống như thủy triều, tràn vào thánh long thương. Một sát na, thánh long thương liền toát ra sáng chói ngũ thải thần quang, tùy theo mà đến còn có một cỗ kinh khủng tuyệt luân khí tức. Bang! Hai đại thánh khí ầm vang gặp nhau, va chạm ra chói mắt hỏa hoa. Kết cục là lực lượng ngang nhau. Làm sao có thể? Chi Phong ánh mắt run rẩy, tràn ngập khó có thể tin. Sao không khả năng? Mặc dù tiểu gia mở ra cấm thuật sau, không cách nào lại mở ra phụ trợ thần thông, nhưng tiểu gia có vượt mức bình thường nguyên tố linh lực cùng ngũ hành chi lực. Chỉ dựa vào cái này, nguyên tố linh lực cùng ngũ hành chi lực cường đại, cũng đủ làm cho tiểu gia đánh với ngươi một trận. Tiểu ma đầu lạnh lẽo cười một tiếng. Chi Phong hận muốn phát cuồng. Thực lực của ngươi xác thực rất mạnh, nhưng có câu nói ngươi nghe nói qua không có. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút ta Tô Phàm thực lực chân chính. Ngâm. Thu. Giống. Mấy đại thánh quyết đồng loạt hành không xuất thế. Thanh Long bí điển thức thứ nhất, thức thứ hai. Huyền Võ bí điển, Chu Tước bí điển, Bạch Hổ bí điển thức thứ nhất. Còn có phần thiên quyết. Nhiều như vậy thánh quyết, bất luận là Chi Phong, vẫn là Tần Vi Vi, cũng không khỏi nhìn trợn mắt hốt mồm. Long Ngư cùng con báo một đám hải thú, cũng đều là khiếp sợ không thôi. Người bình thường có thể tu luyện một loại thánh quyết, cũng đã là thiên đại tạo hóa, có thể này nhân loại lại nắm giữ lấy ngũ đại thánh quyết. Nếu như đem Thanh Long bí điển thức thứ nhất cùng thức thứ hai mở ra, chính là lục đại thánh quyết. Quả thực không hợp thói thường. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Cho nên ngươi dựa vào cái gì cùng tiểu gia kêu gào? Thật sự cho rằng phía sau có người cho ngươi chỗ dựa, ngươi liền có thể vô pháp vô thiên? Thật không tiện, tiểu gia phía sau cũng làm theo có đại lão chỗ dựa. Người khác cho là hắn phía sau đại lão là tổng điện chủ vợ chồng, nhưng thật tình không biết là bên cạnh hắn đầu kia không đáng chú ý đại hắc cẩu. Tiểu ma đầu vung tay lên, các đại thánh quyết oanh sát mà đi. Chí Phong không dám chậm trễ chút nào, mở ra Thanh Long bí điện thức thứ nhất cùng thức thứ hai nên kích. Đương theo lấy ầm ầm tiếng vang, tiểu ma đầu kia ngũ đại thánh quyết như bẻ cành khô nghiền ép mà qua đem Chí Phong bao phủ. Đáy biển trực tiếp oanh ra một cái hố to. Chí Phong thoi thóp nằm tại khanh lý, hơn nửa người máu thịt bé bét, đầu cũng là máu tươi thẳng tuôn ra. Ta làm sao có thể bại trong tay ngươi bên trong? Ta còn có thể một trận chiến. Không thể không thừa nhận, Chí Phong ý chí lực thật rất đáng sợ. Đến bây giờ còn không có từ bỏ. Hắn chậm rãi đứng lên, lung la lung lay đứng tại khanh lý, ngẩng đầu nhìn chằm chằm tiểu ma đầu. Ta Chí Phong, thật là nắm giữ lên đỉnh Long Bảng thiên tư, há lại ngươi cái này khu khu sâu kiến có thể dung chuyện. Ầm ầm. Thanh Long bí điện lần nữa hoành không xuất thế. Nhưng đột nhiên, trên người hắn ngọn lửa màu đen dập tắt. Cả người giống như trong nháy mắt dành thời gian khí lực, vô lực co quắp trên mặt đất. Hoàng bét. Thiên hồn thuật thời gian đã đến. Thần Vi Vi biến sắc. Thiên hồn thuật. Tiểu ma đầu sững sờ. Thiên hồn thuật là một loại cường đại phụ trợ thần thông, nhưng cũng tiếc có thời gian hạn chế, mỗi ngày chỉ có thể mở ra 30 hơi thở. Nếu không, ngươi chắc chắn là bại tướng dưới tay ta. Chí Phong mặt mũi tràn đầy không cam lòng. Thiên hồn thuật kéo dài thời gian có thể hơi hơi lại nhiều một chút xíu, hắn đều có lòng tin đánh bại Tô Ma Vương. Bởi vì cấm thuật cũng có thời gian hạn chế, đồng thời vẹn vẹn chỉ là 5 hơi. Chỉ cần cấm thuật thời gian vừa đến, Tô Ma Vương căn bản không đáng để lo. Thì ra là thế. Tiểu ma đầu giật mình bắt đầu. Trên người huyết hỏa tùy theo dập tắt. Chương 1191, vốn là tiện nhân, giả trang cái gì thuật khiết, 2, chương 1191, vốn là tiện nhân, giả trang cái gì thuật khiết, 2, cấm thuật cũng không đến cực hạn, còn có thể lại mở ra một hai hơi, giữ lại để phòng bất trắc. Tiểu Thanh Long cười hắc hắc nói, "Ba ba, thiên hồn thuật mạnh như vậy, cũng không thể lãng phí, ta phải nghĩ biện pháp đoạt tới." "Thổ phỉ." Tiểu ma đầu trừng mắt nhìn nó. "Siêu." Sau một khắc, hắn liền xông đi lên, một phát bắt được thánh khí trường kiếm. So sánh thiên hồn thuật, tiểu ma đầu càng ưa thích cái này thánh khí. Tần Vi Vi biến sắc, đội bàn nói, "Tô Ma Vương, ngươi biết kia là ai thánh khí? Dám nhúng chàm Lưu Quang kiếm, thần tiên hạ phàm cũng không thể nào cứu được ngươi." "Thì ra gọi Lưu Quang kiếm." Tiểu ma đầu giật mình gật đầu, "Hiếu kỳ, ai?" "Long điện điện chủ." Tần Vi Vi từng chưa nói ra. Long điện điện chủ. Tiểu ma đầu sững sờ, chuyển tay liền ném cho Lãnh Nguyệt, "Nàng dâu, đưa ngươi." "Tô Ma Vương, ngươi Tần Vi Vi sắc mặt ngốc trệ. Vốn cho rằng nghe được Long điện điện chủ, ma đầu kia sẽ có thú liễm, nhưng chưa từng nghĩ đúng là không nhìn thẳng. Chỉ là một cái Long điện điện chủ liền có thể hù dọa tiểu gia. Tổng điện chủ vẫn là tiểu gia thân tỷ phu đâu." Tiểu ma đầu vẻ mặt khinh thường. "Thân tỷ phu?" Tần Vi Vi ngẩn người. Một mực nghe đạo ma đầu kia không muốn mặt, bây giờ thấy một lần quả nhiên danh bất hư truyền. "Bất quá vẫn là đến cảm tạ ngươi. Nếu như không phải ngươi để lộ ra cái này Lưu Quang kiếm chủ nhân, tiểu gia còn không biết là ai ở sau lưng như hại chúng ta. Đã Lưu Quang kiếm chủ nhân là Long điện điện chủ, kia hạ lệnh giết hắn người, khẳng định cũng chính là người này. Cùng vị này Long điện điện chủ vốn không quen biết, càng không ân oán, kết quả phái người tới giết hắn. Cái này khiến hắn đi đâu nói rõ lý lẽ đi. Đã không có địa phương nói rõ lý lẽ, vậy thì tìm nơi chút giận phát tiết một chút ta." Tiểu ma đầu vọt tới Chỉ Phong trước người, trong tay thánh long thương, trực tiếp làm đả cậu đồng làm. "Để ngươi trăm phương ngàn kế đến như hại tiểu gia, để ngươi tại tiểu gia trước mặt cuồng để ngươi trang bức phanh phanh phanh." Liên tiểu ma đầu giờ phút này kia chơi liều, thật không thể đem Chỉ Phong đầu mạnh mẽ để bạo. "Đừng đánh nữa, nếu như hắn chết, các ngươi đều sẽ xong đời." Thần Vi Vi vội vàng đẩy ra tiểu ma đầu. "Ngươi cũng muốn ăn đòn? Đi, tiểu gia thành và ngươi." Tiểu ma đầu hung thần ác sát một cước đạp lăn Tần Vi Vi, bắt đầu quyền đấm cước đá. Trong mắt hắn, chưa từng có cái gì nam nhân cùng nữ nhân phân chia, chỉ có bằng hữu cùng địch nhân. Chỉ cần là địch nhân, quản ngươi có đúng hay không nữ nhân, chiếu đánh cũng lầm. Hỗn đản. Vi Vi là Tần Thiên thân muội muội, ngươi dám đánh nàng, về sau toàn bộ Đồng Châu đều không có ngươi nơi sống yên ổn. Chỉ Phong đem Tần Vi Vi bảo hộ ở trong ngực. Tần Thiên lợi hại như vậy, thật không tiện, tiểu gia không để mình bị đẩy vòng vòng. Tiểu ma đầu nhai răng, không biết do tiểu gia đời này, không sợ nhất chính là uy hiếp. Hai cái cậu nam nữ cùng một chỗ đánh, thế nào thống khoái làm sao tới? Thẳng đến hai người nằm dạp trên mặt đất không nhúc nhích, khí tức suy yếu tới cực điểm, tiểu ma đầu mới rốt cục dừng tay. Hắc, cuối cùng hạ giận, hiện tại đến thương lượng một chút a. Tiểu ma đầu vung tay lên, một cái vài trăm trượng linh lực kết giới xuất hiện, đem nước biển ngăn cách bởi bên ngoài, sau đó ngồi xổm trên mặt đất, nhìn xem Chỉ Phong cười nói, đem thiên hồn thuật giao ra, tiểu gia cho các ngươi một cái thông khoái. Ngươi nằm mơ. Chỉ Phong trong mắt tràn ngập án độc, vẫn là xương cứng. Tiểu ma đầu hơi sững sờ, hô, bựa. Không có phản ứng. Bựa. Tiểu ma đầu hô to, gia hỏa này chết ở đâu rồi? Lý Hữu Đức chạy tới, Phàm ca, bựa chạy. Chạy. Tiểu ma đầu choáng váng. Lý Hữu Đức gật đầu, đúng, hắn chạy tới truy Tiêu Linh Nhi, nói cái gì muốn cùng Tiêu Linh Nhi thật tốt bồi dưỡng tình cảm, đến một trận kinh thiên động địa yêu đương. Tiểu ma đầu khỏe miệng một xúc, mẹ nó thật sự là một cái cặn bã nam. Vậy chỉ có thể tiện nghi ngươi, đem cái này Tần Vi Vi kéo đã qua, lột sạch quần áo. Về phần kế tiếp làm gì, ngươi thạo a? Tiểu ma đầu cười bị ổi. Mê mê hiểu. Lý Hữu Đức liên tục gật đầu, nhưng khi chú ý tới bên cạnh tiểu yêu tinh lúc, vội ho một tiếng, Phàm ca, ngươi nói bậy bạ gì đó, bản ra là loại người này. Đánh chết không làm. Vốn chính là tiện nhân, ngươi giả trang cái gì thuật khiết. Tiểu ma đầu mặt đen lên, thấp giọng nói, lại nói, tiểu gia có để ngươi thật như vậy làm. Chỉ là diễn diễn kịch, hù dọa bọn hắn một chút mà thôi. Thì ra chỉ là diễn kịch a. Kia dễ nói. Lý Hữu Đức tiến lên, một thanh ôm lấy Tần Vi Vi. Chương 1192, người gặp có phần. Chương 1192, người gặp có phần. Không cần Chỉ Phong, mau cứu ta Tần Vi Vi bối rối không thôi. Chỉ Phong cũng liền liên thân ra tay, vững vàng nắm lấy Tần Vi Vi góc áo, không cho Lý Hữu Đức mang đi. Làm gì? Tiểu ma đầu một cước đá bay Chỉ Phong. Chỉ Phong lại phun ra một đũa máu, quắc, ta đem thiên hồn thuật cho các người, đừng dày vỏ Vi Vi. Hai người kinh ngạc. Còn chưa bắt đầu liền thỏa hiệp. Đã nói xong cốt khí đâu? Vậy không được, bàn ra hứng thú đã bị câu lên. Thương tại trên dây không phát không được. Lại nói, vạn nhất ngươi dở trò làm sao bây giờ? Lý Hữu Đức ôm Tần Vi Vi liền hướng bên cạnh danh nước nhỏ chạy tới, đều không cho phép nhìn lên a. Cầu các ngươi, buông tha Vi Vi a. Ta cam đoan không dở trò. Chỉ Phong cầu khẩn. Nhìn ra được, đây đúng là chân ái. Lý Hữu Đức dừng lại, hỏi, thật không dở trò? Thật không dở trò? Chỉ Phong gật đầu. Lý Hữu Đức lưu luyến không rời mắt nhìn Tần Vi Vi, vậy được a, trả lại cho ngươi. Dứt lời liền đem Tần Vi Vi ném tới. Hai người ôm ở cùng một chỗ, đều là vẻ mặt bi thương cùng tuyệt vọng. Cũng chưa hề nghĩ tới, một hậu thiên bọn hắn sẽ rơi xuống mức này. Tiểu ma đầu xuất ra một cái chữa thương đan, cười tủm tỉm đưa lên, Chỉ Phong sư minh, đến, hé miệng. Chỉ Phong ngẩng đầu trinh lăng nhìn xem tiểu ma đầu, cho hắn chữa thương đan. Có ý tứ gì? Kỳ thật ta, chúng ta căn bản là không có nghĩ tới muốn giết các ngươi. Dù sao chúng ta đều là Thanh Long thần điện người, lại nói các ngươi đều là có thân phận có bối cảnh người, chúng ta cũng sợ giết các ngươi, giữ họa vào thân không phải. Tiểu ma đầu cười ha ha, ngươi lừa gạt vì đâu? Nếu như các ngươi thật sợ giữ họa vào thần, sẽ vô tình đổ sát rơi cái khắc Long Điện đệ tử. Còn có Hoắc Tứ Hải cùng Lý Cảnh Thiên, cũng đều là có thân phận bối cảnh người. Chỉ Phong âm thầm xem thường, thật đúng là coi hắn là ba tuổi đứa nhỏ lừa gạt. Tiểu ma đầu quát tay, Hoắc Tứ Hải cùng Lý Cảnh Thiên không quan trọng, ngược lại là thế lực đối địch người, về phần cái khắc Long Điện đệ tử, là tiểu gia giết, không phải ngươi giết sao? Chỉ Phong choáng váng, mặc dù không phải ngươi động thủ giết, nhưng cũng là ngươi tự mình đối tứ đại thú vương hạ lệnh. Tiểu ma đầu ý vị thâm trường cười nói, Chỉ Phong sư minh, ngươi mới hảo hảo ngẫm lại, là ai giết bọn hắn? Chỉ Phong nhíu mày, Tần Vi Vi hư nhược mở miệng, là Hoắc Tứ Hải cùng Lý Cảnh Thiên giết. Vi Vi, ngươi Chỉ Phong mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Ngươi thế nào còn cùng theo mở mắt nói lời bịa đặt? Đúng vậy, Long Điện sư minh cùng các sư tỷ đều là bị Hoắc Tứ Hải cùng Lý Cảnh Thiên giết, cùng chúng ta không có nửa xu quan hệ. Mà tiểu gia giết Hoắc Tứ Hải cùng Lý Cảnh Thiên, cũng là vì Long Điện sư minh cùng các sư tỷ báo thù. Chỉ Phong sư minh, nói như vậy ngươi có thể thạo a? Tiểu ma đầu cười ha ha. Chỉ Phong hoàn toàn mắt trợn tròn. Đây chính là Tô Ma Vương. Tốt một cái mặt dày vô sỉ. Vẫn là Vi Vi sư tỷ hiểu chuyện, một chút liền rõ ràng, Chỉ Phong sư minh, ngươi nhưng phải đa hướng Vi Vi sư tỷ học tập một chút. Tiểu ma đầu cười ha ha, đem chữa thương đan nhét vào Chỉ Phong miệng bên trong, sau đó nhìn về phía Lý Hữu Đức. Lý Hữu Đức lấy ra một cái thẻ tre, ném cho Chỉ Phong, nhanh, đừng lãng phí chúng ta thời gian quý giá. Rất nhanh, Chỉ Phong liền đem thiên hồn thuật khắc lục tốt, đưa cho Lý Hữu Đức. Lý Hữu Đức đi đến Lãnh Nguyệt bên cạnh, tình mơ tìm đại hắc cầu xác nhận không sai sau, liền đối với tiểu ma đầu nhẹ giọng cười nói, Phàm ca, đưa bọn hắn lên đường đi. Lên đường. Tần Vi Vi cùng Chỉ Phong sững sờ, vội vàng nói, các ngươi vừa mới không phải còn nói, không giết chúng ta. Có sao? Tiểu ma đầu nhìn về phía Lý Hữu Đức mấy người, mặt mũi tràn đầy hồ nghi, tiểu gia lúc nào thời điểm nói qua lời này. Tô Ma Vương, ngươi, hèn hạ. Hai người tức giận đến tại chỗ một ngụm giận máu phun ra. xem ra các ngươi bị thương thật thật nặng, thế mà đều xuất hiện ảo giác. Tiểu ma đầu cầm thánh long thương, đi đến trước người hai người. Tần Vi Vi trầm giọng nói, Tô Ma Vương, có chuyện ta lúc đầu không muốn nói, nhưng chuyện cho tới bây giờ, ta đã không thể không nói.
Chuyện gì?
Tiểu ma đầu hiếu kỳ. Tần Vi Vi nói rằng, Chỉ Phong thân phận. Tiểu ma đầu hai mắt khẽ híp một cái. Chỉ Phong cũng không phải là họ Chỉ, mà là họ Đằng, tên đầy đủ gọi dây leo Chỉ Phong.
Họ Đằng.
Nghe được Tần Vi Vi lời này, tiểu ma đầu mấy người nhìn nhau. Nói đến họ Đằng, bọn hắn liền không tự chủ được nghĩ đến Đằng lão tổ. Tần Vi Vi từng chữ nói ra, âm vang hữu lực nói, Chỉ Phong chính là Đằng lão tổ thân tôn. Tiểu ma đầu thần sắc ngẩn ngơ. Cái này thật đúng là thật to ngoài dự liệu của hắn.
Không đúng sao?
Nếu như hắn thật sự là Đằng lão tổ thân tôn, những cái kia Long Điện đệ tử làm sao lại không biết rõ? Lý Hữu Đức nhíu mày. Bởi vì Chỉ Phong không muốn để cho người cảm thấy, hắn là dựa vào lấy phía sau ra mới có hôm nay cái này thành tựu, cho nên một mực không có công khai thân phận của mình. Mà Đằng lão tổ cũng không ở đệ tử trước mặt lộ diện, cho nên biết Chỉ Phong thân phận đích xác rất ít người. Nhưng tổng điện chủ những người này biết, không tin các ngươi có thể đi hỏi bọn hắn.
Thần Vi Vi cười lạnh.
Tiểu ma đầu quay đầu nhìn về phía Chỉ Phong, hỏi, nàng nói là sự thật.
Chỉ Phong gật đầu.
Đạt được xác nhận, tiểu ma đầu lập tức không khỏi nhíu mày.
Hiện tại biết, các ngươi chọc phải một cái người nào a?
Hôm nay các ngươi nếu thật dám giết Chỉ Phong, kia đến lúc đó chắc chắn đứng trước Đằng lão tổ phẫn nộ.
E là cho dù là tổng điện chủ, cũng không giữ được các ngươi.
Tần Vi Vi lời này vừa ra, Lý Hữu Đức đi đến tiểu ma đầu bên cạnh, "Phàm ca, việc này xác thực không thể phớt lờ.
Cũng khó trách Tần Vi Vi đối Chỉ Phong tình hữu độc trùng, khó trách Long Điện điện chủ sẽ đem thánh khí cấp cho Chỉ Phong, thì ra thân phận đáng sợ như vậy."
Tiểu ma đầu đánh giá Chỉ Phong, ánh mắt có hơi hơi tránh, quay đầu nhìn về phía cách đó không xa Khương Minh Nguyệt bọn người, "Minh Nguyệt sư tỷ, các ngươi tới hạ."
Mấy người tiến vào kết giới.
Tao Bất Quy mặt mũi tràn đầy cảnh giác, "Tô Ma Vương, ngươi muốn làm gì?"
"Tao sư minh, nhìn lời này của ngươi nói, chúng ta thật là tình so kim kiên sư minh đệ, tiểu gia còn có thể hại ngươi không thành?"
Tiểu ma đầu bất mãn.
"Tình so kim kiên?
Ma đầu, ngươi muốn buồn nôn Tào gia cứ việc nói thẳng."
Tiểu ma đầu tiến đến Tào Bất Quy trước mặt, kề vai sát cánh cười nói, "Chỉ Phong thân phận, ngươi cũng nghe thấy rồi chứ?"
Tào Bất Quy gật đầu.
Tiểu ma đầu cười hắc hắc, nghĩa chính ngôn từ nói, "Tiểu gia người này nặng nhất tình nghĩa đồng môn, cho nên đụng phải loại chuyện tốt này, khẳng định là người gặp có phần."
"Chuyện tốt?"
Tào Bất Quy ngậm.
"Đây coi là cái gì chuyện tốt?"
"Đương nhiên."
Tiểu ma đầu đem thánh long thương nhét vào Tào Bất Quy trong tay.
Một cử động kia, nhường Tào Bất Quy càng phát ra một bức,
muốn đem thánh long thương đưa cho hắn.
"Nói đùa, Tô Ma Vương có thể có hảo tâm như vậy?"
Tiểu ma đầu nhếch răng, "Tào sư minh, đi đâm Chỉ Phong một thương."
"Ngươi nói cái gì?
Đâm Chỉ Phong một thương?
Ngươi không có nói đùa chớ?
Hắn nhưng là Đằng lão tổ thân tôn,
ngươi muốn hại chết ta?
Ngươi không nghe lầm,
chính là đi đâm hắn một thương."
Tiểu ma đầu đẩy Tào Bất Quy đi đến Chỉ Phong trước người, nắm lấy Tào Bất Quy cánh tay, thánh long thương mũi thương nhắm ngay Chỉ Phong tim, cứ như vậy, hướng ngực của hắn đâm tới.
Tào Bất Quy một cái giật mình, vội vàng đẩy ra tiểu ma đầu, mắng to, "Tô Ma Vương, ngươi ăn cái gì tâm? Muốn chết cũng đừng kéo ta xuống nước a."
"Cáo tử."
Dứt lời liền đem thánh long thương ném cho tiểu ma đầu, quay người cũng không quay đầu lại rời đi.
"Tào sư minh, hôm nay ngươi có hai lựa chọn, hoặc là lựa chọn cùng chúng ta đứng tại một phe cánh, hoặc là tiểu gia đưa ngươi xuống địa ngục, đi cho Chỉ Phong cùng Tần Vi Vi làm bạn."
Tiểu ma đầu thanh âm từ phía sau truyền đến, tràn ngập một cỗ lạnh lẽo thấu xương, Tào Bất Quy thân thể cứng đờ.
Khương Minh Nguyệt, gió trời cao, tên điên, Gia Cát Minh Dương, Vương Thạc, Mộ Viễn, Dương Lệ nhìn nhau, cũng coi như minh bạch Tô Phàm dụng ý ma đầu kia, căn bản liền không nghĩ tới muốn thả qua Chỉ Phong cùng Tần Vi Vi. Nhưng bất luận là giết Chỉ Phong, vẫn là giết Tần Vi Vi, khẳng định đều sẽ đưa tới phiền toái lớn. Mà bọn hắn đều là người chứng kiến, cho nên hiện tại vừa muốn đem bọn hắn cũng lôi xuống nước.
Chương 1193, thái độ, lập trường, 1, chương 1193, thái độ, lập trường, 1, Tào Bất Quy quay người trừng mắt tiểu ma đầu, tức giận nói, "Ma đầu, làm người không thể quá vô sỉ.
Ta rất hiền lành."
Tiểu ma đầu nháy mắt, ủy khuất ba ba,
"Ngươi cùng thiện lương dính dáng,
làm phiền ngươi đi chiếu chiếu tấm gương, nhìn xem mình rốt cuộc đức hạnh gì."
Tào Bất Quy gào thét,
"Cùng loạn,
chưa bao giờ thấy qua như thế mặt dày vô sỉ người."
Tiểu ma đầu móc lấy lỗ mũi, chợt ung dung nói, "Vậy ngươi nói đi, đến cùng lựa chọn thế nào?
Ta tuyệt không cùng các ngươi mấy tên khốn kiếp này thông đồng làm vậy."
Tào Bất Quy gầm nhẹ,
"Đối,
Tào gia chính là tức giận lớn như vậy."
Tiểu ma đầu một thanh cơ lấy thánh long thương, liền hướng Tào Bất Quy đánh tới.
"Đừng động thủ, đừng động thủ, đều là đồng môn sư huynh đệ, có chuyện nói rõ ràng."
Tào Bất Quy vội vàng khoát tay, chất lên vẻ mặt cười lấy lòng.
"Đã nói xong kiên cường, thế nào đảo mắt liền không có?"
Tiểu ma đầu trợn trắng mắt, "Đừng lãng phí tiểu gia thời gian, tranh thủ thời gian quyết định."
Khổ não Tào Bất Quy, đông nhiên sinh lòng một kế, "Ta hỏi một chút Minh Nguyệt sư tỷ, nàng là đại tỷ đầu, nàng nói làm thế nào ta liền làm như thế đó."
Nói xong cũng rất là vui vẻ chạy đến Khương Minh Nguyệt bên cạnh, "Đại sư tỷ, ngươi quyết định đi, ta tất cả nghe theo ngươi."
Liền Khương Minh Nguyệt cái này tính tình, chắc chắn sẽ không nuông chiều Tô Ma Vương,
cho nên kế tiếp khẳng định có trò hay nhìn.
Tiểu ma đầu cười hắc hắc nói, "Minh Nguyệt sư tỷ, thế nào nói?"
Khương Minh Nguyệt liếc nhìn Tần Vi Vi hai người, nhàn nhạt nhìn xem tiểu ma đầu, "Nếu như ta không nói gì?"
Tiểu ma đầu dương dương đắc ý quay đầu, "Tiểu gia đã đột phá tới thần biến cảnh, không sợ ngươi, cho nên ngươi tự giải quyết cho tốt."
"Bá."
Lời con chưa dứt,
Khương Minh Nguyệt liền một bước cướp tới tiểu ma đầu trước người.
Tiểu ma đầu đội vàng lui lại, kinh chạy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người.
Khương Minh Nguyệt một phát bắt được tiểu ma đầu cánh tay, đưa tay chính là một cái đại chùy ba tử hô đi. "Tiểu nữ bị, tiểu gia giết chết ngươi." Tiểu ma đầu giống to, dương nhanh múa vút nhào tới. Khương Minh Nguyệt nghiêng người tránh đi, một cước đá vào tiểu ma đầu trên bụng. Ngao một tiếng rú thảm, tiểu ma đầu tại chỗ ôm bụng, bay tứ tung ra ngoài, chật vật lăn xuống trên mặt đất. Ghé vào Khương Minh Nguyệt trên vai côn ngư tiểu bạch, vui tươi hớn hở cười không ngừng. "Ma đầu, an gan hùm mật báo a, lại dám gây vị này thánh điện đại sư tỷ. Đừng nói ngươi đột phá tới thần biến sơ thành, coi như đột phá tới thần biến đại viên mãn, cũng chỉ có bị đoạn phần. Chân chính nên tự giải quyết cho tốt người là ngươi." Tên điên như tên trộm chạy tới, đem tiểu ma đầu dịu dắt đứng lên, giật dây, "Ma đầu, tranh thủ thời gian mở ra cấm thuật làm nàng." Tiểu gia cũng nghĩ à, nhưng cái này cấm thuật nhiều nhất còn có thể mở ra một hai hơi, vạn nhất làm không xong nàng làm sao bây giờ? Tiểu ma đầu lộ ra một trương mặt khổ qua. Một hai hơi đầy đủ miểu sát nàng. "Đừng do dự, cơ hội đang ở trước mắt, bỏ lỡ thôn này liền không có điểm kia." Tên điên thúc giục. Tiểu ma đầu quay đầu đánh giá tên điên sư minh, ngươi có phải hay không đem tiểu gia làm đồ đần?" "Không có không có." Tên điên lắc đầu liên tục. Tiểu ma đầu nổi giận nói, "Vậy ngươi giật dây tiểu gia làm gì? Có bản lĩnh ngươi bên trên. Lao tử nếu là đánh thắng được nàng, còn cùng ngươi tại cái này nói nhảm." Tên điên hừ khẩu khí, lại nói, "Nàng là thần biến sơ thành tu vi, ngươi cũng là thần biến sơ thành tu vi, ngươi sợ nàng làm gì? Chỉ bằng trong tay ngươi cái này thánh long thương, cũng đủ để giết chết nàng." Tiểu ma đầu sững sờ, giống như cũng có đạo lý. Ngũ hành chi lực, thánh long thương, lại thêm các đại thánh quyết, còn sợ Khương Minh Nguyệt tiểu nương bị này. "Đi thôi, ca ủng hộ ngươi." Tên điên giơ quả đấm. "Tiểu nương bị, đến quyết nhất tử chiến a." Tiểu ma đầu liền cùng điên cùng như thế, hướng Khương Minh Nguyệt phóng đi. Nhưng đột nhiên, hắn lại thắng gấp dừng lại. "Không đúng không đúng. Tên điên hiện tại cũng là thần biến cảnh tu vi. Liên đại hắc cẩu đều đúng ra hỏa này tán thưởng có thừa, có thể thấy được người điên thực lực có nhiều dũng mãnh. Nhưng bây giờ, tên điên chính mình không lên, chạy tới giật dây hắn. Dựa vào, khẳng định có vấn đề lớn, không thể bị hỗn đản này làm vũ khí sử dụng. Hơn nữa cái này Khương Minh Nguyệt, tổng cho hắn một loại cảm giác cao thâm khó dò. Vừa nghĩ đến đây, tiểu ma đầu làm một cái quyết định anh minh. Chương 1193, thái độ, lập trường 2, chương 1193, thái độ, lập trường 2, đối mặt cái này Khương Minh Nguyệt, có thể không trở mặt liền tận lực đừng trở mặt. "Ngươi làm gì đâu? Lên a." Tên điên thúc giục. Tiểu ma đầu mắng to, "Bên trên đại gia ngươi, có năng lực ngươi bên trên. Thì ra ngươi cũng chính là một cái nhuyễn chân tôm a." Tên điên thất vọng lắc đầu, đi đến Chỉ Phong trước mặt, "Làm nửa ngày thì ra ngươi họ Đằng, chắc không được luôn luôn bày ra một bộ không ai bị nổi dáng vẻ, nói cho ngươi, lão tử đã sớm nhìn ngươi không vừa mắt." Nói xong cũng một bàn tay rút đi. Chỉ Phong ngậm, "Cái này sâu kiến, cũng dám đánh hắn. Coi là lão tử không biết rõ, ngươi dứt khoát tại phái người giám thị chúng ta. Hôm nay coi như Tô Ma Vương không giết ngươi, lão tử cũng biết giết chết ngươi." Một trận quyền chân tăng theo cấp số cộng, tên điên quay đầu nhìn tiểu ma đầu, "Ma đầu, thế nào, lão tử đầy nghĩa khí à?" "Quá đủ, không hổ là tiểu gia sùng bái nhất tên điên sư mình." Tiểu ma đầu hắc hắc cười không ngừng. "Gọi ca." "Tên điên ca." "Ngoan." Tên điên cười ha ha một tiếng, nhìn về phía Tào Bất Huy, tỏ thái độ a. "Ta chỉ nghe Minh Nguyệt đại sư tỷ." Tào Bất Huy hừ lạnh. Tất cả mọi người nhìn xem Khương Minh Nguyệt. Khương Minh Nguyệt bất lực thở dài, đi đến tiểu ma đầu trước mặt, nâng tay lên. Tiểu ma đầu đội vàng che chở đầu, "Quắc, đừng đánh đầu, địa phương khác đều có thể. Không có tiền đồ. Ta thánh điện, thật đúng là âm thịnh dương suy a." Bên cạnh tên điên than thở, thấy Khương Minh Nguyệt xem ra, co cẳng liền chạy. Khương Minh Nguyệt trợn trắng mắt, nâng lên tay, một phát bắt được thánh long thương, nhẹ nhàng ném ra, thánh long thương vạch phá bầu trời, không có vào Chỉ Phong tim. Tao Bất Quý mắt trợn tròn. Thật đúng là nuông chiều Tô Ma Vương. Dương Lệ mấy người cũng không khỏi lắc đầu cười khổ. Bình thường nhìn Khương Minh Nguyệt rất phiền chán Tô Ma Vương, thật không nghĩ đến thời điểm then chốt như thế rất hắn. "Khương Minh Nguyệt, ngươi đây là tại muốn chết?" Chỉ Phong mặt trầm như nước. "Những này thánh điện đệ tử, quả thực không biết sống chết. Ngươi nói ai muốn chết? Ta thánh điện Minh Nguyệt đại sư tỷ, cũng là tiểu tử ngươi có thể mạo phạm." Tao Bất Quý nộ khí đằng đằng xông đi lên, rút ra thánh long thương, lại một thương đâm vào Chỉ Phong tim. Khương Minh Nguyệt đều tỏ thái độ, hắn cũng là không thèm đếm xỉa. "Tao Bất Quý." Chỉ Phong một tiếng hét thảm, lên cơn giận dữ. Tao Bất Quý vội vàng nói xin lỗi, "Chỉ Phong sư minh, đừng nóng giận đừng nóng giận, ngươi cũng nhìn thấy, ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ, nếu là không ra tay với ngươi, kia chết người chính là ta." Nói đến đây, hắn lời nói xoay chuyển, lại nguyên một đám đại chủy ba tử rút đi, cho nên vẫn là ngươi đi chết à. Thấy thế, tiểu ma đầu đội vàng chạy lên đi, ngăn đón Tào Bất Huy, "Tào sư minh, ngươi làm gì? Không sai biệt lắm là được rồi, đừng giết chết. Một vị lao tổ thân tôn, bao nhiêu như bức nhân vật, cái này không được thừa cơ nhiều phiến mấy cái tát. Ngược lại đều đã lên phải thuyền giặc, phiến một bạt thai là phiến, phiến mười cái tát cũng là phiến." Dứt khoát, trực tiếp đánh đủ bốn. Tiểu ma đầu bất đắc dĩ, vội vàng đem Tào Bất Huy đẩy ra. "Chỉ Phong sư minh, thật xin lỗi à, chờ ngươi làm vì sau, tuyệt đối đừng tìm đến Tào gia, oan có đầu nợ có chủ, muốn tìm ngươi liền đi tìm Tô Ma Vương." Tào Bất Huy chạy. Dương Lệ cùng Mộ Viễn nhìn nhau. Hai người bọn họ kỳ thật đã sớm lên tiểu ma đầu thuyền hải tặc, cho nên bây giờ nghĩ hạ cũng không xuống được. Thế là lần lượt tiến lên, đập Chỉ Phong một ước. Kế tiếp cũng chỉ thừa đương thạc, gió trời cao, ra cắt minh dương. "Ta có thể không làm như vậy sao? Cảm giác rất ngây thơ." Ra cắt minh dương cười khổ. "Không được." Tiểu ma đầu lắc đầu cười mờ ám, ban đầu ở tranh giành chiến, liền tảng đá cái kéo vải ngây thơ như vậy hành vi ngươi cũng làm qua, cái này lại tính là gì? Đừng đề cập chuyện này, kia là xỉ nhục. Mỗi khi hồi tưởng lại tại sân quyết đấu bên trên, dùng tảng đá cái kéo vải cùng Vương Tiểu Thiên quyết định thắng bại sự tình, hắn một gương mặt mo liền không nhịn được nóng lên. Kỳ thật ta thật không muốn tham dự các ngươi phân tranh. Một bên Vương Thạc cũng đành chịu thở dài. Tính cách của hắn cùng Triệu Phong không sai biệt lắm, chỉ muốn chỉ lo thân mình. Nhưng trên đời này, lại có ai có thể chân chính làm được chỉ lo thân mình? Lúc khi tối hậu trọng yếu, ngươi nhất định phải làm ra lựa chọn. Vậy ta gió trời cao quét mắt đám người, cười nói, về sau cũng cùng các ngươi lăn lộn à, xin nhiều chiếu cố. Chương 1194, muốn chết cùng chết. Chương 1194, muốn chết cùng chết. Theo đại gia nhao nhao tỏ thái độ, tiểu ma đầu đi đến vết thương chồng chất Chỉ Phong trước người, nếu như ngươi không chủ động tìm đến tiểu gia phiền toái, xem ở đằng lao tổ trên mặt mũi, tiểu gia có lẽ sẽ không giết ngươi. Nhưng bây giờ, đằng lao tổ mặt mũi cũng không tốt làm. Chỉ Phong ánh mắt run rẩy, nhìn ma đầu kia thần thái, không giống đang nói đùa. Thật muốn giết hắn. Trước khi chết, tiểu gia cho ngươi thêm hai kể chuyện xưa a. Là cướp đoạt bí tàng bảo vật, tứ đại thần điện liên thủ, cùng đại hạp cốc hải thú một trận chiến, nhưng bởi vì những này hải thú quá mạnh, cuối cùng lấy lưỡng bại câu thương kết cục kết thúc. Ngay tại lúc các ngươi chuẩn bị tìm kiếm bí tàng bảo vật thời điểm, tam đại thần điện liên thủ đột nhiên đối với các ngươi khởi xướng tập kích bất ngờ. Chúng ta Long Điện đệ tử bất hạnh toàn bộ mất mạng. Vì cho đại gia báo thù, các ngươi kéo lấy thân thể trọng thương, cùng tam đại người của thần điện liều chết một trận chiến, cuối cùng cũng sẽ tam đại người của thần điện toàn bộ giết sạch. Mà hai ngươi cùng anh dũng chiến tử. Không nghe lầm, các ngươi chính là chúng ta Thanh Long thần điện anh hùng. Chờ trở lại Thanh Long thần điện, tiểu gia sẽ hướng tổng điện chủ đề nghị cho các ngươi rèn đúc anh hùng địa. Cố sự này cũng không vẹn vẹn chỉ là giảng cho Chỉ Phong cùng Tần Vi Vi nghe, đồng dạng cũng là giảng cho Khương Minh Nguyệt bọn người nghe. Bởi vì chờ sau này trở lại Thanh Long thần điện, đại gia phải gìn giữ thống nhất đường kính, dạng này mới sẽ không lộ tẩy. Đặc sắc đặc sắc. Lý Hưu Đức cười ha ha, giơ ngón tay cái lên, Phàm ca, còn phải là ngươi nha, cái này cố sự thực sự quá hoàn mỹ. Vậy chúng ta thì sao? Tao Bất Quy nhíu mày, đến lúc đó bọn hắn khẳng định sẽ hỏi, tất cả mọi người chết, vì cái gì chúng ta một cái không chết? Tao Sư Minh, chúng ta không chết, đương nhiên là muốn cảm tạ Chỉ Phong Sư Minh cùng Tần Vi Vi sư tỷ đối với chúng ta chiếu cố. Tại bọn hắn tỉ mỉ che chở hạng, không để cho chúng ta tham dự đại hạp cốc một trận chiến, cho nên chúng ta đều may mắn sống tiếp được. Tiểu Ma Đầu cười nói. Tao Bất Quy hơi sững sờ, cũng yên lặng hướng Tiểu Ma Đầu giơ ngón tay cái lên. Mặc dù một mực nhìn Ma Đầu kia không vừa mắt, mặc dù Ma Đầu kia trước kia cũng không thiếu hô hắn, nhưng liền cái này đầu óc tinh minh, thật là khiến người ta không bội phục đều không được. Lý Hưu Đức hắc hắc cười không ngừng. Chỉ Phong Sư Minh, Tần Vi Vi sư tỷ, các ngươi đến nói một chút nhìn. Cố sự này đặc sắc không? Tô Phàm, ngươi thật đúng là ác độc. Nhưng ngươi không được quên, nơi này hải thú cũng nhìn thấy là các ngươi huyết tẩy tứ đại thần điện. Coi như ngươi bây giờ có thể giết Long Ngư bọn chúng, chẳng lẽ còn có thể giết sạch những cái kia đã rút đi hải thú? Mà ta cùng Vi Vi thật muốn chết tại Táng Thần Hải, đến lúc đó ông nội ta khẳng định sẽ đích thân đến đây điều tra. Chỉ cần bắt được trong đó một đầu hải thú, hắn liền có thể biết được chân tướng, đến lúc đó chính là các ngươi tận thế. Chỉ Phong gầm thét. Tần Vi Vi nói theo, còn có Tiêu Linh Nhi, nàng cũng trốn, ngươi cảm thấy nàng sẽ thay các ngươi giấu giếm chân tướng? Có đạo lý. Bất quá Tiêu Linh Nhi có trọng thương mang theo, cũng trốn không xa a, xuống hồ bờ cũng đuổi theo. Về phần hải thú, tiểu ma đầu quét mắt bốn phía hải vực, ánh mắt cuối cùng rơi vào hai cái Long Ngư trên thân, nhếch miệng cười nói, chỉ cần tiểu gia đợi chút nữa hàng phục bọn chúng, kia bằng thân phận của bọn nó cùng địa vị, một cái mệnh lệnh hạ xuống, chẳng phải có thể khiến cho tất cả hải thú ngậm miệng. Nghe nói như thế, Tần Vi Vi đầu tiên là sững sờ, sau đó liền không khỏi đau thương cười một tiếng. Đúng vậy a, Long Ngư một đám hải thú, toàn bộ trọng thương. Tô Ma Vương muốn hàng phục bọn chúng, quá đơn giản. Nếu như đây hết thảy thật dựa theo Tô Ma Vương kế hoạch dạng này phát triển tiếp, vậy coi như đằng lao tổ tự mình đến đây Táng Thần Hải cũng không làm nên chuyện gì. Rồng được cáo méo miệng, Tô Ma Vương không cần đến tiền thoái như vậy, chỉ cần một câu nói của ngươi, bản vương hiện tại liền mệnh lệnh nhường tất cả hải thú ngậm miệng. Có ý tứ gì? Tiểu ma đầu kinh ngạc. Tiểu thanh long hình người dáng người móc lấy lỗ mũi, còn có thể có ý gì? Khẳng định là sợ chúng ta chủ động hướng chúng ta lấy lòng thôi. Sợ? Long thể tử, đừng tưởng rằng ngươi là thần long, bản vương cũng không dám làm ngươi. Nói cho ngươi, bản vương liền không có sợ qua người. Rồng được cá mặt mũi tràn đầy khinh thường. Thật là uy phong nha. Tiểu Thanh Long cười quái dị, ôm lấy móng vuốt nhỏ, tới tới tới, cùng ta đại chiến 300 hiệp. Ngậm miệng. Tiểu ma đầu mặt đen lên, một bàn tay hô đi, ai cho phép ngươi dạng này nói chuyện với nó? Không lớn không nhỏ. Chính là. Một chút cấp bậc lễ nghĩa đều không có, bàn luận tuổi tác, bản vương đều có thể làm ngươi lão tổ tông biết không? Rồng được cá khẽ nói. Lão giả chết tiệt, ngươi che chở ác ma tỷ tỷ còn chưa tính, bây giờ liền những tiểu lâu la này cũng che chở. Trong mắt ngươi, ta có phải hay không liền những tiểu lâu la này còn không bằng? Tiểu Thanh Long gầm thét, tức giận đến giơ chân. Tiểu Ma Đầu thể sát tinh thần phát lực, người lớn nói chuyện, ngươi một đứa bé nghe là được. Ta không nhỏ. Tiểu Thanh Long không phục bệnh lên tiểu lão hai, nhìn, lão trưởng lão lớn. Tiểu Ma Đầu gân xanh nổi lên, đưa tay nói, mập mạp chết bẩm, cho ta thanh truy thủ, gần đây thân thể có chút hư, cần lòng tiên ngâm rượu bổ dưỡng. Tiểu Thanh Long cổ co rụt lại, vội vàng cụp đôi, trốn đến lãnh nguyệt sau lưng. Có bản lĩnh ngươi đừng chạy. Tiểu Ma Đầu hung hăng trừng mắt nhìn Tiểu Thanh Long, quay đầu nhìn về phía rồng được cá, nói một chút ngươi giúp chúng ta lý do. Rồng được cá trầm ngâm hạ, chờ đến kia tượng đá trước lại nói. Tượng đá? Tiểu ma đầu trong lòng run lên. Rồng được cá yếu ớt thở dài, lần trước kia tượng đá bỗng nhiên xuất hiện dị thường, bản vương nguyên bản còn muốn không thông, nhưng khi biết được thân phận của ngươi sau, bản vương trong lòng rốt cục có đáp án. Nghe xong lời này, tiểu ma đầu trong lòng hiểu rõ, minh bạch, có mấy lời không thể làm ngoại nhân nói đúng không? Nơi này người ngoài, chỉ không nghi ngờ gì chính là Khương Minh Nguyệt bọn người. Thông minh. Rồng được mắt cá thần bên trong lộ ra vẻ tán thưởng. Đa tạ khích lệ. Tiểu ma đầu cười hắc hắc, quay đầu nhìn Chỉ Phong cùng Tần Bì Bì, cố sự cũng nghe kết thúc, cũng nên đưa các ngươi lên đường. Tào sư minh, làm phiền ngươi. Dứt lời lại đem Thánh Long Thương ném cho Tào Bất Huy. Tào Bất Huy bản năng tiếp được Thánh Long Thương, vẻ mặt một bức, tại sao là ta? Tiểu ma đầu nhếch răng, bởi vì ngươi người này khó tin cậy nhất. Đại gia ngươi. Tào Bất Huy giận mắng. Hắn hiện tại nhiều nhất chỉ là đồng lõa, nhưng nếu như là hắn tự tay giết chết Chỉ Phong cùng Tần Bì Bì, kia tính chất liền hoàn toàn khác nhau. Vạn nhất ngày nào? Chỉ nói là vạn nhất. Vạn nhất ngày nào sự việc đã bại lộ, bị Đằng Lao Tổ cùng Tần Thiên tra ra chân tướng, vậy khẳng định cái thứ nhất tới giết hắn. Mời đi, Tào sư minh. Lý Hữu Đức đi đến Tào Bất Huy sau lưng, phòng ngừa ra hỏa này đi đường. Các ngươi không phải bắt lấy ta một người hao? Gia Cát Minh Dương, Dương Lệ, Vương Thạc, Mộ Viễn, Gió Trời Cao, Tên Điên, Minh Nguyệt Sư tỷ đều tại cái này, các ngươi là mắt mù sao? Vì cái gì không đi tìm bọn hắn? Van cầu các ngươi, bỏ qua cho ta đi. Trước kia tại thần điện thí luyện ám sát các ngươi, là ta không đúng, ta cho các ngươi xin lỗi, cầu các ngươi tha thứ. Tào Bất Huy nhanh khóc. Lúc trước tại sao phải vờ ngớ ngẩn, chạy tới trêu chọc mấy người này sát tinh a? Đừng hoảng hốt, đừng hoảng hốt. Giết người mà thôi, rất đơn giản, sẽ không bàn ra dạy ngươi. Lý Hữu Đức trấn an. Cần ngươi giáo? Ta sẽ không. Tào Bất Huy trừng mắt mắt giọng, quét mắt Mộ Viễn mấy người, các ngươi muốn không đếm xỉa đến. Không có cửa đâu, thế là nhìn xem tiểu ma đầu, ta cảm thấy đối với ta như vậy không công bằng. Vậy ngươi muốn thế nào? Tiểu ma đầu hồng nghi. Mọi người cùng nhau đến. Chờ sau này sự việc đã bại lộ, một cái cũng đừng nghĩ chạy. Muốn bắt lấy ta một người hao? Không có cửa đâu. Muốn sống cùng một chỗ sống, muốn chết mọi người cùng nhau chết. Mộ Viễn mấy người mặt đen lên. Hôn đàn này, thật đúng là không có chút nào chịu ăn thiệt thòi. Chương 1195, Long Ngư cùng Tô Núi Xanh quá khứ. Chương 1195, Long Ngư cùng Tô Núi Xanh quá khứ. Cái này tiểu ma đầu đội ho một tiếng, quay đầu nhìn về phía Mộ Viễn bọn người, chư vị sư minh, thế nào nói? Mấy người trợn trắng mắt. Cái này không phải liền là ngươi muốn nhìn đến hình tượng. Tao Bất Huy thuần túy chính là bị ngươi làm thương làm. Cứ như vậy, về sau liền không tồn tại cái gì đồng lõa mà nói, tất cả đều là hư phạm. Tao Bất Huy đi đến Chỉ Phong trước mặt, trừng mắt một đám người, thúc giục nói, tranh thủ thời gian tới. Đám người bất đắc dĩ cười một tiếng, lần lượt tiến lên, nhao nhao đưa tay bắt lấy Thánh Long Thương. Ma đầu, ngươi còn sự ở đằng kia làm gì? Tao Bất Huy trừng mắt tiểu ma đầu. Tiểu gia cũng muốn. Tiểu ma đầu kinh ngạc. Liền hắn cùng Đằng lão tổ quan hệ, không cần thiết ta. Bởi vì mặc kệ Chỉ Phong có phải là hắn hay không giết, khẳng định cũng sẽ không buông tha hắn. Nói nhảm. Ngươi ngươi có phần, sao có thể thiếu đi ngươi cái này chủ mưu? Vạn nhất đến lúc sự việc đã bại lộ, ngươi một ngụm cắn ngược lại tới trên đầu chúng ta, nói là chúng ta giết Chỉ Phong cùng Tần Bì Bì, cùng ngươi không có quan hệ. Dù sao liền ngươi cái này vô sỉ tính cách, cũng không phải làm không được. Tao Bất Huy hừ lạnh. Có đạo lý. Đại gia gật đầu. Tô Ma Vương tuyệt đối làm được ra việc này. Tiểu ma đầu mặt đen lên, Tào sư minh, người và người vẫn là phải nhiều một chút tín nhiệm. Tín nhiệm là lẫn nhau. Ngươi cũng không tín nhiệm ta nhóm, chúng ta dựa vào cái gì tín nhiệm ngươi? Tào Bất Huy cười nhạo. Tiểu ma đầu méo miệng, tiến lên bắt lấy Thánh Long Thương. 3, 2, 1. Theo Tào Bất Huy đếm ngược ra một chữ cuối cùng, một đám người giơ lên Thánh Long Thương, toàn lực hướng Chỉ Phong mi tâm đâm tới. Chờ xem, các ngươi cũng sẽ không có kết cục tốt. Ta tại địa ngục chờ các ngươi. Chỉ Phong gầm thét. Phúc. Máu tươi phun tung tóe mà ra. Mũi thương trong nháy mắt không có vào Chỉ Phong mi tâm, xuyên thủng thức hải, nát bấy linh đài cùng linh hồn. Các ngươi đều không được chết tử tế Chỉ Phong thì thảo. Theo Thánh Long Thương rút ra, một đầu ngã xuống đất, khí tuyệt bỏ mình. 3, 2, 1. Tao Bất Quy lần nữa đến ngược, giống như vừa đòi mạng như thế, nhường Tần Vi vi thể sát tinh thần run dậy, sắc mặt trắng bệnh. Chết đi. Bang. Thánh Long Thương lần nữa giết ra. Cùng Chỉ Phong như thế. Tần Vi vi đầu cũng tại chỗ bị xỏ xuyên, tại chỗ mất mạng. Đến tận đây, ngoại trừ Tiêu Linh Nhi, tứ lại người của thần điện toàn bộ ngã xuống. Tao Bất Quy xoa xoa tay, ma đầu, ngươi đem chúng ta kéo lên thuyền hải tặc, có phải hay không đến cho chúng ta điểm chỗ tốt? Ngươi muốn cái gì chỗ tốt? Tiểu ma đầu lập tức không khỏi cảnh giác lên. Cái này Thánh Long Thương cũng rất không tệ. Tao Bất Quy nhìn chằm chằm Thánh Long Thương, chảy nước miếng chảy ròng. Cái gì đồ chơi? Liền Thánh Long Thương chủ ý cũng dám đánh. Cái này có thể nuông chiều ngươi. Tiểu ma đầu cơ lấy Thánh Long Thương, liền hung thần ác sát hướng Tao Bất Quy đánh tới. Nói đùa nói đùa, Tao Bất Quy co cẳng liền chạy, Tao gia yêu cầu không cao, cho kiện cực phẩm hoàng khí cùng hộ giáp là được. Tiểu ma đầu mắt trợn trắng, quay đầu nhìn về phía Lý Hữu Đức, có hộ giáp sao? Không có. Lý Hữu Đức lắc đầu như trống lúc lắc. Mập mạp chết bẩm, ngươi lắc lư ai đây? Huyết tẩy tứ đại thần điện sẽ không có hộ giáp. Tao Bất Huy trừng đi. Nói không có là không có, không tin ngươi lục soát. Lý Hữu Đức thản thản đãng đãng giang hai tay. Tao Bất Huy trên dưới dò xét Lý Hữu Đức một cái, dám để cho Tào gia lục soát người khí hải, làm Tào giang đốc, ai sẽ đem tài bảo đặt ở trong quần áo? Khẳng định đều là giấu ở khí hải. Lý Hữu Đức trầm mặt, Tào sư minh, ngươi muốn chết cứ việc nói thẳng. Nha a, chỉ bằng ngươi, Tào gia đánh không lại Tô Ma Vương, chẳng lẽ còn đánh không lại ngươi mập mạp chết bầm này? Tao Bất Huy cười quái dị, dám xem thường bản gia. Lý Hữu Đức giận tím mặt, móc ra móc truy liền hướng Tào Bất Quy phóng đi. "Đều là động thiên cảnh tu vi, ngươi nha phách lối cái gì? Mặc dù ngươi là động thiên đại viên mãn, bàn ra mới động thiên đại thành, nhưng muốn giết chết ngươi không đáng kể." Tào Bất Quy biến sắc, vội vàng nói, "Đừng nóng giận, đừng nóng giận, ta chính là đùa giỡn, một đại nam nhân, đừng lái như vậy không dậy nổi trò đùa đi. Ngươi là nói bàn ra bụng dạ hỏi?"
"Không có."
"Liền có."
"Được thôi, đã ngươi nhất định phải nghĩ như vậy, vậy coi như đúng không?"
Tào lão tặc nhìn xem đánh nhau ở cùng nhau hai người, tiểu ma đầu bất đắc dĩ lắc đầu, thật sự gây chuyện dọn.
"Ngươi cũng có tư cách nói người khác làm ở Mỹ.
Khương Minh Nguyệt chừng đi, hiện tại liền đến tính toán giữa chúng ta sổ sách ra.
Giữa chúng ta có cái gì sổ sách có thể tính?"
Tiểu ma đầu cổ co rụt lại, thỉnh mơ bắt đầu lui lại.
"Ngươi mang theo Lãnh Nguyệt bọn hắn lén lút chạy đi." Không đợi Khương Minh Nguyệt nói xong, thấy tình thế không ổn, tiểu ma đầu quay người vọt tới Long Ngư một đám hải thú trước mặt, kia tiểu nương bị muốn báo nổi, "Chúng ta đi nhanh lên." Dứt lời liền mang theo một đám hải thú, lướt đi cái giới, cũng không quay đầu lại hướng hồ nước bay đi.
Khương Minh Nguyệt vẻ mặt cứng đờ, lau chán hai bên huyệt thái dương, trong ánh mắt tràn ngập bất đắc dĩ.
"Con báo hồng nghi, ngươi rất sợ kia tiểu nữ bỉ."
Tiểu ma đầu thở dài, "Ngươi chưa nghe nói qua một câu sao? Nhân loại nữ nhân đều là cọp cái, ngươi nói tiểu gia có thể không sợ? Đáng thương em bé, xem ra ngươi bình thường không ít bị cọp cái ức hiếp."
Con báo trong mắt tràn đầy đồng tình.
"Ai nói?
Tiểu gia thật là một cái đường đường chính chính nam nhân, sao lại nhường một đám nữ nhân cưới tới tiểu gia trên đầu dương ai?
Tiểu gia sở dĩ không cùng với các nàng đồng dạng so đo, là bởi vì nhân loại có một câu, hảo nam không cùng nữ đấu."
Tiểu ma đầu ngẩng đầu đỡ ngực cười ngạo nghễ.
Con báo hữu mô hữu dạng giơ ngón tay cái lên, "Nhân loại nam nhân quả nhiên thích sĩ diện, cái nào đều không cứng rắn, liền mạnh miệng."
"Con báo, ngươi đang cười nhạo tiểu gia?"
"Không, bản vương tại khen ngươi."
"Không nhìn ra lời này của ngươi có khen người thành phần."
"Đó là bởi vì ngươi xuân."
"Tiểu gia cái này bạo tính tình."
"Một đầu con báo, thế mà cũng dám hoài nghi tiểu gia trí thông minh."
Rất nhanh,
tiểu ma đầu cùng một đám hải thú liền tiến vào đáy hồ, rơi vào kia thạch đài bên trên.
Tiểu ma đầu nhìn qua tượng đá, hỏi, "Các ngươi nhận biết Tô Thanh Sơn?"
Hà Chỉ nhận biết.
Hai cái long ngư trong ánh mắt đều bò lên một tia hồi ức chi sắc, định hải ấn chính là hắn truyền thụ cho chúng ta.
Tiểu ma đầu sững sờ.
Năm đó cùng Tô Thanh Sơn quen biết thời điểm, bản vương cùng long muội muội mới thần biến cảnh tu vi. Tăng thêm chúng ta là thế gian hiếm thấy ngũ thải long ngư, không ít cường đại hải thú đều muốn săn giết chúng ta. Cho nên những năm kia, chúng ta một mực tại Táng Thần Hải trốn đông trốn tây. Thẳng đến cùng Tô Thanh Sơn gặp nhau, tình cảnh của chúng ta mới có thay đổi. Hắn truyền thụ cho chúng ta thánh quyết, cho chúng ta đan dược và hoàng khí, cũng giúp chúng ta kích phát huyết mạch chi lực, thức tỉnh thiên phu thần thông long ngư thái cực trận, để chúng ta từ đây trốn qua bị săn giết vận mệnh.
Nói đến đây chút sự tình thời điểm, hai cái long ngư trong ánh mắt đều tràn đầy vẻ cảm kích.
Kích phát huyết mạch chi lực.
Tiểu ma đầu hồng nghi. Năm đó huyết mạch của chúng ta chi lực cũng không phải là rất thuần, là tại Tô Thanh Sơn trợ giúp hạ mới hoàn toàn kích phát ra đến.
Long ngư thái cực trận mặc dù là chúng ta thiên phú thần thông, nhưng trước kia cũng không mạnh như vậy.
Giống Đức Cá giải thích.
Tiểu ma đầu bừng tỉnh hiểu ra, cho nên từ đó về sau, các ngươi một mực tại nơi này bảo hộ lấy Tô Thanh Sơn lưu lại bí tàng.
Đúng vậy.
Năm đó Tô Thanh Sơn giúp chúng ta thời điểm, từng đưa ra một cái yêu cầu nho nhỏ, chính là bảo hộ cái này bí tàng.
Nói tương lai một ngày nào đó, có thể sẽ có một người trẻ tuổi đến chỗ này.
Khả năng.
Xem ra Tô Thanh Sơn năm đó cũng không xác định, hắn có thể hay không tiến vào Táng Thần Hải, vậy là ngươi làm sao biết người trẻ tuổi này chính là ta?
Mới đầu chúng ta cũng không biết, nhưng ngay tại 3 năm trước đây, cổ thụ đông nhiên chạy tới, nói người trẻ tuổi kia đã xuất hiện tại Táng Thần Hải, tên là Tô Phạm.
Dông Đức Cá nói rằng,
cổ thụ.
Tiểu ma đầu nhíu mày.
Ban đầu ở trên đảo gặp phải gốc kia cổ thụ.
Cho nên các ngươi cùng cổ thụ nhận biết.
Chương 1196, dì xét hộp chương 1196, dì xét hộp nhận biết.
Dông Đức Cá gật đầu.
Đột phá tới quy nhất cảnh, bản vương nhường con báo bọn chúng trông coi bí tàng, mà bản vương mang theo long muội muội bốn phía du ngoạn, trong lúc vô tình tiến vào hòn đảo kia, gặp qua cổ thụ.
Biết được nó tồn tại cũng cùng Tô Thanh Sơn có quan hệ, một phen trò chuyện sau, chúng ta còn trở thành bằng hữu.
Bất quá thực lực của nó so với chúng ta mạnh, chỉ có thể dùng sâu không lường được bốn chữ để hình dung.
Cổ thụ thực lực, tự nhiên là không thể nghi ngờ.
Lúc ấy nếu không phải cổ thụ thủ hạ lưu tình, tiểu ma đầu một đám người đều phải chết.
Kia cổ thụ hiện tại ở đâu?
Tiểu ma đầu hỏi.
Không biết rõ.
Dông Đức Cá lắc đầu, căn dặn chúng ta vài câu, nó liền đi, nhưng nhìn nó đi phương hướng, hẳn là nội hải.
Nội hải tiểu ma đầu cau mày.
Dông Đức Cá cười xấu xa, hơn nữa cổ thụ còn để chúng ta cho ngươi thực hiện điểm độ khó, đừng để ngươi dễ dàng như vậy liền đạt được Tô Thanh Sơn lưu lại bí tàng.
Tiểu ma đầu khỏe miệng một xúc, cho nên coi như các ngươi biết được tiểu gia thân phận, cũng khẳng định sẽ đè xuống tiểu gia dừng lại nện.
Vậy khẳng định.
Dông Đức Cá gật đầu, lại tiếc nuối lắc đầu, đáng tiếc lần trước ngươi ẩn nút lúc tiến vào chạy quá nhanh, không có bắt được ngươi.
Nói đùa,
tiểu gia là ai, có thể bị các ngươi những này nhỏ cặn bã bắt được?
Tiểu ma đầu cười ngạo nghễ.
Con báo gân xanh nổi lên, hung tợn trừng mắt tiểu ma đầu, lão đại, này nhân loại tốt muốn ăn đòn.
Xác thực.
Dông Đức Cá gật đầu.
Đáng tiếc hiện tại bọn chúng đánh không lại này nhân loại, bằng không chịu định hải dẹp dừng lại.
Nói cho các ngươi biết, tiểu gia cũng không phải dễ chơi, các ngươi tốt nhất sớm làm bỏ đi trong lòng điểm này ác niệm.
Cảm nhận được kia tràn đầy ác ý, tiểu ma đầu lập tức không khỏi bày ra một bộ hung thần ác sát dáng vẻ.
Dông Đức Cá trợn trắng mắt, nhanh lấy đi tượng đá này bên trong đồ vật ta, cứ như vậy, chúng ta đối Tô Thanh Sơn hứa hẹn cũng coi là hoàn thành.
Trong này đến tột cùng là cái gì?
Tiểu ma đầu đánh giá tượng đá.
Không biết rõ. năm đó Tô Thanh Sơn không nói, cũng không để chúng ta nhìn. Rồng Đức Cá lắc đầu. Nhưng không cần nghĩ cũng biết, Tô Thanh Sơn vật lưu lại, khẳng định là cái gì khó lường bảo bối. Lúc này, từng đạo khí tức hướng hồ nước tới gần. Hiển nhiên là Lý Hữu Đức bọn người chạy đến. Nhanh! Rồng Đức Cá thúc giục. Tiểu ma đầu vươn tay, đặt tại tượng đá bên trên. Hình ảnh quen thuộc xuất hiện. Tượng đá rung động kịch liệt, toàn bộ hồ nước cũng đang lay động. Rồng Đức Cá quát, không đúng không đúng, phải dùng máu của ngươi. Tiểu ma đầu hơi sững sờ, cấp tốc vạch phá lòng bàn tay, lần nữa ấn về phía tượng đá, lòng bàn tay tuôn ra huyết dịch, bị tượng đá điên cuồng hấp thu. Đồng nhiên, giang giác một tiếng vang thật lớn, tượng đá mi tâm nứt ra. Tiểu ma đầu ngẩng đầu nhìn lại, kia vỡ ra trong mi tâm, thình lình có một cái vết dỉ loang lổ hổ sắt. Dỉ xét hổ. Long ngư một đám hải thú mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, nhìn qua, giống như cũng không phải bảo vật gì a. Dỉ xét sao thế? Tuyệt đối đừng xem nhẹ dỉ xét đồ vật, càng là vết dỉ loang lổ, liền càng có thể là bảo bối. Tiểu ma đầu thả người nhảy lên, một phát bắt được hổ sắt. Lấy đi hộp sắt một máy mắt, tượng đá cùng thạch đài liền nương theo lấy một đạo tiếng vang, chia năm xẻ bảy, ầm vang sụp đổ. Phàm ca, bảo bối gì? Lý Hữu Đức hấp tấp xuống lại. Những người khác cũng đều ở phía sau. Các ngươi đến rất đúng lúc, nhanh hỗ trợ cùng một chỗ tìm. Tiểu ma đầu tỉnh mơ đem hộp sắt thu vào khí hải, sau đó sẽ giả bộ tại sụp đổ thạch đài cùng trong tượng đá lục lọi lên. Còn không có tìm tới. Lý Hữu Đức sững sờ. Không có. Đánh nát tượng đá này cùng thạch đài, cái gì cũng không nhìn thấy. Tiểu ma đầu lắc đầu. Tìm thật sự chăm chú, rất cẩn thận. Nghe nói lời này, Lý Hữu Đức cũng lập tức bắt đầu tìm kiếm. Đầu tiên nói trước, ai tìm tới chính là của người đó. Tao Bất Quý cũng lập tức xông lên. Long ngư một đám hải thú hai mặt nhìn nhau. Diễn kỹ tinh như vậy chạm. Không đi diễn kịch đều lãng phí khối này liệu. Một lát đã qua. Không có cái gì. Tiểu ma đầu nhìn xem trên đất loạn thạch, vẻ mặt lộ ra vô cùng tức giận, làm nửa ngày, để chúng ta toi công bận rộn một trận. Không thể nào. Vừa mới chúng ta rõ ràng cảm nhận được một cỗ cường đại khí tức. Tao Bất Quý cau mày, đột nhiên ngẩng đầu nhìn tiểu ma đầu. Ngươi không phải là tại cái này cùng chúng ta làm bộ diễn kịch à? Diễn kịch. Tiểu ma đầu sững sờ, lập tức không khỏi gào thét như sấm. Ngươi nhìn tiểu gia bộ dạng này giống như là đang diễn trò. Nói cho ngươi, tiểu gia hiện tại rất bực bội, đừng đến trêu chọc tiểu gia. Tao Bất Quy hậm hực cười một tiếng. Nhìn ma đầu kia dáng vẻ, xác thực không giống như là giả vờ. Tiểu ma đầu gãi đầu, quay đầu nhìn về phía Long Ngư một đám hải thú, thành thật khai báo, có phải hay không bị các ngươi trước kia cầm đi? Một đám hải thú gân xanh nổi lên. Cái này vừa ăn cướp vừa la làng chó xiếc, thật đúng là chơi đến lô hỏa thuần thanh. Lão đại, đừng tức giận. Cùng loại này tiện nhân sinh khí không đáng. Con báo an ủi Long Ngư. Đúng đúng đúng. Long Ngư gật đầu, trước kia bản vương còn không hiểu người tiện vô địch lời này ý tứ, hiện tại bản vương minh bạch, tìm không thấy liền lại chúng ta, liền chưa thấy qua không biết xấu hổ như vậy người. Vừa mắng tiểu ma đầu, một bên là tiểu ma đầu đánh nghiệm trợ, chân chính làm được vẹn toàn đôi bên. Thật dễ nói chuyện. Tiểu ma đầu trừng mắt nhìn Long Ngư, một bộ chưa từ bỏ ý định bộ dáng, tiếp tục tìm kiếm. Gia Cát Minh Dương thở dài, nghĩ không ra tứ đại thần điện liều sống liều chết cướp đoạt bí tàng, kết quả lại là một cái xác không. Là tuyệt đối không thể là xác không, nhất định có cái gì bỏ sót địa phương. Lý Hữu Đức cũng vẻ mặt không cam tâm, hắn là thật không cam lòng. Vung ra linh thức, bao phủ toàn bộ đáy hồ, nhưng cái gì cũng không có. Đi thôi. Lãnh Nguyệt quay người hướng mặt biển bay đi. Những người khác cũng lục tục ngo ngoe đuổi theo, duy chỉ có tiểu ma đầu cùng Lý Hữu Đức còn tại bốn phía tìm kiếm. Thấy tất cả mọi người đi, tiểu ma đầu đưa tay ngăn đón Lý Hữu Đức, đừng tìm. Vì cái gì không tìm? Lý Hữu Đức hồng nghi, nhìn tiểu ma đầu vẻ mặt cười gian, Lý Hữu Đức trong mắt sáng lên, ngươi thật đúng là đang diễn trò. Xuyệt. Tiểu ma đầu đội vàng làm cái thủ thế im làm suyệt, trong lòng tin tưởng là được, đừng nói đi ra. Lợi hại, liền bản gia đều bị ngươi lừa. Lý Hữu Đức giơ ngón tay cái lên, quay đầu nhìn về phía Long Ngư một đám hải thú, các ngươi cái này điểm hộ cũng đã có không tệ. Rồng Đức Cá thản nhiên nói, tứ đại người của thần điện giết hết, bí tàng bảo vật cũng đã nhận được, các ngươi cũng nên đi à? Sắp thực cần phải đi. Tiểu ma đầu gật đầu, hỏi, các ngươi về sau có tính toán gì? Rồng Đức Cá cười hắc hắc nói, đương nhiên là mang theo Long Muội Muội đi núi chơi chơi nước, trải qua không biết xấu hổ không biết thẹn cuộc sống hạnh phúc. Lão đại, vậy chúng ta thì sao? Con báo hỏi. Các ngươi. Rồng Đức Cá trầm ngâm một lát, vung long chảo, các ngươi tìm cái địa phương cô độc sống quãng đời còn lại à? Dựa vào. Ngươi đây coi là cái gì lão đại? Một chút trách nhiệm tâm đều không có. Con báo hùng hùng hổ hổ. Xem như lão đại, ngươi không được cho chúng ta cũng tìm nàng dâu, từ đây vượt qua không biết xấu hổ không biết thẹn tháng ngày. Lý Hữu Đức nghe rằng, kia nếu không các ngươi theo chúng ta đi, chúng ta rất có trách nhiệm tâm. Một đám hải thú kinh ngạc nhìn xem Lý Hữu Đức. Sao thế? Chúng ta còn chưa xứng để các ngươi đi theo. Lý Hữu Đức nhíu mày. A, thì ra ngươi còn có chút tự mình hiểu lấy a. Con báo cười quái dị. Lý Hữu Đức gân xanh nổi lên. Kỳ thật tiểu gia có một cái tốt hơn đề nghị, cùng chúng ta đi Thanh Long thần điện, ta con chó kia tỷ phu rất ưa thích linh ngư, chờ xem lại các ngươi, khẳng định sẽ làm tiểu tổ tông như thế, đem hai ngươi cùng bái. Tiểu ma đầu nhìn xem hai cái long ngư nói rằng, ngươi chó tỷ phu là ai? Thanh Long thần điện tổng điện chủ. Hóa ra là cái kia hai đồ đần. Rồng Đức Cá giật mình gật đầu. Ngươi biết hắn? Lần này, ngược lại là tiểu ma đầu có chút ngoài ý muốn. Tiêu ngốc thiếu, thường thường liền chạy đến Táng Thần Hải bắt giữ linh ngư, muốn không biết cũng khó khăn. Bất quá hắn cũng chưa hề phát hiện chúng ta, không phải khẳng định sớm đã bị hắn bắt đi. Rồng Đức Cá méo miệng. Đối Thanh Long thần điện ghét bỏ, không che giấu chút nào. Chương 1197, một cái lệnh bài. Chương 1197, một cái lệnh bài được thôi.
Không muốn đi, tiểu gia cũng không miễn cưỡng, xin từ biệt, sau này còn gặp lại.
Tiểu ma đầu chắp tay.
Rông được cá uốn nắn, hẳn là sau này không gặp lại.
Tiểu ma đầu vẻ mặt cứng đờ, như thế không chào đón tiểu gia.
Tiểu gia giống như chưa làm qua cái gì hại chuyện của các ngươi a.
Thấy thế nào hắn, cũng cùng nhìn ôn thần như thế.
Rông được cá xem thường, liền ngươi cái này đức hạnh, hại chúng ta là chuyện sớm hay muộn.
Lý Hưu Đức trực tiếp giơ ngón tay cái lên, ngươi là sáng suốt, phòng cháy phòng trộm phòng ma đầu.
Liên huynh đệ ngươi đều nói như vậy, có thể thấy được nhân phẩm của ngươi có nhiều chênh lệch.
Rông được cá không chút kiêng kỵ cười ha ha.
Tiểu ma đầu mặt đen lên, đưa tay chính là một bàn tay đập vào Lý Hữu Đức trên nó, không biết nói chuyện về sau đừng nói.
Các huynh đệ, rút lui.
Rông được cá nói một tiếng, mang theo Long Muội Muội quay người rời đi.
Con báo một đám hải thú cấp tốc đuổi theo.
Tiểu ma đầu nhắc nhở, đừng quên thay chúng ta giữ bí mật.
Yên tâm đi,
bản vương sẽ mang theo tất cả cảm kích hải thú rời đi vùng biển này, đến lúc đó liền xem như Thanh Long Thần Điện lao tổ tự mình đến đây, cũng tra không ra bất kỳ manh mối.
Rồng được đầu cá cũng không trở về ứng tiếng, rất nhanh liền biến mất tại tiểu ma đầu hai người dưới tầm mắt.
Phàm ca, ngươi thật đúng là thả đi bọn chúng.
Lý Hữu Đức có chút ngoài ý muốn.
Không có cách nào, bọn chúng cùng Tô Thanh Sơn có nguồn gốc.
Tiểu ma đầu nói xong lấy ra kia dị xét hộp sắt.
Dị xét hộp.
Lý Hữu Đức lúc này liền không nguyên do tinh thần, đây chính là ngươi tìm tới bảo vật.
Đối.
Tiểu ma đầu gật đầu.
Nhưng khi hắn mở hộp ra thời điểm lại phát hiện, hộp kín kẽ, căn bản là không có cách mở ra.
Trầm ngâm một chút, tiểu ma đầu vung tay lên, ngưng tụ ra một cái kết giới, đem nước hồ ngăn cách bởi bên ngoài, sau đó một giọt máu nhỏ xuống tại hộp sắt bên trên.
Vết dỉ loang lổ hộp sắt, lập tức nở rộ từng sợi thần quang.
Phía trên dỉ sắt, một mảnh tiếp một mảnh chóc ra.
Sẽ là bảo bối gì?
Lý Hữu Đức xoa xoa tay, mặt mũi tràn đầy chờ mong.
Tiểu ma đầu nhẹ nhàng mở ra hộp sắt.
Ân.
Khi thấy trong hộp đồ vật, tiểu ma đầu cùng Lý Hữu Đức vẻ mặt cũng không khỏi cứng đờ.
Trong hộp là một cái hải nhi lớn chừng bàn tay lệnh bài.
Mặc dù không có vết gì, nhưng toàn thân đen nhánh, cổ pháp vô hoa.
Liền hai chữ, bình thường.
Cái quỷ gì?
Làm nửa ngày cứ như vậy một cái lệnh bài.
Lý Hữu Đức hầu nghi cầm lấy lệnh bài, lan qua lộn lại dò xét, chính diện khắc lấy Sơn Hà Cẩm Tú, mặt trái thì có khắc một cái tô chữ.
Phàm ca, cái này ý gì?
Lý Hữu Đức ngẩng đầu nhìn tiểu ma đầu.
Tiểu ma đầu lau chán, đảo đại bạch nhãn, ngươi hỏi tiểu gia đi hỏi ai đây?
Lý Hữu Đức cười, cúi đầu nhìn xem lệnh bài trầm ngâm một lát, trong mắt đột nhiên sáng lên, có phải hay không cần nhỏ máu nhận chủ, khả năng biết lệnh bài này bên trong bí mật.
Tiểu ma đầu sững sờ,
cũng không thể loại trừ khả năng này.
Thế là,
một giọt máu nhỏ xuống tại trên lệnh bài.
Nhưng mà,
lệnh bài giống như một khối ngân thạch, hoàn toàn không có hấp thu huyết dịch dấu hiệu.
Lý Hữu Đức cũng giọt một giọt máu đi lên,
vẫn là không có phản ứng.
Giải thích rõ, lệnh bài này căn bản là không có cách nhận chủ.
Chẳng lẽ đây là mở ra cái gì thần tàng chìa khóa?
Lại hoặc là một cái tín vật.
Hai người gãi rách ra đầu, cũng nghĩ không ra như thế về sau.
Nhưng có thể khẳng định là, cái này mai lệnh bài khẳng định có đại dụng, không phải Tô Thanh Sơn lưu tại cái này làm gì.
Thậm chí còn dùng một cái hộp sắt thận trọng phong tồn lên.
Mấu chốt nhất,
phía trên có một cái tô chữ.
Tiểu ma đầu nhìn xem lệnh bài chính diện khắc ấn Sơn Hà đồ văn, trong đầu đống nhiên dâng lên một cái to gan ý nghĩ, ngươi nói mảnh Sơn Hà này, có phải hay không mỗ cá địa phương.
Lý Hữu Đức sững sờ, đội vàng chăm chú quan sát đến Sơn Hà đồ văn.
Chập trùng sông núi kéo dài không dứt.
Trong núi có cây xanh um,
tương tòa đại điện cùng ban công, hoặc đứng vững tại đỉnh núi, hoặc đứng sừng sững ở sườn núi, tràn ngập một cỗ rộng lớn chi khí.
Sông núi ở giữa, còn khắc họa lấy từng mảnh mây mù, tiên hạc tại trong mây mù bay lượn, thủy thú ở trong thiên địa lao nhanh,
tựa như một bọn người ở giữa tiên cảnh.
Châu phủ có một chỗ như vậy.
Tiểu ma đầu nhíu mày.
Châu phủ có hay không bàn ra không biết rõ, nhưng Đông Dương quận khẳng định không có.
Xem ra cần phải chờ trở lại Thanh Long thần điện, tìm đọc một chút Đông Châu địa đồ mới biết được.
Nói xong Lý Hữu Đức nghĩ, lại bổ sung một câu, hoặc là trực tiếp tìm chó tỷ phu nghe ngóng.
Nếu như Đông Châu thật có nơi này, bang tổng điện chủ Lịch Duyệt khẳng định biết.
Đừng nói Đông Châu, liền xem như Tây Châu, Bắc Châu, Nam Châu địa hình, tổng điện chủ cũng nhất định rõ như lòng bàn tay.
Không có tí sức lực nào.
Vốn đang lòng tràn đầy chờ mong, nhưng chưa từng nghĩ, kết quả là đạt được như thế một cái không biết rõ tác dụng phá loạn ý, hai người cũng bị mất nhiệt tình, đem lệnh bài thả lại hộp sắt, thu vào khí hải, hướng lên trên phương hải mặt bay đi.
Phàm ca, bàn ca.
Nhưng lúc này,
Vương Tiểu Thiên thanh âm truyền đến.
Hai người quay đầu nhìn lại,
chỉ thấy một cái linh lực kết giới ở trong nước biển cực tốc xuyên thẳng qua.
Vương Tiểu Tiên đứng tại trong kết giới, đối tiểu ma đầu hai người vẫy tay.
Bên cạnh còn có một cái hư nhược nữ nhân,
chính là Tiêu Linh Nhi.
Tiểu ma đầu hai người nhìn nhau, cười ha hả lên đón.
Những người khác đâu?
Vương Tiểu Tiên quét mắt bốn phía, hầu nghi hỏi thăm.
Đi mặt biển.
Tiểu ma đầu ứng tiếng, đánh giá Tiêu Linh Nhi.
Nữ nhân này, xác thực có mấy phần tư sắc.
Vương Tiểu Tiên lại hỏi, kia chỉ phong cùng Tần Vi Vi đâu?
Giết.
Nghe được tiểu ma đầu câu trả lời này, Vương Tiểu Tiên không có quá nhiều ngoài ý muốn, nhưng Tiêu Linh Nhi con người co rụt lại.
Ma đầu kia tâm ngoan thủ lạt tính cách, thật đúng là danh bất hư truyền.
Vương Tiểu Thiên nuốt cằm, nói như vậy đến, hiện tại tứ đại thần điện chỉ có Tiêu Linh Nhi một người còn sống.
Đối.
Tiểu ma đầu gật đầu.
Vương Tiểu Thiên quay đầu nhìn Tiêu Linh Nhi, cười tà, nghe được đi, nếu như ngươi không muốn chết, liền mau từ bản soái ca. Nhưng mà
nói còn chưa dứt lời,
bang một tiếng tiếng vang, Thánh Long Thương bộc phát ra một cỗ kinh thế phong mang, theo Vương Tiểu Thiên bên người lao đi,
trong nháy mắt không có vào Tiêu Linh Nhi mi tâm. Tiêu Linh Nhi đều không có kịp phản ứng liền trực tiếp mất mạng. Vương Tiểu Thiên cũng không kịp phản ứng, Trinh Lăng mà nhìn xem chậm rãi ngã xuống Tiêu Linh Nhi. Tiểu Ma Đầu lau mũi thương huyết dịch, liền đem Thánh Long Thương thu vào khí hải, thản nhiên nói, đi thôi. Phàm ca, ý gì? Vương Tiểu Thiên lấy lại tinh thần, đội vàng đuổi kịp Tiểu Ma Đầu cùng Lý Hữu Đức. Lý Hữu Đức nghe rằng, cái này vẫn không rõ. Tiêu Linh Nhi không thể giữ lại. Vì cái gì không thể giữ lại? Vương Tiểu Thiên không hiểu. Bởi vì nàng biết đến sự tình nhiều lắm. Lý Hữu Đức đem chỉ phong thân phận, nói cho Vương Tiểu Thiên. Vương Tiểu Thiên nhất thời như sấm sét giữa trời quang, trong đầu rung động ầm ầm. Đàng lao tổ thân tôn. Thân phận này, thật đúng là đáng sợ. Lại nói, Tiêu Linh Nhi, Hoắc Tứ Hải, Lý Cảnh Thiên những người này, tiến vào Táng Thần Hải lịch luyện, vốn chính là hướng chúng ta tới. Hiện tại có cơ hội không giết nàng, chẳng lẽ giữ lại về sau nhường nàng tới giết chúng ta? Lý Hữu Đức trợn trắng mắt. Thật là Vương Tiểu Thiên quay đầu nhìn rơi vào đáy biển Tiêu Linh Nhi. Lần trước coi trọng Thẩm Bích Dao, kết quả bị Phạm Ca cùng tên điên sư huynh giết, bây giờ nhìn bên trên Tiêu Linh Nhi, lại bị một thương cho làm chết cô. Lao Thiên gia a, bản soái ca bất quá chỉ là muốn nói một trận đường đường chính chính yêu đương, chỉ như vậy một cái nho nhỏ nguyện vọng, thế nào khó cứ như vậy a? Quen thuộc liền tốt. Lý Hữu Đức vỗ Vương Tiểu Thiên bả vai trấn an, nhưng nói đi thì nói lại, về sau ngươi tìm yêu đương đối tượng thời điểm, có thể hay không đừng cứ mãi tìm những này thế lực đối địch nữ nhân. Chúng ta Thanh Long Thần Điện nhiều như vậy nữ đệ tử, chẳng lẽ liền không tìm được một cái có thể để ngươi động tâm nữ nhân? Vương Tiểu Thiên khẽ nói, ngươi biết cái gì? Tìm thế lực đối địch nữ nhân mới có tính khiêu chiến. Lại nói, lúc trước ngươi tìm Nhiếp Tiểu Vũ, không phải liền là chúng ta Thanh Long Thần Điện nữ nhân? Kết quả còn không phải giống như ta, còn chưa bắt đầu liền trực tiếp kết thúc. Lý Hữu Đức sắc mặt tối sầm, hết chuyện để nói, muốn làm giá có phải hay không? Trực tiếp tới. Chương 1198, đừng lộ ra, tìm cơ hội, 1, chương 1198, đừng lộ ra, tìm cơ hội, 1, mặt biển. Một tòa ở trên đảo. Lãnh Nguyệt bọn người đứng tại bên bờ, nhìn về phía trước hải vực. Chuyện ra sao? Lâu như vậy đã qua, còn chưa lên đến. Chẳng lẽ lại bọn hắn tìm tới bảo vật gì? Tào Bất Quy trong lòng phạm nói thầm. Dương Lệ liếc nhìn Tào Bất Quy, Lý Hữu Đức đã cho ngươi cực phẩm hoàng khí cùng hộ giáp, còn không vừa lòng. Không phải cũng cho ngươi hộ giáp? Tào Bất Quy nhíu mày. Dương Lệ gật đầu, đúng à, cho nên ta rất thỏa mãn, coi như bí tàng có bảo vật, ta cũng sẽ không đi cùng bọn hắn đoạn. Đúng vậy. Trước đó không lâu tại đáy biển, Lý Hữu Đức liền lấy ra hoàng khí cùng hộ giáp, nhường đại gia chọn. Ngoại trừ Khương Minh Nguyệt, trên cơ bản đều là võ trang đầy đủ. Mà Khương Minh Nguyệt, không phải Lý Hữu Đức không cho, là chính nàng không muốn. Ta cũng không nói nhất định phải đoạn, nhìn hai mắt được rồi đi. Tao Bất Quy bất đắc dĩ. Soạn. Sóng biển cuộn cuộn. Tiểu Ma Đầu ba người bay ra ngoài, ủ rũ túi đầu đi vào ở trên đảo, đặt mông ngồi dưới đất, đều là một bộ dầu dĩ dáng vẻ không vui. Xem ra không tìm được. Tao Bất Quy nói nhỏ. Mộ Viễn lắc đầu nói rằng, khả năng kia bí tàng cũng sớm đã bị người khác lấy mất. Dương Lệ nhìn về phía Vương Tiểu Thiên, hỏi, Tiêu Linh Nhi đâu? Lời này vừa nói ra, ánh mắt của mọi người nhao nhao rơi vào Vương Tiểu Thiên trên thân. Vương Tiểu Thiên nhíu mắt, các ngươi chơi cái gì? Nâng lên Tiêu Linh Nhi, về phần phản ứng lớn như thế. Nói nhảm, hiện tại tất cả mọi người là trên một sợi thừng châu chấu, Tiêu Linh Nhi bất tử, chúng ta liền phải chết. Tuyệt đối đừng nói cho lão tử ngươi không đuổi kịp nàng, hoặc là thả nàng. Tên điên trong mắt hàn quang lấp lóe. Vương Tiểu Thiên cổ co rụt lại. Liền tên điên ánh mắt này, nếu như hắn thật muốn nói không đuổi kịp, hoặc là thả Tiêu Linh Nhi, khẳng định sẽ nhào lên liều mạng với hắn. Yên tâm đi, Tiêu Linh Nhi đã chết. Long Ngư bọn chúng cũng mang theo giới chướng hải thú, rời đi vùng biển này, cho nên hiện tại chỉ cần chúng ta không nói, liền không ai biết nơi này chân tướng. Tiểu Ma Đầu Trần An nghe nói, tất cả mọi người không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Tên điên đi đến Vương Tiểu Thiên bên cạnh, khắc khắc cười nói, vừa rồi lao tử giọng nói nặng một chút, chớ để ý. Vương Tiểu Thiên theo trong lỗ mũi hử khẩu khí, quay đầu nhìn về phía nơi khác. Còn tích cực. Tên điên im lặng, con ngươi đảo một vòng, như vậy đi, chờ trở lại Thanh Long Thần Điện, lao tử giới thiệu cho ngươi nàng dâu. Coi là thật. Vương Tiểu Thiên mừng rỡ. Đương nhiên. Tên điên gật đầu, đặt mông ngồi dưới đất, cùng Vương Tiểu Thiên kề vai sát cánh, đem Khương Minh Nguyệt giới thiệu cho người thế nào. Vương Tiểu Thiên sửng sốt một chút, quay đầu liếc nhìn Khương Minh Nguyệt, cái này còn cái ai dám mớn. Bản soái ca còn muốn sống thêm mấy năm. Tên điên bám một chút đứng dậy, một bên nhìn xem Khương Minh Nguyệt, một bên giận chỉ vào Vương Tiểu Thiên, tiểu nương bỉ, giá tao bao nói ngươi là chuột cái. Đối mặt một màn bất thình lình, Vương Tiểu Thiên hóa đá tại chỗ. Chuột cái? Khương Minh Nguyệt nhíu mày. Đối, chính là chuột cái, không phải con cái. Nói ngươi là con cái, liền đã rất quá đáng, thế mà còn nói ngươi là cái chuột. Cái này có thể nhẫn. Tên điên lòng đầy căm phẫn. Khoan 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 khoan. Lấy lại tinh thần Vương Tiểu Thiên, liền vội vàng đứng lên nổi giận nói, ta lúc nào thời điểm nói qua Minh Nguyệt sư tỷ là cái chuột? Rõ ràng là cái lão hổ được không? Tên điên nói, vừa mới nói, lão tử chính hai nghe được, sao thế, ngươi còn muốn giảo biện? Cầu vật, ngươi nói hiệu nói vượn cái gì? Vương Tiểu Thiên gầm lên giận dữ, vội vàng quay đầu nhìn Khương Minh Nguyệt sư tỷ, đừng nghe tên điên nói lung tung, ta rõ ràng nói là cái chuột. Phi phi phi, có cái đều đã bắt đầu nói năng lộn xộn, có thể thấy được hắn giờ phút này có nhiều bối rối. Chính ngươi thừa nhận a, tốt ngươi quá bảnh bao, lại dám nói chúng ta thánh điện đại sư tỷ là cái lão hổ, chán sống a. Tên điên cười ha ha, cậu vật, ta liều mạng với ngươi. Vương Tiểu Thiên nhào tới, tên điên một cước đá tới, Vương Tiểu Thiên tại chỗ một tiếng rú thảm, lăn xuống tới Khương Minh Nguyệt dưới chân. Cố ý, tuyệt đối là cố ý, không phải có thể trùng hợp như vậy, vừa vặn lăn đến Khương Minh Nguyệt trước mặt. Tên điên, bản soái ca không để yên cho ngươi. Vương Tiểu Thiên gầm lên giận dữ, vừa đứng lên liền cảm nhận được phía sau truyền đến một cỗ băng lãnh khí tức. Chương 1198, đừng lộ ra, tìm cơ hội, 2, chương 1198, đừng lộ ra, tìm cơ hội, 2, Minh Nguyệt sư tỷ, nghe ta giải thích a, cái mông của ta a, ta là dựa vào mặt tăng cơm, đừng đánh mặt. Tên điên lấy ra một vò rượu, một bên uống chút rượu, một bên thưởng thức Vương Tiểu Thiên bị đánh hình tượng. Có thể gọi một cái hài lòng. Đáng thương vừa. Lý Hưu Đức lắc đầu, mặt lộ vẻ nghi hoặc, nhưng nhìn lấy hắn bị đánh, bản gia nghĩ như thế nào cười? Không thể cười. Đúng đúng đúng, không thể cười. Không tìm được bí tàng bảo vật, lúc này đến thì muộn. Có thể không nín được a. Thật là khó chịu. Thời gian nhoáng một cái. 3 ngày sau, Khương Minh Nguyệt mở mắt ra, ngẩng đầu quét mắt phía trước hải vực, hơi chút trầm âm, liền thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn bốn phía tiểu ma đầu bọn người, đều tính dưỡng đến không sai biệt làm a. Đám người nhao nhao gật đầu. Khương Minh Nguyệt nói rằng, vậy thì đường về a. Đường về. Tiểu ma đầu sững sờ, vội vàng hỏi, về Thanh Long thần điện. Đối. Khương Minh Nguyệt gật đầu. Mới tiến vào Táng Thần Hải bao lâu liền trở về, cũng còn không có đi nội hải. Nhìn một cái không đợi tiểu ma đầu nói xong, từng kia ánh mắt liền rơi xuống trên người hắn. Lý Hữu Đức lòng nóng như lửa đốt. Phàm ca, ngươi đang nói cái gì? Nói cái gì nội hải? Cái này không phải tương đương với chủ động nói cho Khương Minh Nguyệt kia tiểu nữ bỉ, chúng ta muốn đi nội hải. Quả nhiên, Khương Minh Nguyệt ánh mắt lạnh lẽo, nhìn chằm chằm tiểu ma đầu. Tiểu ma đầu ngượng ngùng cười một tiếng, tiểu gia có ý tứ là đi ngoại hải cùng nội hải giao giới tuyến, xa xa coi trọng vài lần là được. Trong lòng ảo não vô cùng, hận không thể cho mình một bạn hai. Thế nào cứ như vậy không cẩn thận đâu. Xem ra người này quá nhanh mồm nhanh miệng cũng không tốt. Ngóng nó, ra mặt chính là dạy như vậy. Rõ ràng nói đúng là lỡ miệng, kết quả đến một câu nhanh mồm nhanh miệng, nghĩ đến Vương khen chính mình ngay thẳng. Giải thích chính là che giấu. Tiểu tử, ta cho ngươi biết, ngươi nếu lại dám lén lút chạy đi, ta liền cắt ngang ngươi hai cái đuổi, tự mình đem ngươi kéo về đi. Khương Minh Nguyệt nói xong lại nhìn về phía Lý Hữu Đức mấy người, cũng bao quát các ngươi. Ma đầu, mập mạp chết bẩm, vừa, tiểu nương bị phách lối như vậy, các ngươi có thể chịu. Tên điên giống to. Thật đúng là mỗi thời mỗi khắc đều đang nghĩ lấy châm ngòi thổi gió. Tiểu ma đầu ba người trợn trắng mắt. Tiểu Bạch. Khương Minh Nguyệt nhìn về phía trên vai con ngư. Tiểu Bạch nhảy lên một cái, lớn chừng bàn tay nhỏ thân thể, lập tức đón gió thấy trướng, biến thành mấy trăm trượng chỉ lớn. Khương Minh Nguyệt trừng mắt tiểu ma đầu, còn sự ở đằng kia làm gì? Tiểu ma đầu hậm hực cười một tiếng, đứng dậy bất đắc dĩ nhảy đến tiểu Bạch trên lưng, những người khác lần lượt đuổi theo. Kiếm Vô Tình đi đến tiểu ma đầu bên cạnh, cau mày nói, "Tô Phàm ngươi đừng nói nữa, tiểu gia đang suy nghĩ biện pháp." Tiểu ma đầu lau trán. Kỳ thật, tính dưỡng 3 ngày này, hắn vẫn tại nghĩ biện pháp, nhưng có lần trước sự tình, Khương Minh Nguyệt toàn bộ hành trình nhìn bọn hắn chằm chằm, căn bản tìm không thấy cơ hội. Các ngươi phải hiểu một cái đạo lý, ta làm như vậy cũng là vì các ngươi khỏe, không muốn các ngươi đi nội hải chịu chết. Hơn nữa, đây cũng là Kim Duyệt Điện chủ mệnh lệnh, để cho ta vô luận như thế nào cũng phải nhìn tốt các ngươi. Khương Minh Nguyệt tận tình nói rằng. Minh bạch, minh bạch. Tiểu ma đầu gật đầu, đột nhiên chỉ vào bầu trời, quắc, mau nhìn, có bay gà. Khương Minh Nguyệt gân xanh nổi lên, đưa tay chính là một cái bạo lật, hung hăng đập vào tiểu ma đầu trên trán, có thể hay không đừng đem ta làm đồ đần. Cho là ta cùng kia tên điên như thế xuẩn. Tiểu ma đầu che lấy trán gượng cười. Một bên tên điên choáng váng, lão tử hữu chiêu ai gây ai. Vương Tiểu Thiên đụng lên đi, thấp giọng nói, tên điên sư minh, kia tiểu nương bị nói ngươi ngốc đâu, ngươi còn không đi làm nàng. Tên điên khỏe miệng một xúc. Ngươi là thật đem lão tử làm ngu xuẩn đúng không? Thế nào cứ như vậy nhiều ý đồ xấu đâu? Ta là người, liền không thể chân thành điểm. Lãnh Nguyệt thấp giọng nói, dùng ẩn thân thuật a. Tiểu ma đầu bọn người nhìn nhau, một vệt tinh quang lóe lên liền biến mất. Xem ra hiện tại, chỉ có mở ra ẩn thân thuật, khả năng thoát khỏi cái này Khương Minh Nguyệt. Tiểu ma đầu đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Ý là, đừng lộ ra, tìm cơ hội. Khẳng định không có khả năng cứ như vậy trực tiếp mở ra ẩn thân thuật, bởi vì Khương Minh Nguyệt thực lực có thể cưỡng ép đánh vỡ bọn hắn ẩn thân trạng thái. Chương 1199, Hỏa Linh Chi, đỏ đôi thần lằn. Chương 1199, Hỏa Linh Chi, đỏ đôi thần lằn. Thoáng chớp mắt, 2 ngày trôi qua. 2 ngày này vẫn luôn có hải thú đến quấy rối bọn hắn. Mỗi lần nhìn thấy hải thú xuất hiện, tiểu ma đầu đều muốn tìm cơ hội chạy đi, có thể làm sao hải thú thực lực quá yếu, liền Khương Minh Nguyệt một kiếm cũng đỡ không nổi. Nhưng ngay tại ngày thứ 3 buổi sáng, thời cơ xuất hiện. Phía trước một hòn đảo lóe ra từng đạo hào quang, chiếu nhiễm vương viên vài dặm hải vực. Sóng lớn cuộn trào dưới mặt biển, ẩn nút vô số cường đại hải thú, đều nhìn chằm chằm kia trên đảo hào quang. Phản phất có cái gì dị bảo hiện thế. Tiểu ma đầu làm bộ ngăn đón Khương Minh Nguyệt, "Minh Nguyệt sư tỷ, chúng ta vẫn là chớ đi à, cảm giác rất nguy hiểm." "Đúng đúng đúng, vạn nhất cất dấu quý nhất cảnh hải thú, dựa vào chúng ta tu vi chạy tới, cái kia chính là muốn chết." Lý Hữu Đức cũng liền gật đầu liên tục. Khương Minh Nguyệt sững sờ, quay đầu hồ nghi đánh giá hai người, từ trước đến nay không sợ trời không sợ đất các ngươi, lúc nào thời điểm biến nhát gan như vậy sợ phiền phức. Thành thật khai báo, có phải hay không lại muốn náo cái gì yêu thiêu thần? Làm sao có thể? Chúng ta thật là nghe lời nhất hảo hải tử. Hai người lắc đầu, ủy khuất đến liền cùng bảo bảo dường như. Khương Minh Nguyệt khỏe miệng co giật. Đều đã mấy chục tuổi người, ta có thể hay không chớ bán manh? Quái khó chịu người. Gió trời cao nhìn xem trên đảo hào quang, cảm giác hẳn là cái gì linh tụy sắp thành thủ. Trong lòng mọi người khẽ động. Táng thần hải linh tụy, khẳng định không đơn giản. Gia Cát Minh Dương mỉm cười, nếu như là luyện chế thần biến đan, hoặc trúc đài đan linh tụy, vậy coi như thật sự là chuyến đi này không tệ.
Không sai.
Đặc biệt là trúc đài đan linh thụy, ngay cả chúng ta Thanh Long Thần Điện cũng không nhiều ít, cực kỳ hiếm thấy.
Vương Thạc gật đầu.
Cái gì là trúc đài đan?
Tiểu ma đầu hồng nghi.
Thần biến đan hắn biết, nắm giữ đột phá tu vi công hiệu. Lần trước cục gạch phụ thần, tại tranh giành chiến liền lộ một tay, luyện chế ra một cái thần biến đan, một mực bị hắn chân tàng tại khí hải bên trong.
Không khách khí nói.
Liên ra các minh dương những này thánh điện mạnh nhất yêu nghiệt, nằm mơ cũng muốn một cái thần biến đan.
Cho nên,
có thể cùng thần biến đan sánh ngang trúc đài đan, khẳng định cũng không phải tầm thường.
Trúc đài đan là chữa trị linh đài sử dụng.
Dưới tình huống bình thường, linh đài lọt vào hư hao, tất cả mọi người là chính mình chậm rãi chữa trị thời gian căn cứ bị hao tổn tình huống mà định ra.
Rất nhỏ hư hao, mấy ngày liền có thể chữa trị, nhưng nếu như bị hao tổn nghiêm trọng, đặc biệt là linh đài sụp đổ, ít nhất cũng phải một năm nửa năm.
Nhưng nếu có trúc đài đan liền không giống.
Một cái trúc đài đan, đủ để cho người tại trong vòng nửa canh giờ, sắp sụp sập linh đài khôi phục như lúc ban đầu.
Gió trời cao giải thích.
Lợi hại như vậy.
Tiểu ma đầu hơi sững sờ, con ngươi đảo một vòng, tiến lên ôm lấy gió trời cao bà bay, "Phong sư minh, chúng ta quan hệ thế nào?"
Gió trời cao cười khổ, "Tô sư đệ, ta cũng chỉ có một cái trúc đài đan, là lưu tại thời khắc mấu chốt cứu mạng dùng."
Tiểu ma đầu hậm hực cười một tiếng, trở lại Khương Minh Nguyệt bên cạnh.
Vị này Phong sư minh thông minh nha, liếc thấy thấu trong lòng của hắn điểm tiểu tâm tư kia.
Mộ Viễn nhìn xem tiểu ma đầu bóng lưng, thấp giọng nói, "Phong sư minh, lần trước ngươi không phải còn nói có hai cái trúc đài đan?"
Gió trời cao biến sắc, vội vàng che lấy Mộ Viễn miệng, thấy tiểu ma đầu không nghe thấy, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
"Ngươi có phải hay không đốc?
Loại sự tình này có thể nói ra đến.
Liên ma đầu kia đức hạnh, một khi biết ta có hai cái trúc đài đan, khẳng định mặt dày mày dạn tìm ta muốn."
Mộ Viễn sững sờ.
"Nói có lý, nói có lý.
Vẫn là Phong sư minh nghĩ đến chủ đáo.
Ma đầu kia, nhất định phải đề phòng."
Tiểu ma đầu đống nhiên quay đầu nhìn về phía hai người.
Gió trời cao cùng Mộ Viễn thân thể cứng đờ, chẳng lẽ bị ma đầu kia nghe được?
Mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu, lăn xuống mà xuống.
Tiểu ma đầu hồng nghi, "Phong sư minh, Mộ sư minh, các ngươi thế nào rồi?"
Nhìn qua giống như rất khẩn trương dáng vẻ.
"Không có không có."
Hai người khoát tay.
"Thật không có."
Tiểu ma đầu biểu thị chất vấn.
"Thật không có."
Hai người liên tục gật đầu.
Tiểu ma đầu cười nói, "Nếu như gặp phải khó khăn gì khỏi phải khách khí, trực tiếp nói cho tiểu gia, dù sao chúng ta là đồng môn sư huynh đệ, tiểu gia người này cũng luôn luôn ưa thích lấy giúp người làm niềm vui."
"Tốt tốt tốt."
Hai người lau mồ hôi,
cảm giác gáp bách thật mạnh.
Tiểu ma đầu nhe răng cười một tiếng, "Phong sư huynh, đã liền chữa trị linh đài đan dược đều có, vậy có hay không chữa trị linh hồn đan dược?"
Hóa ra là muốn hỏi cái này vấn đề, dọa ta một hồi.
Gió trời cao âm thầm nhẹ nhàng thở ra, gật đầu cười nói, "Có, chữa trị linh hồn đan dược gọi tố hồn đan, so tu luyện tức hải thiên linh đan, chữa trị linh đài trúc đài đan cao cấp hơn, càng hiếm thấy."
Tiểu ma đầu bừng tỉnh hiểu ra.
May mắn hắn không cần cái này ba loại đan dược,
bởi vì hắn thức hải đã rèn luyện tới đệ thập giai đoạn, liền thần khí đều khó mà phá hủy, cho nên khi đương thời bên trên không ai có thể uy hiếp được hắn thức hải, linh hải, linh hồn.
Sở dĩ đối trúc đài đan cảm thấy hứng thú, hoàn toàn là tiểu thiệt tiện, thương con lựa chọn, tiểu yêu tinh, cùng tứ đại thú vương suy nghĩ,
bởi vì bọn hắn thức hải cường độ đều rất bình thường, về sau khả năng cần dùng đến.
Tiểu Bạch, đi qua nhìn một chút.
Theo Cương Minh Nguyệt một tiếng phân phó, Tiểu Bạch lập tức hướng hòn đảo bay đi.
Tiểu ma đầu cùng Lý Hữu Đức bày ra một bộ khiếp nhược bộ dáng, trốn ở Khương Minh Nguyệt sau lưng, thận trọng quét mắt hải vực.
Hai người không chàng sẽ chết.
Khương Minh Nguyệt nhíu mày.
Hai người gật cười, đáy mắt bỏ lên một tia nghi hoặc.
Tiêm phục tại trong biển hải thú làm sao chuyện?
Tiểu Bạch như thế rêu rao khắp nơi hướng hòn đảo bay đi, thế nào một chút phản ứng đều không có.
Chẳng lẽ nói tiểu ma đầu con ngươi tình quang lóe lên, nhìn chằm chằm phía trước hòn đảo.
Ở trên đảo cất giấu một đầu quý nhất cảnh thú vương.
Sẽ không sai.
Khẳng định là như thế này.
Bởi vì có thú vương chi phối địa phương, hải thú liền cùng nhân loại như thế, có tổ chức, có kỷ luật, thú vương không hạ lệnh, bọn chúng sẽ không động.
Vừa nghĩ đến đây,
tiểu ma đầu không để lại dấu vết đối Lý Hữu Đức bọn người đưa mắt liếc ra ý qua một cái.
Phản phất tại nói,
"Các vị, đợi lát nữa đều thông minh cơ linh một chút."
Rất nhanh,
Tiểu Bạch tiến vào đảo trên không.
Rốt cục nhìn thấy, hào quang đến từ một chỗ đỉnh núi.
Kia là một đóa cây nấm như thế linh thụy, toàn thân đỏ chót, tựa như đẹp đẽ hồng ngọc.
Hỏa linh chi,
luyện chế thiên linh đan chủ yếu dược liệu.
Gió trời cao mừng rỡ.
Tiểu ma đầu như điên cuồng như thế, thúc giục, "Vậy còn chờ gì, nhanh đi đoạn."
Lời còn chưa dứt,
một cỗ kinh khủng hung uy, như núi lửa bộc phát giống như mãnh liệt mà ra.
Uy nhất cảnh.
Tiểu ma đầu cùng Lý Hữu Đức cổ co rụt lại, một trái một phải nắm lấy Khương Minh Nguyệt cánh tay, khẩn trương tới cực điểm.
Khương Minh Nguyệt liếc nhìn hai người, hít thở sâu một hơi.
"Ta nhẫn."
Theo sát,
một cái quái vật khổng lồ từ tiền phương trong núi lướt đi.
Kia là một đầu toàn thân hỏa diễm thiêu đốt tự tích, hình thể túc đạt mấy chục trượng, trên thân che kín xích hồng sắc lân giáp, hung uy hiển hách,
đỏ đuôi thằn lằn.
Mặc dù không phải lên cổ di chủng, nhưng trời sinh nắm giữ hỏa nguyên làm linh thể,
thật là quý nhất cảnh.
Dương Lệ nhíu mày,
đối với hắn dạng này động thiên cảnh tu giả mà nói, quy nhất cảnh yêu thú cái kia chính là giống như thần tồn tại, căn bản không có khả năng một trận chiến.
Tao bất quy giơ quả đấm, phân chấn giống to, lúc này liền nên tứ đại thú vương lóe sáng đăng tràng,
ghé vào Lý Hữu Đức bốn người trong ngực tứ đại thú vương, nhịn không được mắt trợn trắng.
"Xem chúng ta muốn phản ứng ngươi không?"
Đỏ đuôi thằn lằn mở ra huyết buồn đại khẩu, lộ ra sâm sâm răng nanh, đối tiểu ma đầu một đám người phát ra rít lên một tiếng.
Phản phất là tại khu trục một đám người.
"Đều là cái gì?"
chúng ta thật là Thanh Long Thần Điện đệ tử, dám ở trước mặt chúng ta làm cản, có tin hay không là chúng ta làm người chết. Tiểu ma đầu rụt cổ lại mắng to. Đối mặt dạng này uy hiếp, đỏ đôi thần lằn liền như là nghe được một cái buồn cười cho cười, ngửa mặt lên trời vừa hô. Rốt cục, sau lưng hải vực quần quật lên che trời sóng lớn. Tương đầu động thiên cảnh cùng thần biến cảnh hải thú, khí thế hung ác bừng bừng theo sóng lớn bên trong lao ra, lít nha lít nhít, như một đợt đáng sợ thú triều, hướng tiểu ma đầu bọn người đánh tới. Chương 1200, chấn kinh chương 1200, chấn kinh các sư minh, các ngươi nhanh lên. Tiểu ma đầu hoảng sợ muôn dạng giống to, đều không ngoại lệ, đều là vẻ mặt giận dữ. Liền xem như ra cắt minh dương gió nhẹ trời cao dạng này tốt tính, giờ phút này cũng là tức giận trừng mắt tiểu ma đầu. Không nói trước tứ đại thú vương, liền nói ngươi Tô Ma Vương, bây giờ đã đột phá tới thần biến cảnh, tay cầm thánh khí Thánh Long Thương, nắm giữ ngũ đại thánh quyết, hoàn toàn có đổ sát những này hải thú thực lực. Nhưng bây giờ, hung hăng ở đằng kia giả vờ giả vịt, thật sự nghĩ như vậy làm rất rưởi. Bất quá nói tới nói lui, nháo thì nháo, nên xuất thủ thời điểm, vẫn là đạt được tay. Một đám người tế ra cực phẩm hoàng khí, người mặc hộ giáp, hướng bốn phương tám hướng hải thú đánh tới. Một trận đại chiến như vậy mở ra. Kia đỏ đuôi thằn lằn liền giao cho ngươi. Khương Minh Nguyệt quay đầu đối tiểu ma đầu nói câu, cũng lấy ra Minh Nguyệt kiếm, gia nhập chiến đấu. Giao cho tiểu gia. Tiểu ma đầu sửng sốt một chút, sờ lên cằm, cười hắc hắc nói, sư tỷ yên tâm, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Dứt lời hắn liền quét về phía bốn phía chiến trường. Thấy đại gia đã lâm vào hải thú chung đây, thậm chí liền tiểu bạch cũng bị hải thú vây công, thế là nhìn về phía Lý Hữu Đức bọn người. Theo ánh mắt ra hiệu, một đám người không có chút gì do dự, nhao nhao mở ra ẩn thân thuật. Tao Bất Quy bị một đầu hải thú đánh bay, miệng bên trong máu tươi chảy ròng, lo lắng quát, ma đầu, bắt giặc trước bắt vua, nhanh đi giải quyết hết kia đỏ đuôi thằn lằn. Nhưng khi hắn quay đầu nhìn lại, lập tức không khỏi mắt trợn tròn. Ma đầu người đâu? Hắn lại vội vàng nhìn về phía nơi khác, phát hiện Lãnh Nguyệt mấy người cũng nhao nhao biến mất không còn tăm hơi. Tình huống như thế nào? Tao Bất Quy mộng hạ, cũng liền choáng váng trong chốc ngắn này, hai đầu hải thú đánh giết mà đến, nương theo lấy một tiếng hét thảm, như thiên thạch giống như nện vào phía dưới hải vực. May mắn đánh giết mà đến là hai đầu động thiên cảnh hải thú, may mắn có thánh khí hộ giáp hộ thân, bằng không khẳng định là giữ nhiều lãnh ít. Minh Nguyệt sư tỷ, Tô Ma Vương bọn hắn không thấy. Tao Bất Quy theo trong biển lao ra, phẫn nộ gào thét. Cái gì? Khương Minh Nguyệt giật mình. Gia Cát Minh Dương mấy người cũng đột nhiên biến sắc. Khi bọn hắn quét về phía bốn phía hư không, quả nhiên không thấy tiểu ma đầu một đám người bóng dáng. Tô Phàm, Khương Minh Nguyệt nổi giận, một bước một giết, máu nhuốm đỏ trường không. Tên điên trào phúng nhìn Khương Minh Nguyệt, lão tử liền biết, ma đầu kia sẽ không trung thực, ngươi căn bản nhìn không được. Khương Minh Nguyệt mặt lạnh lấy, đã ngươi sớm biết, vì cái gì không giúp đỡ nhìn bọn hắn chằm chằm? Lão tử tại sao phải giúp ngươi nhìn bọn hắn chằm chằm? Lão tử cũng không phải cha của ngươi. Tên điên khẽ nói. Khương Minh Nguyệt chán nản. Minh Nguyệt sư tỷ, cứu ta Tào Bất Quy một tiếng rú thảm, lọt vào một đầu thần biến cảnh hải thú oanh sát, ngất đi tại chỗ. Dương Lệ, Vương Thạc, Mộ Viễn cũng tao ngộ trọng thương, lần lượt hôn mê. Gặp tình hình này gió trời cao, cầm trong tay phá thiên thương, thẳng hướng đỏ đuôi thằn lằn, kết quả cũng bị đỏ đuôi thằn lằn một cái đuôi đập choáng đã qua. Tên điên khặc khặc cười nói, tiểu nữ bị, ngươi nếu lại bất động thật, tất cả mọi người cho hết chứng. Ngươi sao không làm thật? Khương Minh Nguyệt trừng đi. Tên điên nhún vai, lão tử lại không ẩn giấu tu vi, có thể đánh được ai? Khương Minh Nguyệt giận mắt trợn trắng. Nhìn xem vậy được nhóm kết đội, hướng gió trời cao mấy người đánh tới hải thú, uy nhất cảnh khí tức khủng bố, ầm vang một phát. Vũ hành chi lực gào thét trời cao. Bốn phương tám hướng hải thú, nhao nhao mất mạng. Bất quá thời gian một cái nháy mắt, hải vực trên không liền rốt cuộc không nhìn thấy một đầu hải thú, phía dưới hải vực bị máu tươi nhiễm đỏ. Lợi hại lợi hại. Ai có thể nghĩ tới chúng ta Thánh Điện đại sư tỷ, đúng là một vị quy nhất cảnh kinh khủng thiên tiêu. So Long Điện thiên tài còn mạnh. Tiên điên giơ ngón tay cái lên, theo vung tay lên, từng mảnh linh lực lướt đi, tiếp được hạ xuống gió trời cao mấy người. Khương Minh Nguyệt vô lực luốt luốt cái trán, quay người nhìn chằm chằm đỏ đuôi thằn lằn. Đỏ đuôi thằn lằn con người co rụt lại. Nhân loại đều như thế ưa thích giả heo ăn thịt hổ sao? Không có nửa điểm do dự, xoay người bỏ chạy. Khương Minh Nguyệt giơ lên Minh Nguyệt kiếm, lăng không một chạm. Một mảnh kiếm khí quần quật mà ra, trong nháy mắt đem đỏ đuôi thằn lằn bao phủ, nương theo lấy tuyệt vọng rú thảm, máu tươi trời cao. Dây lát dây. Đây chính là Khương Minh Nguyệt thực lực. Bình thường duy nhất cảnh hải thú, liền nàng một kiếm cũng đỡ không nổi. Tên điên lắc đầu, cố ý kích thích, đáng tiếc thực lực mạnh hơn, cũng không quản được ma đầu kia. Một mực tại liều mạng nhẫn mại Khương Minh Nguyệt, vừa nghe thấy lời ấy tại chỗ phá phòng, quay người chính là một kiếm hướng tên điên bộ tới. Chẳng lẽ lao tử nói không phải sự thật? Tên điên cười ha ha một tiếng, mang theo gió trời cao mấy người xoay người bỏ chạy. Soạt, kiếm khí đánh vào phía dưới hải vực. Quân quân hải vực, bày biện ra một đầu đáng sợ vực sâu khe hở. Tô Phàm, Lý Hữu Đức, các ngươi tốt nhất cả một đời đừng về Thanh Long Thần Điện. Khương Minh Nguyệt quét mắt bốn phía hải vực, trong ánh mắt dũng động căm giận ngút trời. Ta đi. Tiểu nương bị này thực lực, lại hung hãn như vậy. Nơi xa hải vực trên không, tiểu ma đầu trợn mắt hốc mồm nhìn xem một màn này. Đúng vậy, hắn cũng không hề rời đi. Dù sao đỏ đuôi thằn lằn là quý nhất cảnh tu vi, vạn nhất Khương Minh Nguyệt bọn người không địch lại, cũng tốt ra tay nghĩ cách cứu viện. Có thể vạn vạn không nghĩ tới, lại nhường hắn nhìn thấy khủng bố như thế một màn. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai dám tin tưởng vị này Thánh Điện đại sư tỷ sẽ là quý nhất cảnh tu vi? Khó trách từ trước đến nay không sợ trời không sợ đất tiên điên, chưa từng dám cùng Khương Minh Nguyệt chân chính động thủ. Khó trách lần trước tại Vô Tận Hải, tao ngộ Tam Đại Thần Điện chín vị quý nhất cảnh cường giả phục kích, Khương Minh Nguyệt muốn đánh choáng bọn hắn. Thì ra một mực cất giấu tu vi thật sự. Một lát sau, Hỏa Giao Long Phi nhanh trên hải vực không, tiểu ma đầu một đoàn người đứng tại hỏa giao long trên lưng, thật lâu không nói. Hiển nhiên, cũng còn không có theo trong lúc khiếp sợ thông thả lại sức. Khương Minh Nguyệt thực lực, cho bọn họ xung kích thực sự quá lớn. Lý Hưu Đức hít thở sâu một hơi, thực lực của nàng còn xa xa không chỉ như vậy đơn giản. Nói thế nào? Vương Tiểu Tiên hồng nghi, nếu như nàng thực lực bình thường, lúc trước có thể giết chết Tam Đại Thần Điện kia cựu đại quy nhất cảnh cường giả. Chín người kia đều là nắm giữ lấy thánh quyết tồn tại. Khương Minh Nguyệt chẳng những đánh chín, còn đem bọn hắn toàn bộ chém giết, thủ đoạn này có thể nghĩ, cũng khó trách trước kia Kim Duyệt cùng tổng điện chủ sẽ ra sức bảo vệ Khương Minh Nguyệt, nói nàng khẳng định không phải gian tế. Thử hỏi, một cái quy nhất cảnh thiên chi tiêu nữ, làm sao có thể là Tam Đại Thần Điện gian tế? Như thế xem ra, thần điện thí luyện thời điểm, nàng lưu tại Thiên Phong Bế Quan tu luyện, khẳng định là đang trùng kích quy nhất cảnh, mà không phải thần biến cảnh. Cũng chính là bởi vì dạng này, Kim Duyệt mới tự mình cùng đi. Tiểu ma đầu nhe răng cười một tiếng, chuyện này thực cũng chứng minh, tiểu gia lựa chọn là sáng suốt, không có bị tên điên giật dây. Nếu như lần trước tại Hải Đệ Đại Hạp Cốc, hắn thật tin vào tên điên chuyện ma quỷ, chạy tới cùng Khương Minh Nguyệt khiêu chiến, cuối cùng khẳng định sẽ bị đánh liền mẹ cũng không nhận ra. Sát thực anh minh. Mập mạp chết bẩm giơ ngón tay cái lên. Theo sát. Tiểu ma đầu, mập mạp chết bẩm, vừa liền không hẹn mà cùng quay đầu nhìn về phía Đại Hắc Cẩu. Đừng hỏi. Hỏi chính là bản hoàng biết tất cả mọi chuyện, bao quát Khương Minh Nguyệt thân phận, nhưng chính là không muốn nói cho người bên nhóm. Đại Hắc Cẩu trêu tức cười một tiếng. Ngươi biết thân phận của nàng? Đúng thế, lần trước nàng cùng 9 người kia một trận chiến thời điểm, mặt nạ bị đánh nát, bản hoàng gặp qua nàng chân dung. Ba người nhìn nhau, lập tức đụng lên đi, đấm lưng, bóp chân, mặt mũi tràn đầy lấy lòng, cậu ca, ngươi liền nói cho chúng ta biết thôi. Đại Hắc Cẩu rất hưởng thụ, lại đến một chén rượu thì càng dễ chịu. Lý Hưu Đức lập tức lấy ra một vò linh cửu, cậu ca, mời. Đại Hắc Cẩu nhấp một hớp linh cửu, nhìn vẻ mặt mong đợi ba người, nhẫn nhịn hơn nửa ngày rốt cục biệt xuất một câu, không muốn nói. Ba người không khỏi gân xanh nổi lên, cùng nhau một cước đá tới. Vội vàng không kịp chuẩn bị Đại Hắc Cẩu, như một cái thiên thạch giống như, nện vào trước phương đại hải. Bất quá theo sát, ba người tận thế liền đi tới. Thiên thần hạ phàm cũng không giải cứu được ba người. Chương 1201, Phong Thủy Bảo Địa, vì sao lại là nàng? Chương 1201, Phong Thủy Bảo Địa, vì sao lại là nàng? Ngày qua ngày, hơn nửa tháng đã qua. Trải qua một đường chém giết, một đám người rốt cục đi vào ngoại hải cùng nội hải đường ranh giới. Phía trước là một tòa hình sợi dài hòn đảo, không nhìn thấy hai đầu cuối cùng, như một đầu cự mãng nằm ở mặt biển, đem nội hải cùng ngoại hải cắt. Ngay tại trên đảo một tòa cự phong chi đỉnh, thình lình đứng sừng sững lấy một mặt cao lớn bia đá. Bia đá toàn thân màu trắng, hiện ra từng sợi quang huy, tại mờ tối hoàn cảnh hạ, lộ ra đặc biệt lóa mắt. Hai cái cứng cáp hữu lực chữ lớn, khắc tại trên tấm bia đá. Nội hải. Nội hải hoàn cảnh, cùng ngoại hải cũng không cái gì khác nhau. Mênh mông vô bờ đại dương màu đen, lộ ra khí tức quỷ dị. Bầu trời cũng lâu dài bị mây đen bao trùm, không gặp được dương quang. Khác biệt duy nhất chính là, nội hải trong không khí rõ ràng tràn ngập một cỗ huyết tinh chi khí. Hỏa giao long tiến vào đảo. Tiểu ma đầu thả ra linh thức, hướng bốn phương tám hướng bao phủ tới, lại không có phát hiện một đầu hải thú. Cái này hợp lý. Phải biết, nơi này chính là nội hải cùng ngoại hải đường ranh giới. Theo lý thuyết, nơi này hải thú hẳn là tối đa mới đối. Nhưng bây giờ, linh thức bao trùm phạm vi bên trong, liền một cái tiểu phi trùng đều không nhìn thấy. Cái này khiến tiểu ma đầu lập tức không khỏi cảnh giác lên. Các ngươi trước tiên ở cái này tĩnh dưỡng một chút, đừng có chạy lung tung. Tiểu ma đầu đối Lãnh Nguyệt mấy người căn dặn một câu, liền nhìn về phía Kỳ Lân Thiên Hổ cùng Địa Ngục Chó, hai người đi bên phải nhìn xem, xấu góc, ngươi cùng tiểu gia bên trái nhìn một cái. Linh thức bao trùm phạm vi dù sao không lớn, cho nên phải đi chỗ xa hơn tìm xem. Bởi vì ở nơi như thế này, gặp phải loại tình huống này, vô cùng có khả năng mang ý nghĩa bọn hắn xông vào một đầu thú vương lãnh địa. Về phần Hỏa Giao Long, trải qua dài đến nửa tháng đi đường, đã sớm mệt tinh bị lử tận, cho nên cũng cần nghỉ ngơi thôi. Nhưng bọn hắn lại không nhìn thấy, tại mặt biển nào đó một chỗ, một đầu sư tử biển đem đầu phủ ở mặt nước, xa xa nhìn chăm chú lên một đám người, trong mắt hiện ra quỷ dị lục quang. Hòn đảo bên trái, tiểu ma đầu một mực bung ra linh thức, đối phía dưới sông núi triển khai thám thức lục soát. Ghé vào tiểu ma đầu trên vai con góc, cũng toàn bộ hành trình ở vào cảnh giác trạng thái. A, đương nhiên, tiểu ma đầu hơi sững sờ, như thiểm điện đáp xuống, rơi tại sơn gian nào đó một chỗ, nhìn về phía trước vách đá. Một đóa hỏa hồng sắc cây nấm sinh trưởng tại trên vách đá dựng đứng. Không phải hỏa linh chi lại là cái gì? Đến liền gặp phải một gốc hiếm thấy linh thụy. Một người một con nết nhìn nhau, thận trọng tiến lên. Thằng đến hỏa linh chi tới tay, cũng không nguy hiểm gì xuất hiện. Tiểu ma đầu mừng khấp khởi xuất ra một cái hộp ngọc, đem hỏa linh chi bỏ vào, cười hắc hắc nói, xấu góc, ta cảm giác trên đảo này linh thụy cũng không thiếu. Đồng cảm. Con góc gật đầu, quét mắt phía trước sơn lâm, nếu có thể tìm tới một cái thiên nga thì càng tốt. Nhỏ ma nhịn không được cười lên. Gia hỏa này, đối ăn thịt thiên nga một chuyện, thật đúng là nhớ mãi không quên. Con cóc nói, lão đại, ngươi thật là đã nói xong, về sau giúp bản vương tìm tới một cái thiên nga trắng. Yên tâm, nhất định giúp ngươi tìm. Tiểu ma đầu cười ha ha một tiếng, tiếp tục hướng phía trước lao đi. Không bao lâu, phía trước xuất hiện một cái đầm nước. Đầm nước một bên, thình lình sinh trưởng một cây linh trúc, trưởng thành cao, toàn thân như ngọc, tản ra ánh sáng mông lung mang. Cái này tựa như là nước xanh linh trúc, luyện chế thần biến đan dược liệu. Một người một con nết phấn chấn chạy tới. Lúc ấy tại tranh giành chiến, cục gạch khống chế tiểu ma đầu thân thể luyện chế thần biến đan thời điểm, bọn hắn chỉ thấy qua loại này linh tụy. Phát tài phát tài. Tiểu ma đầu thận trọng tiến lên, đem nước xanh linh căn nổ tận gốc, thu vào khí hải. nhớ ngày đó, Duyệt tỷ, Lý Trường Thiên, Diêu Vân Kiều, chắc vá lung tung mới gom góp một phần thần biến đan dược liệu, liền các nàng đều không bỏ ra nổi nhiều ít, bởi vậy có thể thấy được, những này linh tụy giá trị có bao kinh người. Tiếp tục tìm. Hòn đảo bên phải, Cửu Sắc Mục. Kỳ Lân Thiên Hổ hào hứng chạy đến một cây linh mục trước mặt, chín loại sắc thái chiếu sáng rạng rỡ, tràn ngập một cỗ kinh người linh tính chi khí. Nhớ không lầm, cái này tựa như là luyện chế thiên linh đan dược liệu. Địa ngục chó nói nhỏ. Kỳ Lân Thiên Hổ một phát bắt được Cửu Sắc Mục. Địa ngục chó vội vàng nhắc nhở, điểm nhẹ, chớ tổn thương căn. Đúng đúng đúng. Kỳ Lân Thiên Hổ liên tục gật đầu, nhẹ nhàng đem Cửu Sắc Mục đảo đi ra. Chỉ chốc lát, hương phấn tiếng gào thét lại vang lên. Kim xả linh mục. Đây chính là luyện chế thần biến đan linh tụy. Một gốc giống như tiểu xà giống như kim sắc cây nhỏ, cắm rễ ở trên vách đá, bay là tả lấy mưa ánh sáng màu vàng. Xem ra trên đảo này linh tụy không ít, mà chúng ta bây giờ cần nhất chính là thần biến đan, cho nên tranh thủ thời gian tìm. Nhìn xem cái này từng cây hiếm thấy linh tụy, liền luôn luôn lý trí tỉnh táo địa ngục chó, cũng không nhịn được kích động. Lão đại, cho đến trước mắt, chúng ta đã tìm tới 13 cây linh tụy. Hoa ca ca không nghĩ tới Táng Thần Hải, còn cất giấu như thế một khối phong thủy bảo địa. Nửa canh giờ trôi qua, tiểu ma đầu lại tìm đến một gốc cây ăn quả, treo ở phía trên trái cây, tựa như từng đầu lớn chừng bàn tay cá chép. Cá chép linh quả, còn có 6 cái trái cây. Cái này không được đem làm cái cây đều mang về. Tiểu ma đầu ngồi xổm trên mặt đất, xuất ra một cây chùy thủ, thận trọng đào lấy thổ. Con cóc nhảy nhót tới trên một cây đại thụ, quét mắt bốn phía, đống nhiên dường như phát hiện cái gì, trong mắt đột nhiên chừng một cái, vội vàng rơi vào tiểu ma đầu trên vai, lao đại không thấy ta đang bận. Chớ quấy rầy. Có biến. Mặc kệ có cái gì tình huống, cũng phải chờ tiểu gia đào ra cái này gốc linh thụ lại nói. Bên kia có một nữ nhân. Xấu cóc, ngươi mẹ nó muốn ăn đòn có phải hay không? Nơi này sẽ có nữ nhân. Ngươi là cả ngày muốn tiên nga trắng muốn điên rồi a? Thật, không có lựa ngươi, còn tại kia ngâm trong bồn tắm. Nghe được ngâm trong bồn tắm hai chữ, tiểu ma đầu trong đầu lập tức không bị khống chế hiện ra một bức cảnh tượng ngư diễm. Muốn cái gì đâu? Tiểu gia thật là chính nhân quân tử. Tiểu ma đầu dùng sức lắc lắc đầu, quay đầu nhìn về phía con cóc, ở đâu? Ngay ở phía trước. Con cóc chỉ vào phía trước. Tiểu ma đầu nửa tin nửa ngờ nhảy lên một cái, rơi vào một cây đại thụ nha trên cảnh, hướng phía trước nhìn lại. Bên ngoài mấy dặm, có một cái thanh tịnh hồ nhỏ. Nước hồ thanh tịnh, sóng biết dập dờn. Một cái vóc người tuyệt mỹ nữ tử, như một cái mỹ lệ làm rung động lòng người tinh linh, vui thích trong nước du đãng. Kia non mềm da thịt trong nước hiện ra quang. Thế nào? Không có lừa gạt ngươi chứ? Con cóc thấp giọng nói. Tiểu ma đầu gãi đầu, liền xem như tận mắt nhìn thấy, cũng có chút không thể tin được. Nơi này chính là tới gần nội hải địa phương, làm sao lại có một nhân loại nữ nhân ở cái này ngâm trong bồn tắm? Vẹn vẹn chính là nhìn nhiều vài lần, tiểu ma đầu trong lỗ mũi liền khống chế không nổi chuẩn ra máu mũi. Thật thao đản. Tiểu ma đầu chửi nhỏ một tiếng, đội vàng chặn lấy lỗ mũi, thu hồi ánh mắt. Ngươi tại cái này nhìn chằm chằm, tiểu gia xuống dưới lấy đi kia cây nhỏ. Dứt lời liền nhảy xuống. Con cóc nhịn không được cười trộm. Đáng thương lão đại. Một lát sau, tiểu ma đầu đem cây nhỏ thu vào khí hải, ngẩng đầu nhìn trên nhánh cây con cóc, uy uy uy, chú ý một chút hình tượng, nước bọt đều chảy ra. Lão đại, ngươi không được xem, đừng làm trở ngại bản vương được không? Con cóc nhìn nhập thần. Nhưng đột nhiên, nó trong mắt đột nhiên chừng một cái, tràn ngập khó có thể tin. Thế nào? Tiểu ma đầu hồng nghi. Nàng 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 con cóc khó có thể tin mở ra miệng. Dường như thấy cái gì kinh khủng đồ vật, ngay cả lời đều nói không lưu loát. Tiểu ma đầu bay đi lên, hồ nghi nhìn về phía hồ nhỏ. Liền thấy nữ tử kia theo trong nước xuất hiện, một đầu nhu thuận sợi tóc cao cao vung lên, giọt nước văng khắp nơi, lộ ra một trường tình xảo dung nhan. Khi thấy rõ gương mặt kia, tiểu ma đầu cũng tại chỗ hóa đá. Làm sao có thể? Vì sao lại là nàng? Chương 1202, lại một người quen cũ. Chương 1202, lại một người quen cũ. Ảo giác. Tiểu ma đầu lắc đầu, dùng sức xoa xoa ánh mắt. Đúng, nhất định là ảo giác. Con có gật đầu, cũng dùng sức xóa mắt. Phải biết, liên tiểu ma đầu tính cách chưa từng có khoa trương như vậy phản ứng, đây là từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất. Bởi vậy có thể thấy được, nữ nhân kia cho hắn xung kích lớn bao nhiêu. Vò xong ánh mắt một người một con ít, lần nữa hướng nữ nhân kia nhìn lại. Thật là nàng, Thẩm Bích Dao. Không sai, nữ nhân này chính là lúc trước chết tại Vô Tận Hải Thẩm Bích Dao. Nguyên bản một cái chết đi nữ nhân, bây giờ vẫn sống sờ sờ xuất hiện tại trước mắt hắn. Cái này khiến tiểu ma đầu trong lúc nhất thời thực sự khó mà tiếp nhận. Lão đại, ngươi xác định lúc trước có giết nàng? Không phải là bởi vì nhìn bên trên sắc đẹp của nàng, nhân tử nương tay thả nàng một ngựa a? Con cóc nhịn không được chất vấn. Nói hiệu nói vượn cái gì? Tiểu ma đầu một cái đại chùy ba rút đi, mặt đen lại nói, lúc ấy tiểu gia là nhìn tận mắt nàng cùng Diêu Vân Kiều, còn có nàng phi hành linh sủng tử lôi báo, bị một đầu hung ngạc kéo vào trong biển. Lại nói, huynh đệ thê không thể lừa gạt. Thẩm Bích Dao là bữa coi trọng nữ nhân, tiểu gia làm sao có thể động ý đồ xấu? Lui một bước nói, coi như tiểu gia muốn động cái này ý đồ xấu, đồng tâm ấn cũng sẽ không cho phép. Con cóc gật đầu. Có đạo lý. Có đồng tâm ấn nước thuốc, coi như một nữ nhân cởi trống chân đứng tại lao đại trước mặt, cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Trầm ngâm hạ, con cóc nói rằng, vậy có hay không một loại khả năng, lúc ấy đầu kia hung ngạc không phải Thẩm Bích Dao cùng Diêu Vân tiểu đối thủ. Tiểu ma đầu lắc đầu, không có khả năng. Vì cái gì? Con cóc hồng nghi. Bởi vì Diêu Vân tiểu cùng Thẩm Bích Dao bị ta cùng tên điên sư minh phế bỏ khí hải, đồng thời còn cướp đi các nàng túi chữ vật. Kia phi hành linh sủng tử lôi báo, cũng vẹn vẹn chỉ là động thiên cảnh tu vi, mà cá sấu giữ rằng kia thì là thần biến cảnh tu vi. coi như các nàng có thể người tiên, cũng không có khả năng theo cá sấu giữ dằn kia miệng bên trong chạy trốn nói đến đây. Tiểu ma đầu vẻ mặt sững sờ, quay đầu nhìn con quốc, khẽ chau mày. Nhìn bản vương làm gì? Con quốc nghi hoặc. Lúc ấy ngươi không phải cũng ở tại chỗ? Có sao? Nói nhảm, vẫn là ngươi đi soát người, con linh thú này khiến chính là ngươi tìm ra tới. Tiểu ma đầu mặt đen lên. Rõ ràng lúc ấy ở đây, tận mắt nhìn thấy, hiện tại còn hoài nghi là hắn cố ý thả Thẩm Bích Dao. Muốn bị đánh đúng không? Con quốc hồi tưởng một lát, dùng sức vỗ đầu một cái, đúng đúng đúng, bản vương đúng là trợn, lao đại, thật không tiện, giả, trí nhớ kém. Tiểu ma đầu trợn trắng mắt, mau nhìn xem, Thẩm Bích Dao mặc quần áo tử tế không có. Vì cái gì người không nhìn? Con quốc không hiểu. Tiểu ma đầu gân xanh nổi lên, nói nhảm, vừa mới tiểu gia cũng đã nói, vợ của bạn không thể lừa gạt. Có thể vừa mới bắt đầu, ngươi cũng xem không ít nha. Nghe được con quốc cái này trêu tức lời nói, tiểu ma đầu mặt mo đỏ ửng, vừa mới bắt đầu không phải không biết rõ nàng là Thẩm Bích Dao đi. Liên vừa kia nước tiểu tính, chờ biết Thẩm Bích Dao còn sống, khẳng định sẽ lần nữa khởi xướng mãnh liệt thế công. Đừng hiểu lầm, nơi này thế công là chỉ truy cầu Thẩm Bích Dao, không phải đánh nhau. Vạn nhất về sau, Thẩm Bích Dao thật thành bữa nàng dâu, vậy hôm nay việc này chẳng phải lúng túng đi. Cho nên hiện tại nhìn trộm việc này, về sau tại bữa trước mặt tuyệt đối không thể sách, miễn cho ảnh hưởng minh đệ hòa thuận. Kia muốn ngươi nói như vậy, bản vương hiện tại cũng không dám nhìn. Con quốc chột dạ nói. Tiểu ma đầu khoát tay, ngươi không sao cả. Vì cái gì bản vương liền không sao cả? Bởi vì ngươi là con quốc, không ai sẽ để ý những này. Lão đại, ngươi tại kỳ thị con quốc? Không có. Liền có. Con quốc thương tâm bôi nước mắt, vốn cho rằng ngươi là hiểu rõ nhất bản vương người, kết quả làm nửa ngày cùng những cái kia phàm phu tục tử không có gì khác biệt. Tiểu ma đầu gật cười. Quên đi thôi, các ngươi những người này, nào hiểu đến cái gì gọi là bên trong Mỹ. Con quốc lắc đầu thở dài, xem xét mắt hồ nước, còn tại chơi nước. Tiểu ma đầu bất đắc dĩ. Sau một lát, còn tại cua. Nàng liền không sợ cua quá lâu, đối làn da không tốt. Con quốc im lặng. Thẩm Bích Dao dù sao cũng là thần biến cảnh tu vi, làm sao có thể bởi vì cua quá lâu mà dẫn đến làn da không tốt. Lại quá sẽ. Nàng hiện tại nằm tại trên một tảng đá, xem bộ dáng là dự định ngủ trưa một hồi. Mặc quần áo không có. Không có. Lại qua một lát. Nàng thật đúng là nghỉ trưa, ngủ được vẫn rất hương, trần trung trụ, liền cùng mỹ nhân ngư dường như, lao đại, ngươi có muốn hay không đến nhìn vài lần. Nhìn lại ra ngươi, xéo đi. Lại qua một lát. Con quốc đống nhiên quay đầu nhìn về phía bên hồ, không tốt, kia tiểu nương bị gặp nguy hiểm. Nguy hiểm gì? Có một đầu hải thú tại ở gần nàng. Hải thú? Tiểu ma đầu hơi sững sờ, vội vàng quay đầu nhìn lại. Quả nhiên thấy một đầu mấy trượng lớn sư tử biển đang hướng Thẩm Bích Dao bơi đi. Nhưng khi hắn nhìn về phía Thẩm Bích Dao thời điểm, máu mũi lập tức bất tranh khí phun tung tóe mà ra. Quá hư diễm, quá kích thích. Nữ nhân này cũng quá dạ à, mặc dù trên đảo này không ai, nhưng cũng không thể không mặc gì cả à. Người tiếp tục nhìn chằm chằm. Tiểu ma đầu nhảy xuống, rơi trên mặt đất, gỡ ra quần áo, nhìn xem tim kia như ẩn như hiện đồng tâm ấn, nhịn không được phát điên. Lao thiên gia a, cái này đáng chết đồng tâm ấn, lúc nào khả năng giải trừ a? Loại này so hòa thượng còn muốn một mạng sinh hoạt, tiểu gia thật chịu đủ. Ngẫm lại Khương Trần cái này đường đường Phật tử đều có thể gần nữ sắc, mà hắn một người nam nhân bình thường, lại ngay cả nhìn cũng không dám nhìn nhiều vài lần. Thật mẹ hắn nói nhảm. Không đúng. Con quốc thanh âm vang lên. Cái gì không đúng? Tiểu ma đầu đặt mông ngồi dưới đất, ngẩng đầu vô lực nhìn qua con quốc. Kia sư tử biển chẳng những không có tổn thương Thẩm Bích Dao, thậm chí còn cùng Thẩm Bích Dao nói gì đó thì thầm. Thật hay giả? Ngươi cũng đừng ước hiếp tiểu gia không dám nhìn, ngay tại cái này nói bừa loạn tạo. Thật. Một đầu hải thú cùng một nhân loại cùng một chỗ nói thì thầm. Trong đầu não bổ đi ra mỹ nữ cùng dã thu hình tượng, nhường tiểu ma đầu không khỏi một cái giật mình. Nàng mặc quần áo mặc xong, lão đại, ngươi có thể tới nhìn. Nghe nói, tiểu ma đầu lập tức bay đi lên. Quả nhiên, Thẩm Bích Dao đã mặc quần áo tử tế. Kia là một thân màu đen váy dài, da trắng mỹ mạo, dáng người xinh xắn lanh lợi, ướt xuống tóc dài choàng tại vai, càng lộ vẻ mỹ lực. Ngươi đi trước đi. Theo nàng ngọc thủ vung lên, kia sư tử biển liền xoay người cấp tốc rời đi. Như thế nghe lời, tiểu ma đầu ngạc nhiên. Hơn nữa ngay tại sư tử biển quay người lúc, hắn ngạc nhiên nghi ngờ phát hiện, kia sư tử biển ánh mắt đúng là quỷ dị lục sắc. Chờ sư tử biển sau khi rời đi, Thẩm Bích Dao liền một bước đạp không mà lên, hướng phía trước trong núi đi đến. Mau cùng bên trên, một người một con đếch đuổi theo. Đồng thời để cho an toàn, còn mở ra ẩn thân thuật. Trên đường gặp phải linh thụy, bọn hắn đều không có đi để ý tới. Một đường đi theo Thẩm Bích Dao sau lưng, ước chừng bay cách xa mấy dặm, một cái viện xuất hiện ở phía trước. Không nhìn lầm, chính là một cái tiểu viện tử. Tiểu viện tử tọa lạc tại một dòng suối nhỏ bên cạnh, gỗ dựng mà thành, trang trí đơn giản một mạc. Ngay tại sân nhỏ cái khác trên một tảng đá, thình lình ngồi xếp bằng một thanh niên nam tử, đang nhắm mắt tu luyện. Bên cạnh còn có một khối dược điển. Mấy trăm gốc linh tụy đón gió chập chờn, dâng lên hào quang. Đều không ngoại lệ, tất cả đều là chân quý linh tụy. Đồng thời đa số cũng không nhận ra, thế nào lại là hắn? Nhưng đối với trong dược điển hiếm thấy linh tụy, tiểu ma đầu chỉ là vội vàng quét qua, ánh mắt liền rơi vào thanh niên kia nam tử trên thân. Trong ánh mắt, lần nữa bỏ lên tràn đầy khó có thể tin. Con quốc cũng giống như thế. Một cái Thẩm Bích Dao liền đã để bọn hắn thật bất ngờ, thật không nghĩ đến nơi này thế mà còn cất giấu một người quen cũ. Chương 1203, thú triều đột kích. Chương 1203, thú triều đột kích. Vị này người quen biết cũ không phải người khác, chính là Bạch Hổ Thần Điện Mạc Vô Thần. Lần trước Lý Hữu Đức cùng Vương Tiểu Thiên đi chặn giết Bạch Hổ Thần Điện thời điểm, tất cả mọi người tại, duy chỉ có Mạc Vô Thần không tại. Theo Lý Trường Thiên lúc ấy lộ ra, Mạc Vô Thần một mình tiến vào Táng Thần Hải lịch luyện. Nhưng vì sao hiện tại sẽ cùng Thẩm Bích Giao cùng một chỗ? Hơn nữa liền Mạc Vô Thần cùng Thẩm Bích Giao thực lực, có thể còn sống đi ngang qua ngoại hải, đến chỗ này. Phải biết, ngay cả tiểu ma đầu bản nhân, nếu như không có một thân thủ đoạn nghịch tiên, cũng không tự tin vượt qua hung hiểm ngoại hải. Con Cóc thấp giọng nói, lão đại, hai người bọn họ tu vi giống như đều đã đột phá. Tiểu ma đầu đánh giá hai người. Theo khí tức phán đoán, Thẩm Bích Giao là thần biến đại thành, Mạc Vô Thần cũng là thần biến đại thành. Đây cũng quá nhanh hơn a. Lần trước tranh giành chiến thời điểm, hai người mới thần biến sơ thành tu vi, 6 năm tả hữu thời gian liền liên tục đột phá hai cái tiểu cảnh giới. Đừng nói giỡn. Trừ phi mở ra tiềm lực chi môn, trừ phi có thời gian pháp trận và khí huyết châu, nếu không vĩnh viễn không có khả năng. Bởi vì tới thần biến cảnh, người bình thường mong muốn đột phá một cái tiểu cảnh giới, nói ít cũng muốn mấy chục năm. Liền xem như Mạc Vô Thần cùng Thẩm Bích Giao dạng này yêu nghiệt, thời gian 10 năm dù sao cũng phải muốn a. Đoán chừng là phục dụng thần biến đan. Con có suy đoán, Táng Thần Hải cất giấu vô số cơ duyên, tìm tới hai cái thần biến đan cũng không phải là không có khả năng. Tiểu ma đầu gật đầu, cũng chỉ có lời giải thích này mới có thể nói thông. Hai người tiến vào Táng Thần Hải lịch luyện, đột phá tới thần biến tiểu thành, lại phục dụng thần biến đan, đột phá tới thần biến đại thành. Có thể Thẩm Bích Giao không chết chuyện này, lại giải thích thế nào? Mạc Vô Thần mở mắt ra, nhìn xem đâm đầu đi tới Thẩm Bích Giao, lạnh lùng ánh mắt hơi có vẻ nhu hòa, ngươi sắc mặt thế nào có chút không thích hợp. Bọn hắn tới. Thẩm Bích Giao ngữ khí cũng hơi có vẻ thanh lãnh. Bọn hắn? Mạc Vô Thần hồ nghi. Tô Ma Vương. Thẩm Bích Giao hai tay có hơi hơi nắm, trong hốc mắt hàn quang phun trào. Mạc Vô Thần trong lòng run lên, còn có ai? Chỉ có đám người bọn họ. Ngươi định làm gì? Để bọn hắn nợ máu trả bằng máu. Theo tiếng nói rơi xuống đất, Thẩm Bích Giao trong mắt kia nồng đậm sát khí tràn mi mà ra. Mạc Vô Thần trầm mặc một lát, thẳng thắn nói, ta cũng không muốn cùng Tô Ma Vương là địch. Người này tiên phú dị bẩm, tốc độ tu luyện kinh người, còn nắm giữ lấy một thân thủ đoạn nghịch tiên, đối địch với hắn không có chỗ tốt. Giảng thực tế nhất vấn đề, những năm này bọn hắn tam đại thần điện, một mực trăm phương ngàn kế mong muốn diệt trừ Tô Ma Vương, nhưng lần nào thành công qua? Mỗi một lần đều là Tô Ma đầu chiếm thượng phong, nhường tam đại thần điện một lần lại một lần thất bại tan tác mà quay trở về. Có thể nói, những năm này bọn hắn tam đại thần điện là tử thương vô số. Lúc này không giống ngày xưa. Thẩm Bích Giao cười lạnh. Mạc Vô Thần lắc đầu cười khổ, chúng ta bây giờ sát thực so trước kia càng mạnh, nhưng những năm này đã qua, Tô Ma Vương khẳng định cũng đang mạnh lên. Người chuyện gì xảy ra? Luôn dài người khác chí khí diệt uy phong mình. Thẩm Bích Giao nhíu mày, sắc mặt tràn đầy không vui. Ta không phải tại dài Tô Ma Vương chí khí, chỉ là đang nghĩ, ta cùng Tô Ma Vương ở giữa, ngoại trừ lập trường khác biệt, cũng không thâm cừu đại hận. Không cần thiết không phải náo đến ngươi chết ta sống tình trạng. Mạc Vô Thần thở dài, ngươi không đi, ta đi. Thẩm Bích Giao tức giận vô cùng, lấy ra một cái mặt nạ mang lên mặt, quay người phá không mà đi. Mạc Vô Thần bất đắc dĩ lắc đầu, cũng lấy ra một cái mặt nạ che khuất chân dung, hướng Thẩm Bích Giao đuổi theo. Cái này Mạc Vô Thần rất thông minh, nhưng cái này Thẩm Bích Giao ít nhiều có chút ngốc. Tiểu ma đầu từ nơi không xa hư không đi tới, nhìn xem hai người rời đi bóng lưng, tự lẩm bẩm, lão đại, trước đừng để ý tới bọn hắn, nhanh đi càn quét dược điện. Con Cóc nhìn chằm chằm dược điện, chảy nước miếng chảy ròng. Thuốc kia trong ruộng thật là có không ít thần biến đan linh thụy. Tốt. Tiểu ma đầu cười mở ám, một người một con nết như thiểm điện lướt vào dược điện, bắt đầu điên cuồng càn quét. Không cần nghĩ cũng biết, những này linh thụy khẳng định là Mạc Vô Thần cùng Thẩm Bích Giao ở trên đảo thu thập tới. Hiện nay toàn tiện nghi bọn hắn. Cùng thời khắc đó, bia đá phụ cận, một cái trên đỉnh núi, một vị người áo đen đón gió mà đứng, gầy như que tuổi trên tay nắm lấy một cái lớn chừng bàn tay la bàn. La bàn toàn thân đen nhánh, trên đó có khắc bốn cái đồ đằng, theo thứ tự là thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền võ. Mỗi một cái đồ đằng điểm trung tâm đều có một cây kim đồng hồ. Giờ phút này bất luận là kia bốn cái đồ đằng, vẫn là bốn cái kim đồng hồ, đều hiện ra ánh sáng mông lung mang. Đồng thời, kia bốn cái kim đồng hồ còn đang không ngừng rung động, trong đó ba cây kim đồng hồ nhao nhao chỉ vào dưới tấm bia đá lãnh nguyệt bọn người. Một căn khác kim đồng hồ thì chỉ hướng tiểu ma đầu vị trí. Trời cao không phụ người có lòng, lão phu tại Táng Thần Hải ngồi chờ nhiều năm như vậy, cái này bốn kiện thần vật rốt cục xuất hiện. Người áo đen thì thào, sắc mặt có khó nén kích động. Tiếp lấy hắn liền thu hồi la bàn, như quỷ mị giống như biến mất ở phía dưới trong rừng. Thời gian lặng yên mà qua. Vương Tiểu Thiên ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời, quét mắt hòn đảo hai bên, trời đang chuẩn bị âm u, Phàm Ca cùng Xuân Hổ bọn chúng thế nào còn chưa có trở lại. Đoán chừng gặp phải bảo bối gì a? Lý Hưu Đức hắc hắc cười không ngừng. Vương Tiểu Thiên trợn trắng mắt, cả ngày ngoại trừ bảo bối, đầu óc ngươi bên trong liền không có những bậc khác. Cảm giác giống như không thích hợp. Kiếm Vô Tình bỗng nhiên nhíu mày, đứng dậy quét mắt hai bên trong núi, giống như có tiếng gì đó. Thế là hắn thả ra linh thức, hướng bốn phương tám hướng bao phủ tới. Không nhìn không biết rõ, xem xét giật mình. Trong núi vô số hải thú ẩn nút mà đến. Càng quỷ dị chính là, những cái kia hải thú ánh mắt giống như lóe ra lục sắc quỷ hỏa như thế. Giống. Thấy bị Kiếm Vô Tình phát hiện, hải thú cũng không che giấu nữa hành tung, bộc phát ra kinh khủng hung uy, lệ khí mười phần theo trong núi xung ra, mở ra huyết buồn đại khẩu, lộ ra sâm sâm răng nanh, hướng một đám người đánh tới. Cái quỷ gì? Thế nào một chút xuất hiện nhiều như vậy hải thú? Hơn nữa ánh mắt của bọn nó là chuyện gì xảy ra? Lý Hưu Đức bọn người nhao nhao đứng dậy, ngạc nhiên nghi ngờ mà nhìn xem bay nào mà đến thú triều. Bang! Thiên Xương kiếm xuất hiện. Ngũ hành chi lực giống như thủy triều, tràn vào Thiên Xương kiếm. Lãnh Nguyệt một phát bắt được Thiên Sương kiếm, hướng phía trước chém tới, mười mấy đầu động thiên cảnh hải thú, tại chỗ máu tươi trời cao. Lý Hữu Đức mấy người về qua thần, cũng nhao nhao lấy ra hoàng khí đại sát bát phương. Động thiên cảnh hải thú, tự nhiên không phải là đối thủ của bọn họ, cũng không có một hồi liền có đại lượng thần biến cảnh hải thú đánh giết mà đến. Lần này phiền phức lớn rồi. Lão đại, Xuân Hổ, Cốc, Cậu Tử, các ngươi mau trở lại a. Hỏa Giao Long tê cả da đầu. Khôi phục hoàng khí, mở ra thánh quyết, hỏa nguyên làm linh lực gào thét trời cao, cùng thần biến cảnh hải thú điên cuồng chém giết. Có thể song quyền nan địch tứ thủ. Rất nhanh Hỏa Giao Long liền bị trọng thương. Khương Trần cùng Kiếm Vô Tình nhìn nhau. Một tiếng như dã thú gào thét, Khương Trần trong nháy mắt tiến vào giai đoạn thứ nhất ma hóa trạng thái, toàn thân mọc đầy bộ lông màu đỏ. Thân thể túc đạt trăm trượng, tựa như một đầu kinh khủng hoang cổ cự thú xuất thế. Cũng theo ma hóa chi thân mở ra, Khương Trần tu vi bước vào thần biến cảnh, một bước vọt tới Hỏa Giao Long sau lưng, bắt lấy một đầu hung ngạc, trực tiếp bạo lực xé thành hai nửa, máu nhuốm đỏ trường không. Khương Trần lão ca, ta nói tới nói lui, náo thì náo, tuyệt đối đừng tiến vào giai đoạn thứ hai ma hóa trạng thái. Hỏa Giao Long thống khổ co rụt lại, đội bằng nói. Khương Trần kia huyết hồng sắc con ngươi, khinh bị nhìn Hỏa Giao Long, lại giết hướng phía dưới một đầu thần biến cảnh hải thú. Đồng thời, Kiếm Vô Tình mi tâm cấp tốc vỡ ra, con mắt thứ ba nổi lên. Ác ma chi nhãn, hắc vụ giống như thủy triều, theo ác ma chi nhãn quần quật mà ra, phô thiên cái địa hướng bốn phương tám hướng dũng mãnh lao tới. Động thiên cảnh hải thú, bị tia khói đen che phủ một mấy mắt, lập tức không khỏi thê lương bi thảm lên. Toàn thân huyết nục, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nát giữa. Thân biến cảnh hải thú, cũng tương tự không cách nào may mắn thoát khỏi. Khác biệt duy nhất ngay tại ở, bởi vì tu vi của bọn nó mạnh một chút, cho nên nhục thân nát giữa tốc độ hơi hơi chậm một chút. Chương 1204, cực hạn ra mặt dày chương 1204, cực hạn ra mặt dày Khương Trần cùng Kiếm Vô Tình cũng mạnh như vậy. Cách đó không xa, đỉnh núi, Thẩm Bích Giao cao mày, không phải ngươi cho rằng đâu, có thể cùng Tô Ma Vương cùng một chỗ người, cái nào sẽ là phàm phu tục tử? Mạc Vô Thần lắc đầu, mạnh hơn lại như thế nào, hôm nay chú định là tử kỳ của bọn hắn. Thẩm Bích Giao hừ khẩu khí, bất quá, thế nào không thấy được Tô Ma Vương? Đệ muội, ngươi đang tìm tiểu gia sao? Một đạo trêu tức tiếng cười, đột nhiên tại sau lưng vang lên. Tô Ma Vương, Thẩm Bích Giao cùng Mạc Vô Thần giật mình. Tiếng nói quen thuộc này, bọn hắn đời này đều khó có khả năng quên. Sau đó, hai người chậm rãi quay đầu nhìn lại, cũng liền tại quay đầu lúc, tiểu ma đầu một bước rơi vào trước người hai người, trực tiếp hái được trên mặt bọn họ mặt nạ, đừng có lại trốn trốn tránh tránh. Người hai người bản năng lui lại mấy bước, trong ánh mắt rõ ràng tồn tại một tia e ngại. Tiểu ma đầu nhếch răng, có phải hay không muốn hỏi, tiểu gia vì cái gì biết các ngươi tại cái này? Lại vì cái gì biết thân phận của các ngươi? Thẩm Bích Giao gật đầu. Tiểu ma đầu cười hắc hắc, bởi vì chúng ta đã sớm phát hiện các ngươi, hơn nữa còn vào xem vườn thuốc của các ngươi. Cái gì? Hai người mắt trợn tròn. Một mực không thấy tiểu ma đầu bóng dáng, bọn hắn còn tại suy nghĩ ra hỏa này đến tột cùng giấu ở địa phương nào. Thật không nghĩ đến, thế mà mò tới chỗ ở của bọn hắn, thừa dịp bọn hắn không tại, cướp sạch dược điển linh thụy. Một gốc đều không cho chúng ta giữ lại. Mạc Vô Thần lấy lại tinh thần, hỏi. Vậy khẳng định? Tiểu ma đầu gật đầu. Con cóc nhếch miệng cười một tiếng, lão đại xuất trình, không có một mảng cỏ. Có biết nói chuyện hay không? Tiểu ma đầu một cái bạo lật gõ đi, nói đến tiểu gia cùng thổ phỉ dường như, tiểu gia đây là tại cấp phú tế bẩn hiểu không? Mê mê hiểu. Con cóc gật đầu cười lấy lòng. Liền lão đại cái này ra mặt dày, ai nhìn thấy không được cam bái hạ phong. Nhìn vẻ mặt phẫn nộ Thẩm Bích Giao hai người, tiểu ma đầu vây tay, tất cả mọi người là lão bằng hữu, đừng nhỏ mọn như vậy đi, một chút linh thụy cũng đáng không được mấy đồng tiền. Lão bằng hữu? Hai người choáng váng. Ai cùng các ngươi là lão bằng hữu? Có xấu hổ hay không? Còn có, đây chỉ là một chút linh thụy, chọn vẹn mấy trăm gốc, hơn nữa còn đều là hiếm thấy linh thụy. Buồn cười nhất vẫn là ma đầu kia thế mà dõng dạc nói chỉ không được mấy đồng tiền. Đại gia ngươi, những này linh thụy tùy tiện một gốc đều là giá trị liên thành, các ngươi khinh người quá đáng. Lên cơn giận dữ Thẩm Bích Giao bộc phát ra kinh khủng tu vi khí tức, theo sát chín đạo huyền võ chân thân hoành không xuất thế, mang theo quần quần thánh uy hướng tiểu ma đầu cùng con quốc đánh tới. Đệ muội, mấy năm không thấy, thực lực thấy chúng nha. Bất quá tiểu ma đầu khỏe miệng có hơi hơi dương, ngũ hành chi lực mãnh liệt, cũng tương tự mở ra huyền võ chân thân. 18 đạo huyền võ chân thân sát na đụng vào nhau, bộc phát ra hủy thiên diệt địa khí tức. Bốn phía sông núi một mảnh tiếp một mảnh sụp đổ, khói bụi quần quần bao phủ bát phương, tiếng ầm ầm niết hai phát quỹ. Thần biến cảnh, Mạc Vô Thần tử ngươi co rụt lại. Lần trước tại tranh giành chiến, người này mới động thiên đại thành tu vi, ngắn ngủi thời gian mấy năm, thế mà liền vượt qua hai cái tiểu cảnh giới, bước vào thần biến cảnh. Quả thực không hợp thói thường. Quả nhiên, không chỉ đám bọn hắn đang mạnh lên, ma đầu kia cũng đang mạnh lên. Bên kia có chiến đấu, tựa như là Phàm Ca cùng con quốc, hai người khác cái quỷ gì? Thế nào lại là bọn hắn? Khi thấy Thẩm Bích Giao cùng Mạc Vô Thần, Lý Hữu Đức một đám người nhao nhao là vẻ mặt khó có thể tin. Bích Giao muội muội không chết. Vương Tiểu Thiên lấy lại tinh thần, đội vàng phất tay hô, "Bích Giao muội muội, ta thật sự là nhớ ngươi muốn chết." Ngậm miệng, Thẩm Bích Giao gân xanh nổi lên. "Ai là ngươi Bích Giao muội muội, có thể hay không có chút thể diện?" "Bích Giao muội muội, ngươi biết không? Khi biết được ngươi gặp nạn tin tức, bản soái ca có nhiều thương tâm." Ánh mắt đều kém chút khóc mù, thậm chí kém chút cùng Phàm Ca cùng tên điên sư huynh trở mặt. "Bích Giao muội muội, ngươi phải tin tưởng ta, ta đối với ngươi là chân ái, một ngày không có ngươi, ta liền cùng đã mất đi linh hồn như thế, như một bộ cái xác không hồn." Vương Tiểu Thiên nhiệt tình mười phần. một bên nói nỗi khổ tương tư, một bên oanh sát lấy từng đầu hải thú, hướng Thẩm Bích Giao phóng đi. Ta cầu ngươi ngậm miệng được không? Thẩm Bích Giao thể sắc tinh thần phát lực, liền ngươi hoa này nói xảo lời nói đi lừa gạt một chút kinh nghiệm sống chưa nhiều tiểu nữ hài vẫn được, lừa gạt ta, ta có ngu như vậy? Tại sao phải ngậm miệng? Yêu, liền phải lớn tiếng nói ra. Yêu, liền phải dũng cảm theo đuổi. Yêu, liền phải cố gắng tranh thủ. Bích Giao muội muội, đi theo ta đi, để cho ta chiếu cố ngươi, che chở ngươi, yêu thương ngươi, để chúng ta cùng một chỗ chấp tử chi thủ. Cùng Tử Giai lão thấy Vương Tiểu Tiên hung hăng ở đằng kia líu lo không ngừng, Thẩm Bích Giao trong lòng cái kia khi à đều nhanh phát điên. Tô Ma Vương, ta đi trước thu thập hắn. Đi thôi đi thôi. Tiểu Ma Đầu phất tay. Thẩm Bích Giao quay người một bước đạp không mà đi, nhìn xem những cái kia hải thú quát, các ngươi đều tránh ra cho ta. Những cái kia hải thú, thật đúng là tránh ra. Trực tiếp ném Vương Tiểu Tiên mặc kệ, hướng Lý Hưu Đức bọn người đánh tới. Như thế nghe lời, chẳng lẽ lại bọn chúng đến vây giết chúng ta, chính là tụ mệnh tại Thẩm Bích Giao cùng Mạc Vô Thần. Lý Hưu Đức bọn người ngạc nhiên nghi ngờ. Thẩm Bích Giao cùng Mạc Vô Thần dựa vào cái gì có thể chỉ huy những này hải thú? Bích Giao muội muội, rất nhớ ngươi, ôm một cái Vương Tiểu Tiên cũng đúng là ra mặt dày, đưa tay hướng Thẩm Bích Giao chạy tới. Thẩm Bích Giao đưa tay vung lên, một mảnh nguyên tố linh lực dũng mãnh lao tới, vang một tiếng vang thật lớn, Vương Tiểu Tiên tại chỗ bay tứ tung ra ngoài, nện vào phía dưới trong núi. Bích Giao muội muội vẫn là đáng yêu như thế, ta rất thích. Vương Tiểu Tiên cũng không tức giận, đứng lên hắc hắc cười không ngừng. Gân xanh nổi lên Thẩm Bích Giao, lại khống chế một mảnh nguyên tố linh lực đập xuống, một cái hố to xuất hiện. Vương Tiểu Tiên máu me đầm địa leo ra, đánh là tình mắng là yêu. Ngươi đứng đắn một chút được không? Ta là tới giết ngươi. Thẩm Bích Giao tức bực dậm chân. Đừng nói. Liền hai người hiện tại thần thái, thật đúng là giống đang liếc mắt đưa tình. Giết ta. Vương Tiểu Thiên đứng dậy, vỗ bụi đất trên người, có thể chết ở Bích Giao muội muội trong tay, cũng là một chuyện rất hạnh phúc. Thẩm Bích Giao trầm mặc. Tiểu Ma Đầu cùng Lý Hữu Đức mấy người cũng trầm mặc. Mạc Vô Thần cũng lâm vào im lặng. Gặp qua ra mặt dày người, nhưng thật không có gặp qua dày như vậy ra mặt người. Quả thực vô địch. Vương Tiểu Thiên thừa cơ xông đi lên, một phát bắt được Thẩm Bích Giao tay, thâm tình tỏ tình, Bích Giao muội muội, ta thật rất thích ngươi, đời này không thể không có ngươi, tiếp nhận ta đối với ngươi yêu thích sao? Thẩm Bích Giao không khỏi tinh thần hoảng hốt, lần nữa nhắc lại, không ra trò đùa, ta thật sự là đến giết ngươi. Bản soái ca cũng không nói đùa, chân tâm thích ngươi. Ngươi đủ không có? Không có đủ. Ngươi không sợ chết? Sợ, nhưng nếu để cho ta cô độc sống trên cõi đời này, vậy ta tình nguyện chết tại trong tay của ngươi. Thẩm Bích Giao lại bị làm trầm mặc. Vương Tiểu Thiên thâm tình nói rằng, Bích Giao muội muội, ta thể, nửa đời sau ta đem dùng sinh mệnh đến bảo hộ ngươi, đi cùng với ta được không? Nhìn xem Vương Tiểu Tiên kia ánh mắt chân thành, Thẩm Bích Giao kém chút liền dao động, dùng sức tránh ra khỏi bị Vương Tiểu Tiên một mực nắm lấy tay, sau đó một quyền đánh vào trên bụng của hắn. Vương Tiểu Tiên thân thể cung thành con tôm trạng bay tứ tung ra ngoài, miệng bên trong máu tươi của vún. Khi thở sâu một hơi, Thẩm Bích Giao lạnh lùng mở miệng, chúng ta vĩnh viễn cũng không có khả năng cùng một chỗ, hôm nay có ngươi không có ta, có ta không có ngươi. Vậy ngươi vì cái gì không trực tiếp giết ta? Bằng thực lực của ngươi, hoàn toàn có thể một quyền đem ta mất mạng, nhưng bây giờ ngay cả ta khí hải đều không có vỡ vụn. Giải thích rõ ngươi có thủ hạ lưu tình, cũng nói ngươi vẫn là thích ta. Vương Tiểu Tiên giữ vững thân thể, nhìn xem Thẩm Bích Giao nói rằng, tốt, hiện ta liền đưa ngươi xuống địa ngục. Thẩm Bích Giao trong mắt sát cơ lóe lên, cựu đại huyền võ chân thân xuất thế, mang theo khí tức mang tính chất hủy diệt, hướng Vương Tiểu Tiên đánh tới. Chương 1205, nguy cơ giáng lâm. Chương 1205, nguy cơ giáng lâm. Tiểu Ma Đầu đậu, có thể Vương Tiểu Tiên lại buông tay, quát, Phàm Ca, đừng đậu. Tiểu Ma Đầu sững sờ, mẹ nó ngươi thật muốn chết. Được được được. Tính tiểu gia xen vào việc của người khác, tranh thủ thời gian chết đi. Bích Giao muội muội, ngươi nhận tâm giết ta liền giết đi. Vương Tiểu Thiên nhắm mắt lại, không cứu nổi. Tiểu Ma Đầu xoa đầu, đi đến Mạc Vô Thần bên cạnh, Mạc Lao Ca, ngươi cảm thấy Vương Tiểu Thiên có cơ hội hay không đổi tới Thẩm Bích Giao? Vì cái gì hỏi ta? Mạc Vô Thần hồ nghi. Ngươi cùng Thẩm Bích Giao cùng ở chung một mái nhà lâu như vậy, không đợi Tiểu Ma Đầu nói hết lời, Mạc Vô Thần vội vàng quát tay, đừng hiểu lầm đừng hiểu lầm, ta cùng Thẩm Bích Giao quan hệ rất thuật thiết. Tiểu Ma Đầu kinh ngạc, tiểu gia có nói các ngươi không thuật thiết? Cái này Mạc Vô Thần gãi đầu, giống như xác thực không nói. Tiểu Ma Đầu bất đắc dĩ, tiểu gia chính là muốn hỏi một chút, ngươi cùng Thẩm Bích Giao cùng ở chung một mái nhà lâu như vậy, có nghe hay không Thẩm Bích Giao nhắc qua Vương Tiểu Thiên? Không có. Mạc Vô Thần lắc đầu, một câu đều không có để cập qua. Đối. Vậy xem ra giá tao bao, xác thực không có gì trông cậy vào. Tiểu Ma Đầu lắc đầu thở dài. Ngay tại lúc sau một khắc, kia cựu đại huyền võ chân thân lại đột nhiên dừng lại, nằm ngang ở Vương Tiểu Thiên trên không, gần trong gang tấc. Ý gì? Thẩm Bích Giao thật đúng là không nỡ giết bựa. Tiểu Ma Đầu cùng Mạc Vô Thần hai mặt nhìn nhau. Nói như vậy, Thẩm Bích Giao đối bựa vẫn là có cảm giác. Con cóc nhắc nhở, Phàm Ca, Mạc Vô Thần, xin chú ý một chút, hai người hiện tại là địch nhân. Tình huống gì đây là? Vừa nói vừa cười trò chuyện, còn cùng một chỗ tại cái này xem náo nhiệt, người không biết còn tưởng rằng hai người là bạn cũ trùng phùng đâu. Địch nhân liền không thể chuyện trò vui vẻ. Địch nhân liền không thể cùng một chỗ thảo luận vấn đề. Ai quy định địch nhân liền không phải vừa thấy mặt liền đánh nhau? Tiểu Ma Đầu trợn trắng mắt. Con cóc nghe được là sửng sốt một chút. Mạc Vô Thần cũng không khỏi lắc đầu cười khổ. Ma Đầu kia tính cách thật đúng là để cho người ta khó mà nắm lấy. Phía trước bầu trời đêm, Vương Tiểu Thiên thận trọng mở mắt ra, nhìn xem trên không cựu đại huyền võ chân thân, âm thầm đắc ý hắc hắc. Xem ra bản soái ca là thành công. Cô gái nhỏ này đã nhanh bị bản soái ca nắm. Bích Giao muội muội, ta biết liền ta thực lực bây giờ, khẳng định không xứng với ngươi, nhưng xin ngươi tin tưởng ta, sớm muộn có một ngày, ta có thể trở thành chân chính nam tử hán. Thẩm Bích Giao bất lực thở dài, nhẹ nhàng vung tay lên, cựu đại huyền võ chân thân ầm vang tán loạn. Vương Tiểu Thiên thấy thế, vội vàng hướng Thẩm Bích Giao chạy tới. Một cỗ cường đại khí thế, theo Thẩm Bích Giao thể nội tuôn ra, đem Vương Tiểu Thiên tung bay ra ngoài. Các ngươi có thể sống qua đêm nay rồi nói sau. Sống qua đêm nay, ngươi liền cùng bản soái ca yêu đương. Vương Tiểu Thiên mừng rỡ. Thẩm Bích Giao không thèm để ý hắn, một bước đạp vào không trung, giết bọn hắn. Kinh khủng thú triều, điên cuồng tràn vào trong hắc vụ, hướng Lý Hữu Đức bọn người đánh tới. Bích Giao muội muội, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng, khẳng định sẽ tiếp tục sống. Vương Tiểu Thiên cũng lập tức tiến vào hắc vụ, gia nhập chiến đấu. Tiểu Ma Đầu mở miệng, xấu góc, đi hỗ trợ. Thu được. Con cóc gật đầu, mở ra huyền võ chân thân, giết tiến hắc vụ. Chúng ta trở về. Kỳ Lân Thiên Hổ, Địa Ngục Chó, cũng khí thế hung ác bừng bừng giết tới đây. Tiểu Ma Đầu hiếu kỳ, Mạc Lão Ca, những này hải thú làm sao chuyện? Vì sao lại nghe các ngươi mệnh lệnh? Bởi vì có người khống chế bọn chúng. Mạc Vô Thần giải thích. Ai nha? Ta cũng không biết thân phận của hắn, ngược lại rất lợi hại. Ý là, nơi này còn có người thứ ba. Đúng, bất quá hắn rất thần bí, ta cũng không biết hắn ở nơi nào. Tiểu Ma Đầu quét mắt bốn phía bầu trời đêm, lại nói, kia Thẩm Bích Giao vì cái gì còn sống? Mạc Vô Thần không có dấu diếm, ta cứu nàng. Ngươi? Tiểu Ma Đầu cảm thấy ngoài ý muốn. Đúng vậy, ta cùng Thẩm Bích Giao tư giao rất tốt, chuẩn bị đi tìm nàng cùng đi Táng Thần Hải lịch luyện, kết quả lại bắt gặp ngươi cùng tên điên chặn giết bọn hắn một màn. Cho nên lúc đó ta giấu ở trong biển, theo Hung Ngạc răng nanh hạ, đem nàng cứu lại. Về phần Diêu Vân Kiều cùng Tử Lôi Báo, bị Hung Ngạc cắn nát đầu, không có cứu trở về. Mạc Vô Thần giảng thuật. Thì ra là thế. Tiểu Ma Đầu giật mình gật đầu, cười hắc hắc nói, Hiếu Kỳ nghe ngóng một câu, các ngươi có cái gì quan hệ cá nhân? Vậy vẫn là rất nhiều năm trước sự tình, chúng ta tại một lần lịch luyện thời gian gặp nhau, lúc ấy chúng ta cũng không biết thân phận của đối phương, trò chuyện vui vẻ, còn cùng một chỗ kể vai chiến đấu. Không nói gạt ngươi, kỳ thật ta đã từng ưa thích qua nàng. Ngựa tình địch. Đây là Tiểu Ma Đầu phản ứng đầu tiên. Chỉ có điều ta không có Vương Tiểu Thiên dạng này dũng khí, không dám đi đánh vỡ thế lực đối địch trói buộc. Cho nên khi biết thân phận của nàng sau, liền từ bỏ đối nàng ái mộ. Mạc Vô Thần thở dài. Vậy bây giờ đâu? Trước kia không quan trọng, trọng yếu là hiện tại. Hiện tại Mạc Vô Thần ngẩng đầu nhìn Thẩm Bích Giao, nói rằng, đối nàng nhiều nhất là huynh trưởng yêu mến a. Tiểu Ma Đầu nhẹ nhàng thở ra. Xem ra cái này Mạc Vô Thần sẽ không uy hiếp được Vương Tiểu Thiên. Mạc Vô Thần cười nhạt một tiếng, nếu như nàng thật cùng Vương Tiểu Thiên tiến tới cùng nhau, ta sẽ chúc phúc nàng. Đại khí. Tiểu Ma Đầu giơ ngón tay cái lên. Ngay tại tiếp theo một cái chớp mắt, Bá Vương Thương xuất hiện, như thiểm điện thẳng hướng Mạc Vô Thần. Mạc Vô Thần biến sắc, vội vàng một bước chợt lui ra, toàn thân mồ hôi lạnh ứa ra, Ma Đầu, ngươi thật đúng là không nói võ đức, động thủ cũng không nói trước lên tiếng kêu gọi. Ngươi bây giờ mới nhận biết tiểu gia. Tiểu gia là loại kia giảng võ đức người. Tiểu Ma Đầu cười ha ha. Nguyên tố linh lực tràn vào Bá Vương Thương, sáng chói kim quang chiếu rọi bát phương. Cũng đúng. Tô Ma Vương là có tiếng chưa từng theo sáo lộ ra bài. Mạc Vô Thần một bước cướp tới thú triều phía sau, đưa tay vung lên, giết hắn. Thú triều hóa thành một dòng lũ lớn, bao phủ hư không đại địa, hướng Tiểu Ma Đầu dũng mãnh lao tới. Cơ bản đều là thần biến cảnh tu vi, thậm chí không ít là thần biến đại viên mãn tu vi. Nam, 6 năm trôi qua, tiểu gia đã không còn là tranh giành chiến cái kia Tô Phàm. Thần biến cảnh hải thú, có thể ngăn cản không được tiểu gia giết người bộ pháp. Tiểu Ma Đầu bước ra một bước, Phi Long thuật cùng Nhiên Linh thuật mở ra. Bá Vương Thương bộc phát ra khí thế, càng phát ra kinh khủng. Theo sát, hắn giống như hóa thân thành một tôn sát thần, vô tình đổ sát lấy thú triều, máu tươi nhuộm đỏ trời cao, từng bước một tới gần Mạc Vô Thần. Thật mạnh. Mạc Vô Thần cùng Thẩm Bích Giao tâm thần rung động. Năm đó ở động thiên cảnh, người này xưng bá động thiên cảnh. Bây giờ đột phá tới thần biến cảnh, người này lại bắt đầu xưng bá thần biến cảnh. Như thế biến thái người, tại sao phải sinh ở bọn hắn thời đại này? Có cái này Tô Ma Vương tại, bọn hắn những này cái gọi là thiên phú, căn bản không có triển lộ phong mang cơ hội. Cho dù có, cũng sẽ vĩnh viễn sống ở người này phía dưới ánh sáng. Chịu chết đi. Bá Vương Thương rời khỏi tay, nghiền sắt một đầu lại một đầu hải thú, thẳng đến Mạc Vô Thần mà đi. Ta thừa nhận ngươi rất mạnh, thậm chí hiện tại ta cũng không dám cùng ngươi giao thủ, nhưng ngươi muốn giết ta cũng không dễ dàng như vậy, mà các ngươi muốn sống qua đêm nay càng là hy vọng xa vời. Mạc Vô Thần quay đầu nhìn về phía sau lưng hải vực, mặt không chút thay đổi nói, Hải Mãng, đến lượt ngươi lộ diện. Phần phật, mặt biển nhấc lên sóng lớn sóng lớn, một đầu dài đến mấy trăm trượng cự mãng theo sóng lớn bên trong lao ra, hẹp dài đôi mắt cũng hiện ra quỷ dị lục quang. Uy nhất cảnh hải thú. Tiểu Ma Đầu giật mình. Hải Mãng mang theo ngập trời hung uy, như thiểm điện đánh tới, cái đuôi lớn quét ngang trời cao, nương theo lấy hỏa hoa văng khắp nơi, Bá Vương Thương trực tiếp liền bị đánh bay ra ngoài. Giang Cương Ngạc. Mạc Vô Thần mở miệng lần nữa. Lại một đầu tựa như núi cao bàng đại hung ngạc, từ phía sau hải vực gào thét mà ra. Quy nhất cảnh. Bích Ngọc Linh Ngư mắt đỏ mãng song đầu vượn tuyết tử huyết linh cá. Chương 1206, người áo đen mục đích. Chương 1206, người áo đen mục đích. Mạc Vô Thần mỗi một lần mở miệng, đều có một đầu quy nhất cảnh hải thú xuất hiện. Mặc dù không hơn cổ di chủng, nhưng số lượng cực kỳ đáng sợ. Trọn vẹn 20 đầu. Lần này, liên tiểu ma đầu đều trực tiếp mắt trợn tròn. Rốt cuộc minh bạch, vì cái gì trên đảo này không có hải thú? Bởi vì những này thú vương đều đã bị khống chế. Tô Ma Vương, ngươi lớn nhất sai lầm chính là không nên tới nội hải. Mạc Vô Thần lắc đầu tiếc hận, vung tay lên. Giống, 20 đầu quy nhất cảnh hải thú, liền phô thiên cái địa thẳng hướng tiểu ma đầu. Cái này đáng sợ một màn, đổi ai không tuyệt vọng. Thẳng thắn nói, Liên tiểu gia cũng nhịn không được hãi hùng kia bía. Nhưng tuyệt vọng còn kém chút, ít ra hiện tại còn không đến mức nhường hắn tuyệt vọng. Bất quá, Mạc Vô Thần trước đó nói qua, ở trên đảo còn có người thứ ba, mà những ngày hải thú cũng là kia người thứ ba khống chế. Liên quy nhất cảnh hải thú đều có thể khống chế, thực lực của người này khẳng định không đơn giản. Cho nên, đến sớm muốn biện pháp ứng đối mới được. Đầu óc phi tốc vận chuyển, sát na xẹt qua ngàn vạn suy nghĩ. Có, không có chần chừ nữa, hắn trực tiếp mở ra cấm thuật, huyết hỏa cháy hùng hực. Chỉ là quy nhất cảnh hải thú, tính là gì? Tứ đại bí điện thức thứ nhất, trong nháy mắt toàn bộ hiện hóa ở trên không, bộc phát ra hủy thiên diệt địa chi uy. Một tiếng ầm vang tiếng vang, một đám hải thú trong nháy mắt liền bị tứ đại thánh quyết bao phủ. Chết chết, tàn thì tàn. Tứ đại thánh quyết Mạc Vô Thần cùng Thẩm Bích giao nhau nhau thấy là trợn mắt hốt mồm. Tiểu ma đầu lại không có mảy may ham chiến, mượn nhờ cấm thuật mang tới thực lực cường đại, một phát bắt được Bá Vương Thương ném mạnh mà ra. Siêu. Bá Vương Thương nhất thời như một đạo kinh hồng, vạch phá bầu trời đêm, hướng Thẩm Bích giao đánh tới. Đồng thời, tiểu ma đầu một cái lao xuống, sát na xuất hiện tại Mạc Vô Thần trước người, một quyền không lưu tình chút nào đánh phía Mạc Vô Thần khí hải. Mạc Vô Thần há miệng chính là một ngụm máu tươi phun ra, khí hải trực tiếp nát bấy. Trên không, Bá Vương Thương cũng xuyên thủng Thẩm Bích giao bụng dưới, vỡ vụn khí hải. Đây hết thảy, bất quá thoáng qua ở giữa hoàn thành. Trên người huyết hỏa dập tắt. Tiểu ma đầu một thanh cầm lên Mạc Vô Thần, cướp tới Thẩm Bích giao trước người, thu hồi Bá Vương Thương, lại một tay cầm lên Thẩm Bích giao, liền hướng hắc vụ lao đi. Chỗ đến, ngũ hành chi lực gào thét bắt phương. Hải thú liên miên mất mạng, tàn thi tay cụt bay lượn trời. Kỳ Lân Tiên Hổ hồng nghi, lão đại, ngươi còn giữ bọn hắn làm gì? Hữu dụng. Tiểu ma đầu đem Mạc Vô Thần hai người ném cho Cơ Tiểu Nguyệt, tay cầm Bá Vương Thương, một đường đẫm máu giết tới không trung, nhìn quanh bát phương. Tiền bối, mời đi ra thấy một lần. Tiếng như hồng trung, vang vọng bầu trời đêm. Không ai đáp lại hắn. Nhưng không đến ba hơi, kia vây công bọn hắn hải thú, liền dường như tiếp vào mệnh lệnh nào đó, dần dần thối lui đến bên ngoài mới giảm. Theo giết chóc đình chỉ, nơi này cũng dần dần lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Rốt cục, một cái người áo đen từ trong bóng tối đi tới, toàn thân không có nửa điểm khí tức, tựa như một cái như ưu linh, đi vào tiểu ma đầu đối diện. Hai người cách không mà đứng. Người nào? Lý Hữu Đức cùng Vương Tiểu Thiên bay đến tiểu ma đầu bên cạnh, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nghi ngờ. Không biết rõ. Tiểu ma đầu lắc đầu, mũ áo bao lại người áo đen đầu, cũng che khuất mặt của hắn, lộ ra thần bí khó lường. Hắn đứng tại kia không nhúc đích, cũng không nói chuyện. Tiểu ma đầu chắp tay nói, vạn bối đám người cũng không mạo phạm chi ý, chỉ là đến nội hải lịch luyện, cho nên còn mời tiền bối dơ cao đánh khẽ. Người áo đen vẫn là không có mở miệng. Trong mắt hiện ra u sâm quan mang. Như vậy đi, chúng ta thả Mạc Vô Thần cùng Thẩm Bích Giao, lập tức rời đi, ngươi coi như chúng ta cũng chưa hề xuất hiện qua. Không sai. Hiện tại Mạc Vô Thần cùng Thẩm Bích Giao chính là trong tay hắn thẻ đánh bạc. Thần bí nhân này có thể khiến cho Mạc Vô Thần hai người sinh hoạt tại loại này ở trên đảo, đồng thời còn để cho hai người chỉ huy những này hải thú, vậy khẳng định cất giấu cái gì nguồn gốc. Các ngươi thật sự là đến rèn luyện. Người áo đen rốt cục mở miệng. Thanh âm khàn khàn, lộ ra một cỗ khí tức ấm lãnh. Đúng vậy. Tiểu ma đầu gật đầu. Người áo đen mở miệng lần nữa, ngươi lại chăm chú trả lời lão phu một lần. Các ngươi thật là đến nội hải luyện. Tiểu ma đầu rốt cục kịp phản ứng, ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, bởi vì người áo đen vấn đề này là trong lời nói có hàm ý a, dường như biết bọn hắn đến nội hải chân chính mục đích. Người áo đen lần nữa lấy ra kia la bàn, thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền võ, tứ đại đồ đằng bên trên kim đồng hồ điên cuồng rung động. Kim đồng hồ chỉ hướng chính là tiểu ma đầu bọn người. Thứ gì? Tiểu ma đầu mắt lộ ra hồng nghi. Chờ các ngươi nhìn cái này trên la bàn đồ đằng, các ngươi khả năng liền biết lão phu mong muốn đáp án là cái gì. Người áo đen đem la bàn dựng thẳng lên, mặt hướng tiểu ma đầu bọn người. Nhìn xem phía trên kia tứ đại bảo hộ thần thú đồ đằng, tiểu ma đầu mấy người trong lòng lập tức siết chặt. Chẳng lẽ người này chỉ là bảo hộ thần thú lưu lại thần tàng? Không có khả năng. Trên đời này ngoại trừ bọn hắn, làm sao có thể còn có người biết thần tàng tồn tại? Tương truyền tại rất nhiều năm trước, tứ đại bảo hộ thần thú tại Táng Thần Hải từng lưu lại một cái tuyệt thế thần tàng. Nhưng cái này thần tàng vị trí, cùng thần tàng bên trong có cái gì thần vật, không người biết được. Đồng thời mở ra thần tàng chìa khóa, cũng tung tích không rõ. Người áo đen thu hồi la bàn, chậm rãi giảng thuật. Kiếm Vô Tình, Lãnh Nguyệt, Khương Trần bọn người cũng nhao nhao đi vào tiểu ma đầu ba người bên cạnh, giật mình nhìn xem người áo đen. Dân già, cái này thần tàng liền bị người quên lãng. Sát thực nói, biết cái này thần tàng người vốn là không nhiều. Có đã vất lạc, có đại nạn đã tới, tiến vào bản thân trong phong ấn. Lão phu chính là người biết chuyện một trong. Là tìm tới cái này thần tàng, lão phu đã ở chỗ này ngồi chờ rất nhiều năm, bởi vì ta biết, nếu có người tìm tới chìa khóa, khẳng định sẽ đến Táng Thần Hải tầm bảo. Về phần lão phu la bàn trong tay, không có cái khác tác dụng, chỉ có một cái năng lực, cái kia chính là có thể cảm ứng được chìa khóa tồn tại. Nghe được lời nói này, trong lòng mọi người run lên. Đối phương hóa ra là hướng về phía chìa khóa tới. Tiểu ma đầu nói rằng, cho nên khi chìa khóa tiến vào nhất định phạm vi, la bàn sẽ xuất hiện dị thường, cũng chỉ rõ phương hướng. Đối. Vừa mới các ngươi cũng nhìn thấy, trên la bàn bốn cái kim đồng hồ, tất cả đều là chỉ hướng các ngươi. Cho nên chìa khóa khẳng định ngay tại các ngươi trên thân. Người áo đen trong ánh mắt trong nháy mắt bỏ lên tràn đầy tham lam. Lý Hữu Đức thấp giọng hỏi thăm, Phàm ca, làm sao xử lý? Thực lực của đối phương sâu không lường được. Theo trước đó đối thoại liền không khó đánh giá ra, có thể là một vị lao tổ cấp bậc tồn tại. Nếu như hôm nay bọn hắn không giao ra chìa khóa, khẳng định là giữ nhiều lành ít. Mà cái này bốn thanh chìa khóa chính là Thanh Long Bảy Ngược, Chu Tước Lâm Vũ, Bạch Hổ Chi Nhà, Huyền Võ Mai Rùa. Tiểu ma đầu túi đầu trầm ngâm một chút, chúng ta không phải đang lo không ai mang bọn ta đi Hạch Tâm Hải vực, nếu không chúng ta liền cùng hắn hợp tác. Ngoại hải cứ như vậy nguy hiểm, tự nhiên chớ nói chi là nội hải cùng Hạch Tâm Hải vực. Chỉ sợ bằng thực lực của bọn hắn, đến lúc đó nửa bước khó đi. Hợp tác? Lý Hưu Đức sững sờ, mặt mũi tràn đầy cười khổ, Phàm ca, cùng người này hợp tác, đây chính là bảo hộ lột ra a. Sợ cái gì? Chúng ta không phải có chó chết tọa trấn. Người này thật muốn uy hiếp được tính mạng của chúng ta, chó chết chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Tiểu ma đầu nhỏ giọng nói rằng. Lý Hưu Đức liếc mắt ghé vào dưới tấm bia đá phương nằm ngáy ho ho đại hắc cẩu, coi như chúng ta đưa ra hợp tác, lão nhân này cũng chưa chắc sẽ bằng lòng a. Đàm luận thôi. Thần tàng chìa khóa cùng thần tàng địa đồ, bây giờ đều ở trong tay bọn họ, chẳng lẽ còn không có đàm phán tư cách? Vậy ngươi nói đi. Lý Hưu Đức lui lại một bước, thời điểm cảnh giác. Tiểu ma đầu hít thở sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn người áo đen, những lời này có thể làm lấy Mạc Vô Thần cùng Thẩm Bích Dao mặt nói. Người áo đen liếc nhìn Mạc Vô Thần hai người, trong lòng hai người cũng trong nháy mắt khẩn trương lên. Không sao. Người áo đen khàn khàn nói rằng, bọn hắn không dám phản bội lão phu, bởi vì bọn hắn cũng đã bị lão phu khống chế. Tiểu ma đầu mấy người nhìn nhau, không hẹn mà cùng nhìn về phía hai người. Bị khống chế. Chương 1207, nghĩa phụ, bá phụ. Chương 1207, nghĩa phụ, bá phụ. Thẩm Bích Dao cùng Mạc Vô Thần nhìn nhau, đối tiểu ma đầu bọn người nhẹ gật đầu. Thừa nhận bị khống chế một chuyện, quá ngoài ý muốn. Vốn cho rằng hai người cùng người áo đen ở giữa có cái gì nguồn gốc, không ngờ rằng đúng là chủ nhân cùng tôi tớ quan hệ. Vương Tiểu Thiên nhíu mày, ngươi tại sao phải khống chế bọn hắn? Thật vất vả mới nhìn cái trước nữ nhân, thế mà nhường lao nhân này cho khống chế. Thúc có thể nhẫn, thím không thể nhịn. Lâu dài một người chờ tại trên đảo này, rất cô độc, rất nhàm chán, cho nên muốn cho bọn hắn lưu lại bồi lão phu. Người áo đen cho ra lý do cũng rất kỳ hoa. Chính mình nhàm chán liền đem người khác cho khống chế lại. Làm như vậy, quả thật có thể để cho hai người lưu tại ở trên đảo, không có việc gì cho ngươi giải buồn, nhưng ngươi có thể từng nghĩ tới người khác cảm thụ. Người khác cũng có cuộc sống của mình, nhân sinh của mình. Nói câu khó nghe, lại cô độc, lại không trò chuyện, cũng là chính ngươi sự tình, cùng người khác có liên căn gì? Dựa vào cái gì hạn chế nhân thân của người khác tự do? Mặc dù mấy năm này, lão phu hạn chế tự do của bọn hắn, nhưng cũng không bạc đãi bọn hắn. Thần biến đan là lão phu cho bọn họ, còn truyền thụ cho bọn hắn một loại thánh quyết. Trên đảo linh thụy cũng tùy tiện bọn hắn lấy. Hơn nữa lúc đầu, bọn hắn tao ngộ hải thú vây khốn, cũng là lão phu cứu được bọn hắn một mạng. Người áo đen thản nhiên nói, "Thánh quyết." Tiểu ma đầu trong mắt sáng lên, xoa xoa tay, "Lão tiền bối, cái gì thánh quyết? Có thể hay không cũng truyền thụ cho tiểu gia?" Người áo đen thâm trầm cười một tiếng, "Nếu như ngươi nhường lão phu khống chế, lão phu có thể truyền thụ cho ngươi." Tiểu ma đầu vẻ mặt cứng đờ, "Vậy bây giờ ngươi có thể thả bọn hắn?" Vương Tiểu Thiên lịnh nọt cười một tiếng, thấy người áo đen trầm mặc không nói, lại vội vàng nói, "Thả vợ ta là được, Mạc Vô Thần không quan trọng, muốn đánh muốn giết, tùy theo ngươi." Thẩm Bích Dao trừng mắt Vương Tiểu Thiên, "Ai là ngươi nàng dâu? Đừng được một tấc lại muốn tiến một thước." Mạc Vô Thần cũng rất bất đắc dĩ, "Cái gì gọi là ta không có vấn đề? Chẳng lẽ ta không phải người?" "Không thể." Người áo đen lắc đầu, liếc nhìn Mạc Vô Thần hai người, âm hiểm cười, "Lão phu chuẩn bị thu bọn hắn làm nghĩa tử nghĩa nữ." Vương Tiểu Thiên kinh ngạc, "Nô bộc biến thành nghĩa tử nghĩa nữ?" Đối Mạc Vô Thần cùng Thẩm Bích Dao mà nói, coi là chuyện tốt, vẫn là chuyện xấu? "Không đúng, không đúng." Thẩm Bích Dao thật muốn trở thành lão nhân này nghĩa nữ, kia xem như Thẩm Bích Dao phu quân, về sau hắn không phải cũng phải thành thật thật kêu một tiếng nghĩa phụ. "Dựa vào? Nói đùa cái gì? Vô duyên vô cớ thêm một cái nghĩa phụ. Việc này người nào thích làm ai làm, ngược lại bản soái ca là không muốn làm." "Lão đầu, đã ngươi muốn thu bọn hắn làm nghĩa tử nghĩa nữ, kia càng đến thả bọn hắn mới đúng chứ. Dù sao trong thiên hạ cái nào làm phụ thân người, sẽ như khống chế nô bộc như thế khống chế con cái của mình." "Hừ, đánh không lại ngươi, bản soái ca chẳng lẽ còn sẽ không đứng tại đạo đức điểm cao, chỉ trích ngươi?" "Có đạo lý." Người áo đen gật đầu. Vương Tiểu Thiên dương dương đắc ý, "Đúng không, bản soái ca luôn luôn chính là một cái dạng đạo lý người." "Nhưng mà..." Người áo đen lời nói xoay chuyển, lại nói, "Bất quá, bây giờ cái này tàn khốc thế đạo, liền con cái ruột thịt như hại chuyện của cha mẹ, cũng nhìn mãi quen mắt, chớ nói chi là nghĩa tử nghĩa nữ. Cho nên, muốn cho lão phu giải trừ đối bọn hắn khống chế, không có khả năng." Vương Tiểu Thiên vẻ mặt cứng đờ, tức giận nói, "Lão đầu, đừng bại hoại vợ ta thanh danh, vợ ta tuyệt không phải người loại này. Biết người biết mặt không biết lòng." Người áo đen hừ lạnh. Vương Tiểu Thiên dò xét người áo đen một lát, "Lão đầu, ngươi trước kia có phải hay không bị người phản bội qua, cho nên bây giờ nghi kỵ tâm mới nặng như vậy?" "Vâng." Một cỗ ngập trời khí thế, theo người áo đen thể nội quần quần mà ra, giống như thủy triều bựa dũng mãnh lao tới. Vừa cổ co rụt lại, vội vàng trốn đến tiểu ma đầu sau lưng. Không chút huyền niệm, khẳng định bị hắn nói trúng. Bằng không lão nhân này phản ứng sẽ không như thế lớn. "Ngươi tránh đằng sau ta làm gì?" Nhìn xem kia quần quần mà đến khí thế, tiểu ma đầu cũng là kinh hoàng thất sắc, hung hăng trừng mắt nhìn bựa, quay đầu nhìn người áo đen, "Lao đầu, đừng nóng giận, giá tao bao không hiểu chuyện, tiểu gia thay ngươi giáo huấn hắn." Dứt lời liền một phát bắt được Vương Tiểu Thiên, một cước đá tới. "Ai bảo ngươi như thế cùng lão tiền bối nói chuyện? Không phải thường xuyên nói cho ngươi, chúng ta người trẻ tuổi, muốn kính già yêu trẻ. Không nhớ được có phải hay không? Hiện tại, lập tức, cho lão tiền bối xin lỗi." Tại tiểu ma đầu ruôi cho một trận hạ, Vương Tiểu Thiên phủ phù một tiếng, ghé vào hư không, "Nghĩa phụ, ta sai rồi, cũng không dám nữa, cầu nghĩa phụ tha thứ." Toàn trường yên lặng, yên tĩnh im mắng. Cái này kêu là bên trên nghĩa phụ. "Bì bì bì, người tôn nghiêm đâu? Người ngông nên đâu?" Thậm chí ngay cả người áo đen cũng vẻ mặt ngộng. Như thế không theo sáo lộ ra bài. "Đã ngươi là Bích Giao nghĩa phụ, vậy cũng là nghĩa phụ của ta. Ta người này không có khác ưu điểm, thật là hiểu chuyện, hiếu thuận. Nghĩa phụ, về sau dưỡng lao tống trung sự tình, ngươi cứ yên tâm giao cho ta cùng Bích Giao." Vương Tiểu Thiên cười lấy lòng. "Dưỡng lão? Tống trung?" Người áo đen nghe được là sửng sốt một chút. Thẩm Bích Giao cũng không nhịn được bộ mặt. Quả thực không có mắt thấy. "Nghĩa phụ, mặc dù chúng ta là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng xem xét nghĩa phụ ngươi, ta đã cảm thấy hòa ái dễ gần." Vương Tiểu Thiên đụng lên đi, nhẹ nhàng gõ người áo đen bả vai, lấy lòng cười nói, "Nghĩa phụ, lực đạo phù hợp không?" Còn rất khá, người áo đen bản năng gật đầu. Nhưng theo sát, hắn lông mày nhíu lại. Một cỗ khí thế tuôn ra, đem Vương Tiểu Thiên tung bay ra ngoài. "Bộ cái gì gần như, cùng ngươi rất quen. Lão phu là dễ nói chuyện như vậy người, tốt nhất cách lão phu xa một chút." Lão phu nổi cơn giận, liền lão phu chính mình đều sợ hãi. Tiểu ma đầu liếc nhìn Vương Tiểu Thiên, trong mắt có hơi hơi chuyện, cũng cười hắc hắc đụng lên đi, "Bá phụ, bá phụ." Người áo đen lần nữa choáng váng. "Đúng thế, ngươi là Thẩm Bích Giao nghĩa phụ, mà Thẩm Bích Giao là ta đệ muội, vậy ta khẳng định phải tôn xưng ngài một tiếng bá phụ." Tiểu ma đầu gật đầu, nói đến gọi là một cái lẽ thẳng khí hùng. Người áo đen khỏe miệng một xúc, mời chút nghiêm túc. Tiểu ma đầu cười lấy lòng, "Bá phụ, chất nhi có cái yêu cầu quá đáng." "Chất nhi?" Người áo đen thể xác tinh thần không còn chút sức lực nào. Hiện tại hắn rất hối hận. Hối hận nói ra muốn thu Thẩm Bích Giao làm nghĩa nữ lời nói. Tiểu ma đầu nhe răng cười nói, "Thần tàng chìa khóa đúng là trong tay chúng ta, hơn nữa chúng ta còn có thần tàng địa đồ, nhưng chất nhi có một thỉnh cầu, mang bọn ta cùng đi." "Mang các ngươi cùng đi?" Người áo đen nhíu mày. "Đối. Như ngươi suy nghĩ, chúng ta lần này tới Táng Thần Hải mục đích chính là vì tứ đại thần thú lưu lại thần tàng. Nếu là không gặp được thần tàng, chết cũng không cách nào nhắm mắt. Hơn nữa ngươi nhìn, hiện tại chúng ta cũng coi là người một nhà, liền thuận đường mang bọn ta đi nhìn một cái thôi." Tiểu ma đầu cười lấy lòng. "Ngươi nghĩ đến cũng không tránh khỏi quá đơn giản a. Mang các ngươi đi ngang qua nội hải, xác thực không phải việc khó gì, nhưng khu vực hạch tâm là một cái liền lão phu đều kiêng kỵ địa phương. Lão phu cũng không muốn mang theo các ngươi những này bừng hữu." Người áo đen hừ lạnh. Tiểu ma đầu bọn người hai mặt nhìn nhau. Liền lão nhân này đối khu vực hạch tâm đều như thế kiêng kỵ, kia khu vực hạch tâm đến cùng nguy hiểm cỡ nào? Tóm lại khu vực hạch tâm không phải là các ngươi có thể đặt chân địa phương. Hiện tại liền cho các ngươi hai lựa chọn, một cái là chủ động giao ra chìa khóa cùng địa đồ, một cái là lão phu giết các ngươi, tự mình cướp đi chìa khóa cùng địa đồ." Người áo đen mở miệng. Tiểu ma đầu nghe xong lời này, lập tức lui lại, cùng người áo đen bảo trì khoảng cách an toàn. "Kia tiểu gia cũng nói cho ngươi, nếu như ngươi không mang theo chúng ta đi, cho dù chết chúng ta cũng sẽ không đem địa đồ cùng chìa khóa cho ngươi." "Tiểu tử, ngươi rất ngu cuồng." Người áo đen âm hiểm cười. "Lão đầu, quá khen quá khen." Tiểu ma đầu thoát miệng. "Tốt tốt tốt, lão phu sống nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên nhìn thấy kiêu căng như thế người trẻ tuổi. Lão phu ngược lại muốn xem, ngươi hôm nay thế nào bảo trụ địa đồ cùng chìa khóa." Người áo đen giận quá thành cười. Một cỗ ngập trời uy áp, giống như thủy triều hướng tiểu ma đầu bao phủ tới. Tiểu ma đầu lúc này liền bị giam cầm ở hư không, không cách nào động đậy. Chương 1208, ta có biện pháp, 1, chương 1208, ta có biện pháp, 1, muốn đối phó ngươi còn không đơn giản. Người áo đen hừ khẩu khí. Uy áp vừa để xuống, liền có thể để ngươi biến thành đợi làm thịt dê con. Thật đơn giản sao? Tiểu ma đầu nhe răng cười một tiếng, lần nữa lui lại một bước. Người áo đen trong mắt chừng một cái, gầy yếu xương cốt tài liệu mặt già bên trên trong nháy mắt bò lên tràn đầy khó có thể tin. Chỉ là thần biến sơ thành tu vi, có thể đánh vỡ hắn uy áp trói buộc. Tiểu gia chưa từng e ngại hắn người uy áp, coi như thần minh hạ phàm, cũng đừng hòng cầm cố lại tiểu gia. Cho nên, ngươi đừng nghĩ lấy động thủ đoạn. Nhưng mà tiểu ma đầu lời còn chưa dứt, người áo đen liền một bước xuất hiện trước mặt hắn, như ưng chảo giống như khô gầy đại thủ, một phát bắt được tiểu ma đầu cổ. Cái này khoảng cách an toàn, căn bản không an toàn. Đối phương tốc độ quá nhanh, hắn căn bản kịp phản ứng. Nhìn xem một màn này, Lãnh Nguyệt mấy người cũng không có nghĩ cách cứu viện tiểu ma đầu, như thiểm điện thối lui đến nơi xa. Bởi vì bằng thực lực của bọn hắn, căn bản không có khả năng cứu ra tiểu ma đầu. Cho nên, cùng nó làm vô dụng dãy rủa, còn không bằng sớm làm kéo dài khoảng cách. Lãnh Nguyệt trầm giọng nói, ngươi dám làm tổn thương hắn, chúng ta liền phá hủy bốn thanh chìa khóa. Người áo đen lập tức hướng Lãnh Nguyệt nhìn lại, tiểu nha đầu, ngươi đang uy hiếp lão phu. Uy hiếp ngươi thì thế nào? Lý Hưu Đức tiếp lời gốc dạng, mở ra thần tàng tổng cộng cần 4 thanh chìa khóa, thiếu một thứ cũng không được, cho nên chỉ cần chúng ta hủy đi trong đó một cái chìa khóa, coi như ngươi tìm tới thần tàng, cũng định viễn đừng nghĩ mở ra. 4 thanh chìa khóa chúng ta một mực là cách ra đảm bảo, vì chính là phòng ngừa bị người cướp đoạt. Thực lực của ngươi là rất mạnh, nhưng chúng ta tốc độ cũng không chậm. Thừa dịp ngươi cướp đoạt cái khác chìa khóa thời điểm, chúng ta cũng đủ để hủy đi một cái chìa khóa. Kiếm vô tình mở miệng. Vương Tiểu Thiên tà tà cười một tiếng, lui một bước nói, coi như ngươi cướp đi 4 thanh chìa khóa, địa đồ cũng còn tại trong tay chúng ta. Người áo đen lông mày gấp vặn. Lần này người trẻ tuổi, thế nào đều khó chơi như vậy. Lao đầu, nghe được không, tranh thủ thời gian buông ra tiểu gia. Nếu như tiểu gia có cái gì ngoài ý muốn, kia thần tàng sẽ vĩnh viễn mai táng tại Táng Thần Hải. Tiểu ma đầu có chỗ dựa, không lo ngại gì tiêu to. Kỳ thật, bằng thực lực của bọn hắn, căn bản không có khả năng phá hủy Thanh Long Bảy Ngược, Chu Tước Lâm Vũ, Bạch Hổ Chi Nha, Huyền Võ Mai Rùa. Nhưng người áo đen không biết rõ, hắn chỉ biết là có chìa khóa tồn tại. Những chuyện khác, hoàn toàn không biết. Cho nên giờ phút này, hắn là thật sợ mấy người chó cùng rất dậu, đem chìa khóa phá hủy. Hít thở sâu một hơi, người áo đen buông ra tiểu ma đầu. Tiểu ma đầu xoa đau đớn cổ, thở hổn hển. Nghĩa phụ, ngươi liền mang bọn ta đi đi, chỉ là tiện đường sự tình, đối với ngươi mà nói, lại không tổn thất gì. Lại nói chỉ chúng ta chút thực lực ấy, cũng không tư cách cùng ngươi cướp đoạt thần tàng thần vật, coi như là mang bọn ta đi thấy chút việc đời. Vương Tiểu Thiên đụng lên đi vẻ mặt lấy lòng cười nói. Mặc dù chìa khóa cùng địa đồ đều ở trong tay bọn họ, nhưng liền lao nhân này thực lực, có thể không vạch mặt liền tận lực đừng vạch mặt. Dù sao nếu là ép người này, thua thiệt khẳng định là bọn hắn. Người áo đen mắt nhìn Vương Tiểu Thiên, lại liếc nhìn tiểu ma đầu bọn người, cuối cùng cũng lựa chọn thỏa hiệp. Tốt, lao phu mang các ngươi đi. Tạ ơn nghĩa phụ. Nghĩa phụ chính là trong thiên hạ thiện lương nhất người tốt. Vương Tiểu Thiên một cái cầu vồng cái dám bước tới. Người áo đen trợn trắng mắt, cúi đầu nhìn xem Mạc Vô Thần cùng Thẩm Bích Dao, các ngươi có bằng lòng hay không bái ta làm nghĩa phụ? Hai người nhìn nhau, cùng nhau không người, bái kiến nghĩa phụ. Đều đã bị ngươi khống chế, còn không phải ngươi nói cái gì chính là cái đó, chúng ta có lựa chọn quyền lực. Rất tốt. Người áo đen vung tay lên, hai cái tử phủ đan hướng hai người bay đi. Tạ nghĩa phụ. Hai người không người nói tạ. Nửa tháng sau, xuất phát đi khu vực hải tâm. Người áo đen nói xong cũng bay người biến mất ở dưới bóng đêm trong núi. Tiểu ma đầu một đám người thở phào một mạch, cuối cùng tránh thoát một kiếp này. Lý Hữu Đức nghe răng cười nói, chúc mừng hai vị, chúc mừng hai vị, tìm tới một tòa cường đại như thế chỗ dựa, về sau mong rằng chiếu cố nhiều hơn. Mạc Vô Thần cười khổ, chuyện này thật không biết có gì có thể chúc mừng. Thẩm Bích Giao ăn vào tử phù đan, lạnh lùng liếc nhìn tiểu ma đầu bọn người, không nói một lời xoay người rời đi. Chương 1208, ta có biện pháp 2. Chương 1208, ta có biện pháp 2. Bích Giao, ngươi đi đâu? Vương Tiểu Thiên vội vàng đuổi theo, chớ cùng lấy ta. Liên phải, ngươi có phiền hay không? Không phiền. Lan. Không lăn theo hai người thanh âm đi xa, tiểu ma đầu cười hát hát nói, Mạc lão ca, thật không nghĩ tới, chúng ta hiện tại còn trở thành cùng một chỗ kề vai chiến đấu đồng bạn. Sắc thực không nghĩ tới. Nhìn xem tiểu ma đầu một đám người, Mạc Vô Thần trong lúc nhất thời là bùi ngùi mãi thôi. Thế sự khó liệu câu nói này, quả nhiên một chút cũng không giả. Lý Hữu Đức cười mờ ám, ngươi nói, nếu để cho Bạch Hổ Thần Điện tổng điện chủ biết được, ngươi theo chúng ta thông đồng làm bậy, sẽ có phản ứng gì? Mạc Vô Thần vẻ mặt cứng đờ. Nếu quả thật nhường tổng điện chủ biết được việc này, chỉ sợ đến lúc đó hắn sẽ lâm vào phiền phải lớn. Có biết nói chuyện hay không? Cái gì gọi là thông đồng làm bậy? Chúng ta rất xấu. Ngươi muốn như vậy nói, Mạc lão ca là bỏ gian tà theo chính nghĩa. Tiểu ma đầu trừng mắt Lý Hữu Đức. Đúng đúng đúng. Lý Hữu Đức liên tục gật đầu, Phàm ca, không cần ngươi đến, bản gia tự mình vào miệng. Thấy hai người kẻ sướng người họa, Mạc Vô Thần trong lòng đắng chắc không chịu nổi. Chẳng lẽ cái này về sau, hắn thật sự dạng này đi vào lạc lối? Mạc lão ca, đi uống rượu. Không uống. Không tâm tình. Đừng như vậy đi, cùng lắm thì về sau chúng ta thay ngươi giữ bí mật. Ngươi thấy ta giống 3 tuổi đứa nhỏ. Ngươi Tô Ma Vương chuyện ma quỷ, đồ đần mới tin. Thành tín trí thượng. Ngươi Tô Ma Vương vô sỉ, không có hạ cuối. Mạc Vô Thần, có gan đơn đấu, thua liền đem lao đầu kia chuyển thụ cho ngươi thánh quyết đưa cho tiểu gia. Ngươi làm ta cờ. Chờ Mạc Vô Thần sau khi rời đi, tiểu ma đầu túi đầu trầm ngâm một chút, đem thanh long vảy ngược lấy ra, cậu tử, cho ngươi đảm bảo. Cái này khoai lang bằng tay, vẫn là giao cho đại hắc cậu tốt một chút. Ngươi nốc. Đại hắc cậu nhíu mày. Tiểu ma đầu nổi giận nói, thế nào còn mắng chửi người? Làm chó chẳng lẽ liền có thể không có tố chất? Đại hắc cẩu gân xanh nổi lên, nâng lên vuốt chó, ngay tại tiểu ma đầu trên đầu dừng lại đệ, đối phương có la bàn nơi tay, ngươi đem vậy ngược cho bản hoàng, không phải tương đương với gián tiếp tính nói cho hắn biết, bản hoàng không đơn giản. Tiểu ma đầu ôm đầu, âm thầm hừ lạnh. Tiểu gia muốn chính là loại hiệu quả này. Chờ người áo đen phát hiện trong đó một cái chìa khóa tại đại hắc cẩu trên thân, khẳng định sẽ đối với đại hắc cẩu ra tay. Dù sao cứ như vậy một đầu chó đất, ai sẽ để vào mắt? Đến lúc đó đại hắc cẩu dưới cơn nóng giận, trực tiếp một móng vuốt chụp chết người áo đen. Cái này gọi mượn đao giết người. Đáng tiếc chó chết này, không mắc mưu. Tiểu ma đầu chỉ có thể thu hồi thanh long vảy ngược, tinh dưỡng cả đêm, ngày thứ hai lại dẫn tứ đại thú vương đi tìm linh thụy. Người áo đen như ưu linh đứng tại một chỗ giữa sườn núi, xa xa nhìn xem dưới tấm bia đá phương lánh nguyệt bọn người, ánh mắt lấp loé không yên. Chỉ chốc lát, hắn lại quay người rời đi, biến mất không còn tăm hơi. Bích Dao, đừng không để ý tới ta Bích Dao, chúng ta đi xem tinh tinh Bích Dao, chúng ta liền tản tản bộ được không? Vương Tiểu Thiên thì một mực quân lấy Thẩm Bích Dao, đuổi đều đuổi không đi, như thuốc cao da chó như thế, nhường Thẩm Bích Dao là phiền phức vô cùng. Thời gian cứ như vậy từng ngày trôi qua. Những ngày này, tiểu ma đầu cùng tứ đại thú vương cả ngày bận rộn thấy không đến người, trung thu hoạch hơn 1,200 gốc linh thụy. Chớ xem thường này 1,200 gốc linh thụy. Tổng giá trị muốn vượt xa bọn hắn trước kia toàn bộ gia sản. Kỳ Lân Tiên Hổ cười hát hát nói, Phàm ca, nhanh nhường cục gạch đi ra, hỗ trợ luyện chế mấy cái thần biến đan. Tiểu ma đầu nụ cười cứng đờ. Không có cách nào. Chúng ta cái đoàn đội này bên trong liền cục gạch có thể luyện chế đan dược, ngươi cũng là có nghịch thiên luyện đan thiên phú, đáng tiếc ngươi không muốn đi học. Kỳ Lân Tiên Hổ méo miệng. Quả thực chính là đang lãng phí thiên phú. Tiểu ma đầu khẽ nói, coi như không ai luyện đan, cũng không thể tìm kia cục gạch hỗ trợ. Vì cái gì? Còn vì cái gì? Quên lần trước tại tranh giành chiến sự tình. Nhưng bây giờ trên đảo này, ngoại trừ đại tỷ đầu cùng tiểu yêu tinh, cũng không có khác nữ nhân. Ai nói không có? Thẩm Bích Dao không phải nữ nhân. Vạn nhất cục gạch điều khiển thân thể của hắn, chạy tới đùa giỡn Thẩm Bích Dao, kia bữa còn không phải liều mạng với hắn. Tứ đại thú vương yên lặng. Liên cục gạch kia đức hạnh, thật đúng là làm được ra loại sự tình này. Tiểu ma đầu con ngươi đảo một vòng, cười hắc hắc nói, tiểu gia có biện pháp, cùng tiểu gia đi. Chương 1209, hoàn toàn thay đổi, bán thảm chương 1209, hoàn toàn thay đổi, bán thảm một cái sơn cốc bên trong. Một tòa nhà gỗ, tọa lạc tại một bên. Tiểu ma đầu cùng tứ đại thú vương trốn ở ngoài sơn cốc, dò ra cái đầu, giáo giác nhìn quanh bên trong. Nơi này chính là người áo đen nơi ở khoảng cách bia đá, có chút khoảng cách. Tiểu ma đầu tìm kiếm linh tụy thời điểm phát hiện, nhưng người áo đen từ đầu đến cuối không cho hắn đi vào. Bởi vì toàn bộ sơn cốc đủ loại linh tụy. Nói cách khác, sơn cốc thì tương đương với một mảnh dược điện. Từng cây hiếm thấy linh tụy tại gió nhẹ hạ chập chờn, như từng vị cao vút tiểu nữ, đối với tiểu ma đầu cùng tứ đại thú vương bắt tay. Ngay tại sơn cốc chính trung tâm, đứng sừng sững lấy một cái đỉnh nghỉ mát. Người áo đen ngồi một mình ở trong lương đỉnh, ngâm một bình trà xanh, từng sợi mùi thơm ngát phiêu tán tại sơn cốc. Kỳ Lân Tiên Hổ thấp giọng nói, "Phàm ca, nơi này linh tụy nói ít cũng có 5-6 ngàn gốc, nếu không chúng ta tìm một cơ hội cho hắn cấp sạch rơi." Tiểu ma đầu vẻ mặt cứng đờ, trở tay chính là một cái đại chùy ba tử rút đi, ngươi muốn chết chớ liên lụy tiểu gia. Kỳ Lân Tiên Hổ gật cười. Ý tưởng này, xác thực cùng muốn chết không có gì khác biệt. Có bao xa lăn bao xa. Người áo đen thanh âm bỗng nhiên vang lên. Tiểu ma đầu ngượng ngùng cười một tiếng, xoa xoa tay, đi vào sơn cốc. Nhưng mới vừa đi vào, một cỗ cường đại khí tức liền mãnh liệt mà đến, tiểu ma đầu như một cái thiên thạch giống như bay tứ tung ra ngoài, chật vật lăn xuống trên mặt đất. "Lão đại, ngươi kiểu gì? Nếu là không được, mau đem ngươi di sản phân cho chúng ta." Tứ đại thú vương chạy lên đi, mặt mũi tràn đầy quan tâm. Nhưng phần này quan tâm, nhường tiểu ma đầu tại chỗ nổi điên, đứng lên đè xuống tứ đại thú vương chính là một trận đấm đá. "Tiểu gia đem các ngươi làm huynh đệ, các ngươi lại đem tiểu gia làm coi tiền như rác. Hàng ngày nhớ tiểu gia tài sản. Nhìn tiểu gia hôm nay không giết chết các ngươi." Tứ đại thú vương liên tục cầu xin tha thứ. Một lát sau, tiểu ma đầu rốt cục hạ giận, tâm tình vui vẻ vỗ tay, quay người nhìn về phía trong lương đình người áo đen. Người áo đen một mực đưa lưng về phía cửa vào sân gốc, đều không có nhìn tới tiểu ma đầu cùng tứ đại thú vương. "Bá phụ đừng gọi ta bá phụ." Người áo đen chén trà trong tay, vang một tiếng nện ở trên bàn đá, dọa đến tiểu ma đầu một cái giật mình. "Kia tiểu gia nên gọi ngươi cái gì?" Người áo đen túi đầu trầm ngâm một chút, vô lực nói rằng, "Ngươi liền gọi ta chị lão a." Tiểu ma đầu gật đầu, "Tốt, chị bá phụ." Người áo đen gân xanh nổi lên, cầm chén rượu lên liền hướng tiểu ma đầu ném đi. Tiểu ma đầu đội vàng né tránh. Chén rượu vạch phá bầu trời, cách đó không xa một tòa nguy nga đại sơn, một tiếng ầm vang sụp đổ. Tiểu ma đầu cổ co rụt lại. Một cái nho nhỏ chén rượu liền vỡ nát một tòa núi lớn. Lão già này đến tột cùng tu vi gì? Tứ đại thú vương giã trung thực, lớn chừng bàn tay nhỏ thân thể, ghé vào tiểu ma đầu trên vai, thở mạnh cũng không dám. "Chị bá phụ, kỳ thật ta thật là người tốt, sẽ không đánh ngươi cái này linh tụy chủ ý." Tiểu ma đầu đoan đoan chính chính đứng tại nhập khẩu trước, vô cùng khéo léo. "Ngươi người tốt." Chị lão cười nhạo, "Thật không tiện, lão phu đã tìm Thẩm Bích Giao cùng Mạc Vô Thần nghe qua lai lịch của ngươi. Bọn hắn là thế nào khen ta?" Tiểu ma đầu hiếu kỳ. Chị lão trên trán bò lên một loạt hạt tuyến, không trả lời mà hỏi lại, "Vậy ngươi cảm thấy bọn hắn sẽ thế nào khen ngươi?" "Cái này sao? Khẳng định là khen ta tính cách thiện lương, làm người rộng rãi, giảng nghĩa khí, trọng cảm tình." Tiểu ma đầu mặt dày vô sỉ nói, "Không đúng, không phải khen, đây vốn chính là sự thật. Đừng nói chị lão, liên tứ đại thú vương đều tại trận trắng mắt. Như thế khen chính mình, thật thích hợp sao?" Chị lão lau chán, nói đi, tìm đến lão phu có chuyện gì? Tiểu ma đầu cười lấy lòng, "Có thể khiến cho ta đi vào trước sao? Đứng lâu như vậy, chân đều tê." "Vào đi." Chị lão bất đắc dĩ thở dài. Sống nhiều năm như vậy, liền chưa thấy qua như thế ra mặt dày người trẻ tuổi. Tiểu ma đầu hào hứng chạy vào sân gốc, tiến vào đình nghỉ mát, len lén ngắm lấy chị già mặt. Đến bây giờ, hắn cũng không biết lão nhân này dáng dấp ra sao. Chị lão thản nhiên nói, "Lão phu tướng mạo cũng không cái gì nhận không ra người, muốn nhìn liền trực tiếp ngồi đối diện từ từ xem." "Được rồi." Tiểu ma đầu gật đầu, ngồi chị lão đối diện, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía chị già mặt. Không nhìn không biết rõ, xem xét giật mình. Kia là một trương gần như da bọc xương mặt mo, mấu chốt nhất, cả khuôn mặt tràn đầy vết sẹo. Cơ hồ có thể dùng hoàn toàn thay đổi hình dung, căn bản không biết rõ hắn dáng dấp ra sao. "Sợ?" Chị lão ánh mắt mang theo một vẻ trêu tức. Tiểu ma đầu nuốt nước bọt. "Làm sao có thể? Tiểu gia gió to sóng lớn gì không có trải qua, khuôn mặt liền có thể hù đến tiểu gia." Lại nói, "Tiểu gia xưa nay không nhìn bề ngoài, chỉ chú trọng bên trong." Chị lão cũng không đáp lời nói, giống như cười mà không phải cười. Tiểu ma đầu vào đầu cười khan một tiếng, "Không hiểu, bá phụ, vì cái gì ngươi muốn cố ý giữ lại những này vết sẹo? Liền tu vi của lão đầu này, nghiêm trọng đến đâu vết sẹo cũng có thể nhẹ nhõm chữa trị. Hơn nữa đan dược cũng có thể." Chị lão đưa tay vuốt trên mặt vết thương, trong mắt hiện ra từng sợi lục quang, một cô đáng sợ lệ khí lan tràn ra. Mà ở tiểu ma đầu ánh mắt mong chờ hạ, chị lão không nói gì, tìm lão phu rốt cuộc có gì sự tình. Tiểu ma đầu không khỏi thất vọng. Cố ý giữ lại cái này vẻ mặt vết sẹo, không thể nghi ngờ, khẳng định có một cái cố sự bi thương. Nhưng lão đầu không nói, hắn cũng không dám truy vấn. Kỳ thật cũng không cái đại sự gì. Nói đúng là tìm bá phụ lão nhân ra ngài, đòi hỏi điểm thần biến đan. Chị lão hai mắt có chút nheo lại. Tiểu ma đầu cười lấy lòng, liền thân phận của ngài cùng thực lực, khẳng định không thiếu thần biến đan a. Thần biến đan, khẳng định không thiếu. Chị lão gật đầu, chậm ung dung nhấp một ngụm trà, chuyện đột ngột nhất chuyện, có thể lão phu tại sao phải cho ngươi? Ta là ngươi chất nhi nha. Tiểu ma đầu nói rất lẽ thẳng khí hùng, đương nhiên. Chị Lao kém chút nhịn không được một miệng trà theo miệng bên trong phun ra ngoài, chẳng lẽ không ai nói cho ngươi, ngươi ra mặt thật rất dày.
Không có nha.
Tiểu ma đầu lắc đầu, liền tiểu gia loại này nhìn thấy nữ nhân đều sẽ đỏ mặt người, làm sao có thể ra mặt dày. Chị lần trước bàn tay đập vào trên bàn đá. Tiểu ma đầu biến sắc, vội vàng chợt lui ra, mặt mũi tràn đầy cảnh giác nhìn chằm chằm lão đầu, bá phụ, quân tử động khẩu không động thủ. Muốn bao nhiêu? Chị Lao vô lực nói rằng. Tiểu ma đầu nhẹ nhàng thở ra, cười hắc hắc nói, tiểu gia không tham lam, cho mười mấy hai mươi mai là được. Lời này vừa nói ra, chị Lao kia thật vất vả mới áp chế xuống lửa giận, trong nháy mắt lại tiêu thăng lên. Mười mấy hai mươi mai thần biến đan, còn không gọi lòng tham. Ngươi có phải hay không đối lòng tham có cái gì hiểu lầm? Tiểu ma đầu đội bằng nói, đừng nóng giận đừng nóng giận, ta có thể dùng dược liệu đổi với ngươi. Nghe nói như thế, chị Lao trực tiếp cho khí cười. Hảo tâm đem trên đảo linh tụy đưa cho tiểu tử này, nhưng bây giờ tiểu tử này lại cầm những này linh tụy đến cùng hắn trao đổi thần biến đan. Lông dê xuất hiện ở dê trên thân, coi hắn là oan đại đầu. Bá phụ, ngươi liền thương xót một chút tiểu gia a. Tiểu gia sinh ra tới liền không có phụ mẫu, là gia gia ngậm đắng nuốt cay đem ta nuôi lớn, mà bây giờ gia gia cũng cách ta mà đi, bây giờ ta ở trên đời này liền một người thân đều không có. Ngươi không nghe lầm, tiểu gia chính là một cái không người thường, không nhân ái cô nhi, tiểu gia xưa nay không biết bị yêu là tư bị gì. Tiểu ma đầu một thanh nước mũi một thanh nước mắt khóc lóc kể lể. Chị Lao khỏe miệng một xúc. Chị Lao, lần này Lao đại không có lừa ngươi, đều là thật. Tứ đại thú vương giã tinh thần chán nản bôi nước mắt, Lao đại của chúng ta thật rất đáng thương. Một đám hy tinh. Chị Lao nhấp một ngụm trà, liếc mắt tiểu ma đầu cùng tứ đại thú vương, đừng tại đây bán thảm, lão phu không để mình bị đẩy vòng vòng, cho các ngươi thần biến đan cũng không phải không được, nhưng cần dùng thần tàng địa đồ đến đổi. Chương 1210, không, nó là người tử, một, chương 1210, không, nó là người tử, một, địa đồ. Tiểu ma đầu hơi sững sờ. Lão nhân này cũng là chỉ lão hồ ly. Kỳ thật địa đồ cũng không trọng yếu như vậy a, dù sao chìa khóa đều tại trong tay các ngươi. Hơn nữa có địa đồ, lão phu cũng có thể sớm quy hoạch ra một đầu hơi hơi an toàn lộ tuyến, đến lúc đó mang theo các ngươi cũng sẽ không có áp lực lớn như vậy. Chị Lao Sa câm cười một tiếng. Bá phụ, ngươi đừng cười. Tiểu ma đầu đội vàng quát tay. Lão nhân này cười một tiếng, vết sẹo trên mặt cũng cùng theo vặn mèo, vài đáng sợ. Chị lão đại tay một nắm, chén trà trong tay, răng rắc một tiếng nát bấy. Bất giận, người già sinh khí đối thân thể không tốt. Tiểu ma đầu vội vàng chân an, cũng đem chân tàng nhiều năm địa đồ, theo khí hải bên trong lấy ra, tiểu gia hào phóng điểm, trực tiếp tặng cho ngươi. Hào phóng như vậy, địa đồ sẽ có hay không có vấn đề gì? Chị Lao tướng tin đem nghi tiếp nhận địa đồ, chậm rãi triển khai, một bức cầm ẩm sóng dậy cảnh tượng, dần dần phơi bày ra. Tứ đại thú vương giã tò mò nhìn địa đồ, bởi vì bọn chúng cũng là lần thứ nhất nhìn thấy. Chị Lao cẩn thận quan sát, trong mắt dần dần phun trào ra từng sợi hào quang kỳ dị, không tệ, đây là châu phủ địa đồ. Chị Lao chỉ vào địa đồ một chỗ, mà ở trong đó chính là Táng Thần Hải. Hắn lại nhìn xem trên bản đồ biểu thị địa phương, cẩn thận suy đoán một lát, lão phu biết thần tàng vị trí. Ở đâu? Tiểu ma đầu mừng rỡ, mặt mũi tràn đầy chờ mong. Chị lần trước chữ dừng lại, Hạch Tâm Hải vực, Ác Ma Đại Hạp Cốc. Tiểu ma đầu nhíu mày, nghe danh tự này, cảm giác không giống cái gì đất lành. Ác Ma Đại Hạp Cốc xác thực không phải cái gì đất lành, nơi đó hải thú thành đàn, đã từng lão phu đi qua một lần, kém chút mệnh tang. Lời này vừa nói ra, tiểu ma đầu cùng tứ đại thú vương không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Thật hay giả? Lão đầu, cái này trò đùa có thể không mở ra được. Thật không nghĩ tới thần tàng sẽ giấu ở cái này. Chị lão nhổ ngụm chọc khí, ngẩng đầu nhìn tiểu ma đầu, nhìn bản đồ này chất lượng, hẳn không phải là nguyên bản a. Ý gì? Tiểu ma đầu hồ nghi. Chị lão nói rằng, ý tứ chính là, đây là vẽ đi ra, cũng là xem như vẽ. Kia nguyên bản đâu? Không có. Tiểu ma đầu lắc đầu. Chị lão chính lăng. Làm sao lại không có nguyên bản? Thật không có. Lúc đầu bản đồ này là lấy một loại tinh đồ phương thức hiện ra, là nhà ta nàng dâu một chút xíu phát họa đi ra. Tiểu ma đầu giải thích. Tinh đồ. Chị lão càng nghe càng mơ hồ. Tiểu ma đầu nói rằng, ngược lại ngươi đừng quản có phải hay không vẽ, chỉ cần bản đồ này là thật là được. Vậy ngươi nàng dâu hội họa năng lực rất giỏi a? Đó là đương nhiên, vợ ta thật là thế gian nghe tiếng tài nữ, cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông. Vậy còn ngươi? Tiểu gia đương nhiên cũng rất xuất sắc, bằng không nàng có thể coi trọng tiểu gia. Chị lao giơ ngón tay cái lên. Tiểu ma đầu cười hắc hắc nói, có phải hay không đống nhiên đối tiểu gia lau mắt mà nhìn? Không, lão phu là đang tán thưởng ngươi ra mặt dạy. Theo những người tuổi trẻ các ngươi thuyết pháp chính là người tiện vô địch. Chị lao chào phúng. Tiểu ma đầu méo miệng, đưa tay nói, 20 mai thần biến đan cho ta. Không có khả năng. Người chơi xấu. Chơi xấu thì thế nào? Chị lao khỏe miệng nết một vệ nghiền ngẫm. Tiểu ma đầu nghiến răng nghiến lợi. Chủ quan. Thế mà dễ tin tử lao đầu này. Chị lao chậm ung dung nhấp một ngụm trà, 20 mai thần biến đan không có khả năng, nhưng có thể cho các ngươi mỗi người một cái, bao quát những này thượng cổ di chủng. Tiểu ma đầu lau mồ hôi. Hóa ra là ý tứ này. Thật sự là hù chết người. Chị mặt già bên trên xem thường không còn che giấu, ngươi thật đúng là coi là lao phu giống như ngươi nói không giữ lời. Ta nói không giữ lời. Tiểu ma đầu chỉ vào cái mũi, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Trên đời này, còn có so với hắn càng giữ chữ tín người. Căn bản không tìm ra được không? Chị lao cười lạnh, thần bích giao cùng mạc vô thần chính miệng nói qua, ngươi tô ma vương làm ra hứa hẹn chẳng khác nào là đánh rắm. Ngập máu phương người. Bọn hắn chính là ghen ghét tiểu gia tài hoa. Tiểu ma đầu mắng to, nửa điểm cũng không đỏ mặt. Kỳ lân tiên hổ thấp giọng nói, phàm ca, thôi đừng chém gió, tranh thủ thời gian cầm lên thần biến đan rời đi. Tiểu ma đầu quát, việc quan hệ tiểu gia danh dự, có thể không xé tin tưởng. Chương 1210, không, nó là nghịch tử, 2, chương 1210, không, nó là nghịch tử, 2, ngươi có cái gì danh dự? Kỳ Lân Tiên Hổ bất lực thở dài. Van cầu ngươi, ta ca, ta vẫn là phải điểm mặt được không? Chị lần trước phất tay, mười mấy mai thần biến đan xuất hiện, hướng tiểu ma đầu bay đi. Tiểu ma đầu đội vàng tiếp được. 14 mai. Không tệ lắm. Lao đầu vẫn là rất đại khí. Liên đại hắc cầu kia một phần đều tính toán. Mặc dù đại hắc cầu không dùng được, nhưng cũng có thể giữ lại bán thành tiền. Thu hồi thần biến đan sau, tiểu ma đầu liền liếc về phía bốn phía linh thụy, trong mắt lóe ra lục quang, bá phụ, nơi này linh thụy lan. Chị lao lanh uống. Toàn thân sát khí cuồn cuộn. Được rồi. Tiểu ma đầu gật đầu, chạy mấy bước, bá phụ, ngươi truyền tụ cho Thẩm Bích Giao cùng Mạc Vô Thần thánh quyết. Chị lao mãnh không sai quay đầu, nhìn chằm chằm tiểu ma đầu. Ta lăn, cô này. Tiểu ma đầu khoát tay, mang theo tứ đại thú vương chạy. Trên đời này tại sao có thể có như thế mặt dày vô sỉ người trẻ tuổi? Quả thực đổi mới lao phu nhận biết. Chẳng lẽ lại tại Táng Thần Hải đợi quá lâu, phía ngoài thế đạo thay đổi? Chị lao mắt lộ ra nghi hoặc. Sau đó, hắn ngẩng đầu ngắm nhìn vô tận hải phương hướng, chờ lao phu đạt được tứ đại bảo hộ thần thú lưu lại thần tàng, hung hăng trở về, chính là các ngươi tận thế. Trong ánh mắt toát ra kinh khủng sắc cơ. Tiếp lấy, hắn lần nữa nhìn về phía địa đồ, quy hoạch an toàn lộ tuyến. Lão đại, nhanh cho chúng ta thần biến đan. Ngoài sơn cốc, trong núi, tứ đại thú vương khỉ gấp nhìn xem tiểu ma đầu. Hiện tại liền phải. Tiểu ma đầu sững sờ. Đương nhiên. Bốn thú gật đầu. Tiểu ma đầu cơ lấy một cây gậy gỗ, đập vào bốn thú trên trán. Các ngươi ngốc hay không ngốc? Thế nào rồi? Bốn người hồ nghi. Còn có chút ủy khuất. Hiện tại các ngươi mới tu vi gì? Thần biến tiểu thành. Liền cái này tu vi phục dụng thần biến đan, căn bản chính là lãng phí. Phải đợi các ngươi đột phá tới thần biến viên mãn, mới có thể đem thần biến đan giá trị phát huy tới tối đại hóa. Tiểu ma đầu nói rằng. Kia phải chờ tới năm nào tháng nào? Lão đại, chúng ta cũng không phải ngươi à, thiên phú tu luyện lợi tiền, chỉ chúng ta tốc độ này, muốn đột phá tới thần biến viên mãn, không có 810 năm, căn bản không có khả năng. Tứ đại thú vương lắc đầu thở dài. Không cho các ngươi khí huyết châu, không có để các ngươi tại thời gian trong pháp trận tu luyện. Xem như tiểu gia đồng bạn, các ngươi liền điểm này tự tin đều không có. Tiểu ma đầu đổ ập xuống rừng lại giận mắng. Bốn thú nhìn nhau, buồn rầu vô cùng. Tại những nhân loại khác trước mặt, chúng ta có tự tin, nhưng ở các ngươi đám biến thái này trước mặt, tự tin sớm đã bị vô tình phá hủy. Tiểu ma đầu trợn trắng mắt, lại nói, bây giờ thời gian pháp trận tiến hóa, một ngày tương đương với một tháng, các ngươi thì sợ gì? Đúng thế, thời gian pháp trận đã tiến hóa, chúng ta coi như thiên phú tu luyện lại trên lệnh, cũng có thể dựa vào thời gian trồng chất lên. Kỳ Lân Tiên Hổ vô đầu một cái. Thiên phú của các ngươi trên lệnh. Đừng quên, các ngươi thật là cao quý thượng cổ di chủng. Thiên phú tu luyện cùng chúng ta nhân loại những thiên tài kia, không có gì khác biệt. Trải qua tiểu ma đầu dừng lại khen, tứ đại thú vương rốt cục tìm về tự tin, mỗi một cái đều là ý chí chiến đấu sục sôi. Tiểu ma đầu cười hắc hắc nói, hơn nữa tiểu gia còn có ý kiến hay, nói không chừng có thể để các ngươi thay biến. Ngươi nói. Bốn thú mặt mũi tràn đầy chờ mong. Thử hỏi trong thiên hạ, cái nào thượng cổ di chủng không muốn thay biến? Bên người chúng ta không phải có một đầu hàng thật giá thật thần long? Nếu có thể ăn chút thịt rồng gì đó, đối với các ngươi tiến hóa khẳng định có trợ giúp. Ngươi nói là, Tiểu Thanh Long. Thông minh. Thật là, Tiểu Thanh Long là con của ngươi a? Không, nó là người tử. Nhưng Tiểu Thanh Long chắc chắn sẽ không vui lòng. Vậy thì nhìn chính các ngươi bản sự. Tứ đại thú vương nhìn nhau, gật đầu cười gian, tốt, chúng ta tính toán cẩn thận bàn bạc chuyện này. Nhớ ngày đó tại thí luyện chi địa, liền vệ huyết trùng trùng vương đều có thể thuyết phục Tiểu Thanh Long, dâng ra đại lượng long huyết, trợ giúp nó tiến hóa, tin tưởng bọn chúng khẳng định cũng có thể. Dưới tấm bia đá phương, ghé vào lãnh nguyệt trong ngực tiểu thanh long, hát hơi một cái. Cái nào tiểu lão muội đang nghĩ ta?